Chương 340, Tiễn Châu làm công chỗ nào đi, thử một chút Tiễn Châu khổ lực doanh. Chương 340, Tiễn Châu làm công chỗ nào đi, thử một chút Tiễn Châu khổ lực doanh. Hôm nay là mùng 2 tháng 12, khoảng cách Tết Xuân chỉ có không đủ thời gian một tháng. Khoảng cách Duy Bộ Nguyên Tịch Tiết, cũng chính là Đại Sở Quốc Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là nửa tháng thời gian. Ngẫm lại nửa tháng đằng sau, bài ca này liền có thể đến trong truyền thuyết Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân trong tay, Dương Phong liền có chút nho nhỏ hưng phấn. Viết bài ca này đằng sau, Dương Phong liền cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện cầm dặn dò một tiếng, mang theo Vân Mị Nhi cùng Yến Châu 16 vệ, hướng bắc đi. Yến Châu mùa đông, bởi vì thời tiết có phần lạnh, trên cơ bản hay là không làm được việc đại sự gì. Nhất là xuất binh, trên cơ bản là Bắc Cảnh các quốc gia tối kỵ. Trừ phi là bất đắc dĩ, ai cũng không muốn tại giữa mùa đông xuất binh. Thứ nhất, đồ quân nhu vướng víu càng sâu. Cái gì áo đông chăn đông a, cái gì lấy lửa đồ bật a, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Thứ hai, nhu mã số lượng gia tăng. Bởi vì nhu mã tại mùa đông là nhất suy nhược, khí lực không đủ, chỉ cần thêm số lượng. Thứ ba, binh mã tốc độ sẽ trở nên chậm. Chiến mã suy nhược, binh sĩ ăn mặc dày, hành động tự nhiên không tiện. Thứ tư, lấy nước không dễ. Bắc Cảnh mùa đông đặc biệt lạnh, nước sông xác định vững chắc kết băng, mà lại sẽ rất dày. Thứ năm, tuyến đường hành quân dễ dàng bại lộ. Bắc Cảnh mùa đông, mặt đất trên cơ bản sẽ một mực bị bạch tuyết bao trùm. Chỉ cần có đại quân trải qua, rất dễ dàng liền có thể bị đối phương trinh sát phát hiện, khó mà đạt tới tập kích bất ngờ mục đích, lại càng dễ bị đối phương phản đánh lén. Thứ sáu, một khi chiến sự giằng co, kế tục lương thảo tiếp tế gánh vác cũng sẽ tăng thêm. Cổ đại, bởi vì nhân khẩu thiếu nguyên nhân, dùng quân đội áp giải lương thảo, tuyệt đối quá xa xỉ. Cho nên a, trên cơ bản đều là nông phu áp vận lương thảo, lại có một chi quân đội ven đường hộ vệ là được. Áp vận lương thảo nông phu, trên đường đến ăn cơm đi, đường về cũng phải cần mang theo một bộ phận lương thảo đi. Nói cách khác, áp giải 10 thành lương thảo, chân chính có thể đưa đến trong quân, bất quá là 2-3 thành mà thôi. Nếu như tuyết lớn đóng đường, áp vận lương thảo tốc độ cũng sẽ trở nên chậm, nông phu bỏ Nhật Bản ngựa ở trên đường tiêu hao lương thảo cũng liền càng nhiều, đưa đến trong quân lương thảo tự nhiên là sẽ giảm bớt. Thứ bảy, là chuyên đối với kỵ binh. Mùa đông, cỏ cây khô héo, chiến mã liền không có khả năng ngay tại chỗ ăn cỏ, chỉ có thể là theo quân mang theo, tự nhiên là ảnh hưởng tới kỵ binh cơ động tính linh hoạt. Một khi nếm mùi thất bại, chiến mã không chiếm được tiếp tế, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Dương Phong lên phía bắc, không phải xuất binh, mà là thị sát tiến đông thành tu kiến tình huống. Mùa đông không thể đánh nhau, có thể xây thành chỉ thôi. Dương Phong một nhóm ra roi thúc ngựa, hai canh giờ không đến, liền đi tới Yến Đông thành. Yến Đông thành tu kiến, tự nhiên về công tào phụ trách. Công tào không có từ sự tình, cũng không có tả hữu vệ, chỉ có Phùng Mặc cái này công tào lệ vệ. Phùng Mặc chính là Yến Châu giới thứ nhất khoa cử khảo thí thi văn trạng nguyên. Phùng Mặc là Tần Châu người, Tần Châu cũng là rét lạnh chi địa, so Yến Châu không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên Phùng Mặc tại Yến Châu năng lực thích ứng, tự nhiên là mạnh nhất một cái. Biết được Dương Phong tự mình đến thị sát, Phùng Mặc tự nhiên tranh thủ thời gian để công việc trong tay xuống, chạy tới nên đón. Ti chức Phùng Mặc, tham kiến điện hạ. Dương Phong tung người xuống ngựa, đi vào Phùng Mặc trước mặt, đem hắn nâng lên, gật đầu nói, bản vương nghe nói, ngươi đảm nhiệm công tào lệnh vệ đến nay, tại Yến Đông thành hạ thiết nợ, ăn ở làm việc đều là ở nơi đó, ngược lại là vất vả. Phùng Mặc đội vàng chắp tay nói, ti chức thụ điện hạ ơn chi ngộ, càng cảm giác sâu sắc hơn Yến Đông thành trọng yếu, sao dám lãnh đạm, chỉ có sớm ngày xây thành Yến Đông thành, trợ điện hạ sớm ngày bình định Đông Hung nô. Nói hay lắm. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi theo Phùng Mặc hướng Yến Đông thành đi đến, hỏi, ruộng đồng khai khẩn tình huống, tiến triển như thế nào? Phùng Mặc hồi đáp, ruộng đồng khai khẩn đã hoàn thành 4 thành, thi chức đoán chừng sang năm Long Sĩ Đầu ngày liền có thể toàn bộ hoàn thành. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, cái ngày lễ này ở đời sau đã diễn biến thành tranh nhau cắt tóc thời gian, nhưng ở thời đại này, đối với Dương Phong loại này có dã tâm kiêu hùng, liền ý nghĩa phi phạm. Mặc kệ là Yến Đông thành hay là Yến Đông thành bốn phía ruộng đồng, Dương Phong yêu cầu thời gian chính là tại Long Sĩ Đầu đầu một ngày hoàn thành. Long Sĩ Đầu có Yến Châu quật khởi chi ý khai khẩn ruộng đồng, tự nhiên muốn so xây thành trì muốn dễ dàng hơn nhiều, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Dương Phong đi theo Phùng Mặc đi vào Yến Đông thành bên dưới, một tòa nguy nga thành trì đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Yến Đông thành rất lớn, tương đương với hiện tại kế thành gấp 2 còn một lớn. Thành mới thôi, khẳng định không có khả năng xây quá nhỏ, bởi vì nơi này trước kia đều là trống trải khu vực, đại lượng thổ địa có thể khai khẩn. Mà lại, nơi này thổ địa lại là hắc thổ địa, cực kỳ thích hợp chủ lương. Phùng Mặc ở một bên giới thiệu nói, khởi bẩm điện hạ, tham dự kiến tạo Yến Đông thành người, hết thảy 2 vạn người. Trong đó, Yến Châu khổ lực doanh 13.000 người, mặt khác điều động 7.000 nông phu. Yến Châu khổ lực doanh tuyệt đối là một cái tương đối khổng lồ con số. Trong đó có theo Vương Cửu Đa bọn người mưu phản, có Yến Châu lại trị xuống ngựa người cùng đồng lõa, cũng có trong lao ngục tù phạm, cũng có một bộ phận hung nô tù binh, chờ chút. Bộ phận này người, sức lao động là phi thường giá rẻ. Không có tiền công, chỉ có một ngày 3 bữa, còn có địa phương đi ngủ. Nhưng mà, ngã bệnh, sẽ có đại phu vì đó trần bệnh, chén thuốc toàn bộ miễn phí. Lấy được tội chết người, là Yến Châu khổ lực doanh vĩnh cửu khách, một mực làm sống đến sống quãng đời còn lại. Dù vậy, cũng coi là tiện nghi bọn hắn, bởi vì có thể một mực còn sống, không cần bị chém đầu, bị chém ngang lưng chờ chút. Còn có một số là phán quyết mấy năm, cũng không tại trong lao ngục đợi, mà là được đưa đến nơi này tiến hành lao dịch. Làm như vậy có 2 cái chỗ tốt. Thứ nhất, có thể gia tăng Yến Châu khổ lực doanh số lượng, gia tăng Yến Châu kiến tạo hiệu suất. Thứ hai, những người này hết hạn tù phong thích đằng sau, đoán chừng trọng phạm khả năng không lớn. Dù sao, Yến Châu khổ lực trong doanh trại sinh hoạt, quả thực hay là rất mệt mỏi rất vất vả. A Yiena bởi vì hướng hô liên tiền vu mật báo, bị Dương Phong trách phạt tại Yến Châu khổ lực doanh 10 ngày lao động. 10 ngày này sinh hoạt, là Aelina cả một đời cũng khó khăn quên sự tình. Dương Phong giả chết thời điểm, Aelina phản bội Hô Liên Tiền Vu, cố nhiên có cứu vớt bộ tộc chi tâm, cùng với nàng không muốn cả một đời sinh hoạt tại Yến Châu khổ lực doanh cũng có quan hệ. Cho nên, Yến Châu khổ lực doanh tại Yến Châu có cường đại lực trấn nhiếp, khiến cho Yến Châu tỷ lệ phạm tội cơ hồ là không. Hung nô tù binh đâu, sẽ bị từng nhóm đưa tới, tiến hành nửa năm lao động. Xem như trừng phạt, xem như trấn nhiếp, cũng coi là tăng cường Yến Châu khổ lực doanh kiến tạo năng lực. Những cái kia điều động nông phu đâu, phần lớn là gia cảnh bần hàn, cần tiền gấp, bởi vì Dương Phong cho bọn hắn mở tiền công, tuyệt đối là 10 phần có thể nhìn cùng khiến người tâm động. Có câu nói, Yến Châu làm công chỗ nào đi, thử một chút Yến Châu khổ lực doanh. Một chi này kiến tạo đại quân, xác thực rất lợi hại. Ngày mới sáng, giờ mão thời điểm, cũng chính là 5 giờ sáng chung, điểm tâm liền chuẩn bị tốt. Ăn xong điểm tâm, chính là khởi công thời gian. Cái này một đám, chính là cả ngày, mai cho đến ban đêm giờ tuất kết thúc, cũng chính là 9 giờ. Trừ bỏ 3 bữa cơm thời gian, cùng mỗi ngày cố định 3 lần thời gian nghỉ ngơi, thời gian còn lại Yến Châu khổ lực doanh tất cả đều đang làm việc lấy. Tính được, Yến Châu khổ lực doanh một ngày lao động thời gian có chừng 6 canh giờ. Nói cách khác, tương đương với hậu thế 8 giờ làm việc chế, Yến Châu khổ lực doanh tăng lên một nửa. Lại thêm, không người nào dám lười biếng, bởi vì kết quả sẽ là hoặc là bị quất, hoặc là bị trừ tiền. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến, Yến Châu khổ lực doanh sức chiến đấu siêu cấp mạnh. Chương 341, thiếu nữ áo trắng chương 341, thiếu nữ áo trắng Yến Đông Thành tiến triển trình độ, để Dương Phong rất là hài lòng, hắn đem Phùng Mặc khen ngợi vài câu, khiến cho Phùng Mặc quả thực là như bị điên. Phùng Mặc minh bạch, chỉ cần Yến Đông Thành, Yến Trung Thành cùng Yến Tây Thành có thể tại thời gian ngắn nhất tu kiến hoàn thành, mà lại có thể làm cho Dương Phong hài lòng, cách hắn từ công tào tiên vệ thăng làm công tào hữu vệ thời gian liền không xa. Dương Phong tại Yến Đông Thành bên dưới dùng bữa ăn. Dương Phong không có làm ngặt thủ, Yến Châu khổ lực doanh người ăn cái gì, hắn cũng ăn cái gì. Kỳ thật, Yến Châu khổ lực doanh thức ăn quả thật không tệ. Bởi vì cần bọn hắn ra khí lực lớn, mỗi bữa ăn đều có thịt trâu hoặc là thịt dê, có đôi khi còn có thịt ngựa, màn thầu càng là bao no. Dù sao chỉ có ăn đủ no, mới có khí lực làm việc thôi. Rời đi Yến Đông Thành đằng sau, Dương Phong lại đi một chuyến Yến Trung Thành. Kỳ thật, Yến Trung Thành cùng Yến Tây Thành chỉ là một cái khẩu hiệu, tạm thời còn không có khởi công, liền ngay cả cụ thể địa chỉ cũng còn không có cho tốt. Dương Phong đi Yến Trung Thành, dĩ nhiên chính là tuyên chỉ đi. Các loại Yến Đông Thành hoàn thành, sau đó chính là Yến Trung Thành kiến tạo, sau đó là Yến Tây Thành. Dương Phong làm xong, trở lại Yến quận vương phủ, sắc trời trên cơ bản đen lại. Ngày thứ hai, Dương Phong lại kiểm tra một chút nữ binh doanh huấn luyện tình huống, cùng Yến Châu nữ vệ huấn luyện tình huống, cung cấp ra một chút tính kiến thiết chỉ đạo ý kiến. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, tựa hồ chính là chờ lấy năm mới. Lâm Mục Hán một nhóm cũng trở về đến Duy Bộ. Trở lại Duy Bộ đằng sau, Lâm Mục Hán trước đem Vân Dực ba người dàn xếp lại, sau đó liền dẫn Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam đi gặp Hoắc Mục Lôn. Hoắc Vũ Sam khẩu tài tốt nhất, bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, đem lần này Yến Châu chi hành trải qua giảng một cái hoàn toàn. Hoắc Mục Lôn nghe xong, song mi khóa chặt, lập tức liền lâm vào trầm ngâm bên trong. Một hồi lâu, Hoắc Mục Lôn lúc này mới lên tiếng, nhĩ đẳng coi là, vị này đến quận vương điện hạ nói như vậy, có thể tin không? Vấn đề này khó trả lời, Lâm Mục Hán ba người suy nghĩ một đường, không dám kết luận. Dù sao, một cái sơ sẩy, liền sẽ để toàn bộ Duy Bộ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, về phụ thân, nữ nhi cảm giác có nhất định có độ tin cậy, nhưng nữ nhi không dám vọng hạ khẳng định. Có nhất định có độ tin cậy. Câu trả lời này có chút lập lờ nước đôi. Hoắc Mục Lôn cũng càng là khó. Đông Hung Nô tới cầu kết minh, hắn không dám lộ quyền, liền phái Lâm Mục Hán ba người đi Yến Châu dò xét tình huống. Kết quả đây, tình huống là cha xét xong, nhưng cũng nhiều một kiện chuyện phiền toái, Yến Châu cũng phái người tới cầu kết minh. Một nữ không có khả năng gả hai nhà, việc này liền có chút khó làm. Kết minh Đông Hung Nô, chẳng khác gì là cùng cường đại Yến Châu là địch. Mà kết minh Yến Châu, chẳng khác gì là cùng Đông Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc là địch. Đông Hung Nô cũng không thể sợ, cùng Duy Bộ cách Tây Hung Nô thảo nguyên đâu. Có thể Đại Hoang Quốc đối với Duy Bộ mà nói, lại là một cái quái vật khổng lồ. Nhìn xem Hoắc Mục Lôn do dự bất định, Lý Khắc Sát trưởng lao nói ra, "Thủ lĩnh, việc này cũng là không cần lập tức quyết đoán. Nếu thủ lĩnh đã gặp Đông Hung Nô sứ giả, chỉ cần triệu kiến một lần Yến Châu sứ giả mới được. Đến một lần, có thể cho Đông Hung Nô một chút áp lực, khiến cho điều kiện có lẽ sẽ có chỗ sửa đổi. Thứ hai, Yến quận vương trở lại Yến Châu, lập tức khoản đãi ta Duy Bộ sứ giả, thủ lĩnh cũng không có thể thất lễ mới là. Thứ ba, chúng ta cũng có thể nghe một chút Yến Châu sứ giả có gì thuyết pháp." Nghe Lý Khắc Sát trưởng lão kiểu nói này, Hoắc Mục Lôn nhất thời liền nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, nói có lý. Hách Tháp, ngươi tự mình đi một chuyến, đem Yến Châu sứ giả mời đến. Hải Nhi tuân mệnh. Hách Tháp đứng dậy, chắp tay, quay người rời đi kim trướng. Hung Nô thủ lĩnh lều vải gọi vương trướng, Duy Nhân thủ lĩnh lều vải gọi kim trướng, không giống nhau lắm. Chỉ chốc lát sau, Hách Tháp lần nữa trở về, sau lưng liền theo Vân Dực. Yến Châu sứ giả Vân Dực gặp qua Hoắc Mục Lôn thủ lĩnh. Hoắc Mục Lôn nhẹ gật đầu, quý sứ không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ thủ lĩnh. Vân Dực đi vào Hoắc Vũ Sam ra tay tòa hạ. Hoắc Mục Lôn đang muốn lại mở miệng, màn cửa bị xốc lên, một cái thân ảnh màu trắng như gió bay tiến đến. Cha, nghe nói đại huynh cùng tỷ tỷ trở về, là một cái phi thường thanh âm ngạc nhiên, thanh thúy như trung bạc. Vân Dực hướng người tới nhìn sang, lập tức liền sợ ngây người. Thiếu nữ áo trắng ước chừng 16 tuổi tả hữu, thanh thuần động lòng người, da thịt tuyết trắng, tư thái hiểu điệu. Có thể thiếu nữ áo trắng dung mạo, quả thực là quá làm cho người ta chấn kinh, tuyệt đối là quá đẹp. Tiến quận vương phủ mỹ nhân tuy nhiều, Vân Dực cũng đã gặp đại bộ phận, nhưng lại không có một cái nào có thể so sánh được trước mắt thiếu nữ này. Vân Dực bên người Hoắc Vũ Sam đã đẹp lắm rồi, nhưng cùng thiếu nữ mặc áo trắng này so ra, tuyệt đối là ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ này tựa như chân trời một đóa mây trắng, lại như khe núi một cỗ thanh khê, còn như đỉnh núi một vòng thanh tú, tựa hồ toàn thân trên dưới không có nửa điểm thiếu hụt, hoàn mỹ cực kỳ. Vân Dực âm thầm gật đầu, thiếu nữ mặc áo trắng này chính là gia cát đại nhân trong miệng khách trác gã công chúa. Phóng nhãn anh hùng thiên hạ, có thể xứng với khách trác gã công chúa, chỉ có ta Yến quận vương điện hạ. Khách trác gã công chúa sau khi đi vào, lập tức liền phát hiện trong trướng nhiều một cái khuôn mặt xa lạ, nhìn phục sức giống như là đại sở quốc người. A, ngươi là đại sở quốc sứ giả sao? Khách trác gã nhìn từ trên xuống dưới Vân Dực, tò mò hỏi. Vân Dực lập tức đứng dậy, chắp tay nói, khách trác gã công chúa hiểu lầm, tại hạ là Yến Châu sứ giả. Khách trác gã tâm tư đơn thuần, lại hỏi, Yến Châu không phải liền là đại sở quốc sao? Vân Dực cười nói, Yến Châu mặc dù là đại sở quốc một châu, nhưng tại hạ là phụng Yến quận vương chi mệnh đi sứ, mà không phải phụng ta đại sở quốc hoàng đế bệ hạ chi mệnh đi sứ, cho nên khác biệt. Khách trác cá nhẹ gật đầu, dạng này a, vậy ta minh bạch. Ân, đại minh cùng tỷ tỷ cùng Lâm Mục Hãn trưởng lão đi sứ Yến Châu, ta cũng tìm Yến Châu thương nhân tìm hiểu Yến quận vương tình huống. Yến Châu thương nhân đều nói, Yến quận vương là một đời minh chủ, đối với chỉ hạ bách tính quan nhân cực kỳ, là người tốt. Mà lại, Yến quận vương còn tinh thông thi tử, tinh thông thư họa, càng là văn võ song toàn, là Yến Châu đệ nhất cao thủ đâu. Đúng rồi, cha, ngày sau nếu là lại phái người đi sứ Yến Châu, nhất định phải mang lên nữ nhi cũng muốn gặp gặp vị này trong truyền thuyết Yến quận vương điện hạ. Nếu như gia cát tiên ở chỗ này, nghe được khách trác cá lời nói này, nhất định sẽ nhịn không được cười to hai tiếng, thiên tứ lương duyên, thiên tứ lương duyên a. Hoắc Mộc luôn một mặt tự ái, khách trác cá, khách tháp cùng Vũ Sam đi Yến Châu, cũng không phải là du ngoạn, càng là một đường phong trần, có chút vất vả, ngươi thì không nên đi. Khách trác cá nhẹ gật đầu, ân, nữ nhi tuân mệnh. Vân Dực lại cười nói, lẽ ra, khách trác cá công chúa như vậy tán dương ta Yến quận vương điện hạ, tại hạ hẳn là thay Yến quận vương điện hạ khiêm tốn một phen. Chỉ là, công chúa chi tán dương đều là tình hình thực tế, tại hạ nếu là khiêm tốn, ngược lại có chút dối trá. Khách trác cá hì hì cười một tiếng, tốt, ta mến đã lâu Trung Nguyên văn hóa, ngưỡng mộ cực kỳ. Nếu cha không đồng ý ta đi Yến Châu, không biết quý sứ trở lại Yến Châu đằng sau, có thể thay ta hướng Yến quận vương điện hạ đòi hỏi một bài thi tử, một bức họa. Vân Dực còn không biết ra các tiền kế hoạch, tự nhiên là mỉm cười đáp ứng, tại hạ nhất định hướng Yến quận vương điện hạ bẩm báo việc này. Chương 342, có chút xấu hổ. Chương 342, có chút xấu hổ. Khách trác cá mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng mười phần thông minh, lo lắng Hoắc Mộc Lôn sẽ để cho nàng ra ngoài, liền bay đến Hoắc Vũ Sam bên người, cha, các ngươi nghị sự đi, ta ngồi tỉ tỉ nơi này. Quả nhiên, nhìn xem khách trác cá ngồi tại Hoắc Vũ Sam bên người, Hoắc Mộc Lôn quả nhiên không bỏ được đưa nàng đuổi đi ra, liền ngầm cho phép. Hoắc Mộc Lôn nhìn qua Vân Dực, quý sứ một đường vất vả, lão phu vốn không muốn đánh quấy quý sứ, nhưng lại không có khả năng thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn xem sắp là bữa tối thời gian, lão phu đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, khoản đãi quý sứ. Vân Dực mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ đa tạ thủ lĩnh. Nói đến tiệc rượu, Hách Tháp chợt nhớ tới một chuyện, cha, Yến quận vương điện hạ cất tiền đến rượu, chính là trong rượu cực phẩm, hương vị thuần mỹ cực kỳ. Lần này Hải Nhi trở về thời điểm, Yến quận vương điện hạ đưa cho cha trăm đàn nhiều, mỗi đàn trăm cân. Hoắc Mộc Lôn còn không biết việc này, nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc một chút. Trăm đàn, mỗi đàn trăm cân, đó chính là 10.000 cân, tuyệt đối không tính thiếu. Liền xem như đặt ở hậu thế, cũng là hơn 1.600 kiện. Vân Dực vừa cười vừa nói, xác thực như Hách Tháp công tử nói như vậy. Bởi vì số lượng quá nhiều, Hách Tháp công tử bọn người không tiện mang theo, điện hạ liền chỉ chứa 2 xe, còn lại chi rượu, ngày sau tất nhiên sẽ rất nhanh liền đưa đến. Đa tạ Yến quận vương điện hạ. Hoắc Mộc Lôn nhẹ gật đầu, nếu như thế, Hách Tháp ngươi đi lấy một chút, dùng làm chiêu đại Yến Châu quý sứ. Hải Nhi tuân mệnh. Hách Tháp rất là hưng phấn, lập tức liền lên tiếng, chuẩn bị khoản chi. Khách trác gá cũng đứng dậy theo, vừa cười vừa nói, đại huynh, ta cùng đi với ngươi. Hoắc Mộc Lôn đối với Vân Dực nói ra, tiểu nữ tâm tư đơn thuần, cũng không có chút nào tâm kế, ngược lại để quý sứ chế cười. Vân Dực chắp tay nói, khách trác gá công chúa đơn thuần động lòng người, tinh khiết như tuyết trắng bình thường, quả thật thủ lĩnh phúc khí. Thế ra phiền nhiễu sự tình rất nhiều, khách trác gá công chúa như vậy tâm tính, cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện may mắn. Chỉ là, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, dưới mắt Bắc cảnh thế cục hay thay đổi, mây đen bao phủ, như muốn bảo hộ khách trác gá công chúa không bị thương tổn, chỉ dựa vào duy bộ chi lực, chỉ sợ có chút khó khăn. Ý tứ rất rõ ràng, kết minh đi. Có Yến Châu tại, cam đoan khách trác gá công chúa sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ, cam đoan duy bộ cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Hoắc Mộc Lôn giả bộ như nghe không hiểu, cười nhạt một tiếng, quý sứ nói đùa, duy nhân không tranh quyền thế, sao là không nhiễu. Huống chi, duy nhân mặc dù không thích chiến tranh, nhưng lại chưa bao giờ sợ qua, trăm mấy năm chưa bao giờ thua trận. Đây cũng là thật. Duy nhân xưa nay không ra ngoài xâm lược người khác, nhưng ở tự vệ phản kích chiến bên trong, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ bại qua. Cũng là không phải nói, duy nhân chính là vô địch thiên hạ, mà là bởi vì, duy nhân một khi gặp xâm lược, là không có đường lui, chỉ có toàn dân giai binh, trên dưới đồng lòng, ra sức phản kháng. Mặc kệ lão nhân hay là phụ nữ a, thậm chí hài đồng, đều lên đi chém giết. Loại tình huống này, không thắng chính là vong tộc. Có 2 lần, duy nhân đều là thắng thảm, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, rất nhiều năm sau mới lại khôi phục sinh lực. Vân Dực đi sứ trước đó, hướng ra các tiên hỏi qua duy nhân lịch sử, tự nhiên biết những này. Chỉ bất quá, những lời này quá mức đánh mặt, Vân Dực tự nhiên không có khả năng nói, nhếch miệng mỉm cười, không còn nói tiếp. Chỉ chốc lát sau, Hách Tháp cùng khách trác cá liền đồng thời trở về. chỉ là khách trác cá người còn chưa tới, thanh âm ngọt ngào liền đã bay vào trong trướng. Cha, đại huynh lời nói không sai, Yến quận vương điện hạ nướng rượu thật sự là thơm quá. Thanh âm vừa dứt, Hách Tháp cùng khách trác cá liền cùng một chỗ vào trướng, sau lưng còn theo 7-8 cái dị tộc tỷ nữ, trong đó 2 cái là bưng rượu, còn lại 6 cái trong khay là món thịt. Tại Duy Bộ có cái quy củ, cùng Bắc Cảnh các nước đều không giống với. Duy nhân địa vị là trí cao vô thượng, không thể làm nô. Cho nên à, Duy Bộ nô lệ không có một cái nào là duy nhân, tất cả đều là người ngoại tộc. Bởi vì Duy Bộ đã rất nhiều năm không có trải qua chiến sự, cho nên Duy Bộ hiện có nô tỳ, tất cả đều là lấy trước kia chút tù binh hậu nhân. Tù binh đương nhiên đều là nam nhân. Thời điểm ban sơ, duy nhân vì để cho những này tù binh có thể có hậu đại, liền dùng tiền từ bốn phía các quốc gia mua một chút nữ nhân, phân cho những này tù binh, gây giống hậu đại. Những nô tỳ này sinh ra hài tử, tự nhiên là có nam có nữ, có thể lẫn nhau hôn phối, Duy Bộ cũng liền không cần lại tiếp tục dùng tiền từ các quốc gia mua nữ nhân. Đương nhiên, Duy Bộ cũng có quyền quý, giống các trưởng lão. Nô tỳ bên trong, nếu là có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ tử trẻ tuổi, bình thường đều sẽ bị các quyền quý nạp làm thiếp thất. Chỉ bất quá, những này thiếp thất sinh ra hài tử là nửa nô thân phận. Nếu như nửa nô có thể may mắn lại cùng duy nhân thông hôn, sinh hạ hài tử chính là ngụy nô thân phận. Mà nếu như ngụy nô còn có thể cùng duy nhân thông hôn, sinh hạ hài tử liền có thể triệt để thoát khỏi nô tịch, được công nhận là duy nhân. Loại này thoát khỏi nô tịch biện pháp là duy nhân cùng thổ cấp hồn mới có. Tỷ như tại Đại Hoang Quốc, Tiêu Kỳ Phong muốn thoát khỏi nô tịch, muốn dùng loại này thông hôn phương thức là được không thông, chỉ có là Đại Hoang Quốc lập xuống đại công lao, nếu không thì không có Đại Hoang Quốc người nguyện ý gả cho nô tỳ. Rượu đã lô hàng tại mấy cái vỏ nhỏ bên trong, tỷ nữ đem vỏ nhỏ phân biệt đặt ở mỗi người trên bàn trà, sau đó liền rời đi kim trướng. Hoắc Mộc Lôn cũng có chút hiếu kỳ, liền đem vỏ nhỏ bưng lên, mở ra cái nắp, ngửi một cái. Lập tức, Hoắc Mộc Lôn con mắt liền sáng lên, hương rượu này tựa hồ Hách Tháp lập tức cười giải thích nói, dựa theo Yến Quận Vương điện hạ nói như vậy, đây là tương hương hữu, nát tương. Tương hương hữu, nát tương. Hoắc Mộc Lôn nghe được là như lọt vào trong sương mù, không biết là có ý tứ gì. Hách Tháp cười nói, cha, Vũ Sam khẩu tài tốt, trí nhớ mạnh, hay là để nàng là cha giải thích đi. Hoắc Vũ Sam không nghĩ tới Hách Tháp đem công việc này cũng giao cho nàng, chỉ có thể trắng Hách Tháp một chút, đơn giản hướng Hoắc Mộc Lôn bọn người giới thiệu một chút mấy loại mùi hương đậm đặc rượu cùng tương hương hữu. Hoắc Mộc Lôn sau khi nghe xong, thật sâu thở dài, không nghĩ tới, Yến Quận Vương điện hạ lại là như vậy, không gì làm không được a. Vân Dực vừa cười vừa nói, Yến Quận Vương điện hạ từng nói, cất rượu, đây là tiểu đạo cũng. Hoắc Mộc Lôn cảm thấy khẽ động, hỏi, xin hỏi, như thế nào đại đạo? Vân Dực chắp tay nói, đối nội, nuôi vạn dân tại thịnh thế, thái bình công chính, không cường quyền bạo ngược, không tham nhũng ti tiện. Đối ngoại, ngăn địch quân tại biên giới bên ngoài, kỳ mưu diệu kế, kim qua thiết mã, dương đại sở hùng phong, triển yến thay mặt hào hùng. Này, mới là đại đạo cũng. Hoắc Mộc Lôn cũng chắp tay nói, nghe quý sứ đại đạo chi ngôn, lão phu được lợi cũng. Quý sứ, xin mời đầy uống chén này. Vân Dực mỉm cười nâng chén, đa tạ thủ lĩnh, xin mời. Đám người uống chung chén rượu thứ nhất. Hoắc Mộc Lôn khen lớn, rượu ngon a, tháng qua duy rượu nhiều vậy. Vân Dực vừa cười vừa nói, Yến Quận Vương điện hạ làm văn duy người hiếu khách, lúc này mới đưa cho thủ lĩnh một chút, có thể làm chiêu đãi chi dụng. Lúc này, khách trác cá đột nhiên mở miệng nói, cha, đã có rượu ngon, có thể phái người cho hung nô sứ giả đưa lên một vỏ, phương không giả ta duy nhân hiếu khách tên cũng. Trong kim trướng bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Khách trác cá lại đem hung nô sứ giả sự tình nói ra, có chút xấu hổ. Chương 343, Vân Dực thay Hoắc Mộc Lôn giải nạn. Chương 343, Vân Dực thay Hoắc Mộc Lôn giải nạn quả thật có chút xấu hổ. Bởi vì Hoắc Mộc Lôn đối còn lại người đều dặn dò qua, không được nói về hung nô sứ giả sự tình. Ai nghĩ đến, khách trác cá là đột nhiên tới, không biết Hoắc Mộc Lôn căn dặn. Vừa rồi, khách trác cá cùng Hách Tháp ra ngoài lấy rượu thời điểm, Hách Tháp cũng quên căn dặn khách trác cá một chút. Hoắc Mộc Lôn nhìn một chút Vân Dực một chút, thần sắc hơi có xấu hổ, đành phải kiên trì giải thích nói, quý sứ chớ trách, hung nô sứ giả sát thực so quý sứ sớm đến một bước, cũng tại Duy Bộ làm khách. Vân Dực mỉm cười, kỳ thật, Tiến Quận Vương điện hạ đã ngờ tới, cho nên mới sẽ phái tại hạ đi sứ. A, Hoắc Mộc Lôn không khỏi giật nảy cả mình, Tiến Quận Vương điện hạ sớm đã ngờ tới. Vân Dực cười nói, duy nhân luôn luôn không tranh quyền thế, cho tới bây giờ chỉ có bốn phía các quốc gia thương nhân tiến về Duy Bộ kinh thương, duy nhân ít có ra ngoài người. Lâm Mục Hãn trưởng lão ba người, lấy thổ cấp hồn tên, tiến về Yến Châu, lại là có Hách Tháp công tử cùng Vũ Sam công chúa cùng đi, tự nhiên là có chỗ mục đích. Có thể làm cho Duy Bộ phái ra đội hình như vậy tối nhập Yến Châu, chỉ có một cái nguyên do, cùng sắp bại vong Đông Hung nô có quan hệ. Nếu không có ngờ tới đoạn mấu chốt này, Lâm Mục Hãn trưởng lão ba người tự hành trở về Duy Bộ liền có thể, Yến Quận Vương điện hạ vừa lại không cần phái tại hạ đến đây, vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hoắc Mộc Lôn khe khẽ thở dài, Yến Quận Vương điện hạ thật là kỳ tài ngút trời cũng, lão phu không bằng rất nhiều. Nếu nói đã nói toạc, lão phu cũng liền không còn giấu giếm. Đông Hung nô sứ giả tới đây đã có gần một tháng, chính là tìm ta duy nhân kết minh, cùng chống chọi với Yến Châu. Chỉ là, lão phu không biết Yến Quận Vương điện hạ mặc dù trải qua duy nhân ám sát, đối với duy nhân đến tột cùng ra sao thái độ, cho nên tạm thời không có đáp ứng Đông Hung nô chi thỉnh. Vân Dực cười hỏi, lần này, Lâm Mục Hãn trưởng lão ba người từ Yến Châu trở về, chỉ sợ thủ lĩnh sẽ càng thêm có xử. Hoắc Mộc Lôn nhẹ gật đầu, thở dài, xác thực như vậy, nếu ta duy nhân kết minh Hung nô, liền sẽ đắc tội Yến Châu. Nếu ta duy nhân kết minh Yến Châu, đắc tội Hung nô cũng là không sao, nhưng ngày sau tất cùng Đại Hoang quốc là địch. Không sợ quý sứ cho cười, lão phu nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên kế sách, quả thực đau đầu. Vân Dực cười chắc tay, Tiến Quận Vương điện hạ phái tại hạ đi sứ, chính là vì thủ lĩnh giải nạn này để mà đến. A Hoắc Mộc luôn lần nữa lấy làm kinh hãi, Yến quận vương điện hạ ngờ tới lão phu có đây là khó, cố ý phái quý sứ đến đây giải hoặc. Vân Dực nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Trong chúng người, cơ hồ tất cả đều hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn, vị này Yến quận vương điện hạ, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm không thành, mọi chuyện đều chạy không khỏi hắn chuẩn xác dự đoán. Không thể không nói, Vân Dực quả thực là tung hoành thuật cao thủ, đã đem Dương Phong vô địch hình tượng thành công cắm vào đến Hoắc Mộc luôn đám người trong lòng. Loại này đột nhiên tới cảm giác đè nén, đối với Yến Châu mà nói, tuyệt đối là thật to hữu ích. Hít sâu một hơi, Hoắc Mộc luôn chắp tay hỏi, xin lắng hay nghe. Vân Dực nói ra, kỳ thật, hóa giải chi pháp cũng là có chút đơn giản, càng sẽ không để thủ lĩnh có xử. Nếu Đông Hung nô đường xa mà đến, muốn tìm kết minh, thủ lĩnh tự nhiên chỉ cần đáp ứng. Dù sao, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu thôi. Hoắc Mộc luôn đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, ngươi để cho ta kết minh Đông Hung nô, cái kia Yến Châu làm sao bây giờ, ngươi cái này kêu cái gì ý kiến hay. Chính mình hố chính mình. Hoắc Mộc luôn không tin Vân Dực sẽ như vậy lần, sau đó Vân Dực khẳng định còn có nói sau. Quả nhiên, Vân Dực tiếp tục nói, tại hạ cũng là đường xa mà đến, mang theo Yến quận vương điện hạ chi thành ý, muốn tìm kết minh, thủ lĩnh tự nhiên cũng khó có thể cự tuyệt. Hoắc Mộc luôn đã hiểu, quý sứ chi ý là để lão phu hai không đắc tội. Có thể thật tình không biết, hai không đắc tội, kỳ thật chính là hai bên đều là đắc tội a. Lúc này, Hoắc Vũ Sang kịp phản ứng, cha, nữ nhi minh bạch. Ngày xưa, Yến Châu từng cùng Đông Tây hai hung nô đều là minh hữu, ta duy bộ cũng có thể. Vân Dực lại cười nói, Vũ Sang công chúa cao minh. Thật là như vậy. Hoắc Mộc Lôn cũng minh bạch, nhịn không được ha ha cười nói, Yến quận vương điện hạ quả nhiên cao minh, quả nhiên cao minh a. Kể từ đó, lão phu tự nhiên không cần lại đau đầu, hung nô cũng là không lời nào để nói, rượu. Đến, lão phu, quý sứ, lão phu kính Yến quận vương điện hạ một chén, xin mời quý sứ thay mặt uống. Vân Dực cười bưng chén rượu lên, tại hạ thay Yến quận vương điện hạ cảm ơn thủ lĩnh. Nan để giải quyết, Hoắc Mộc Lôn quét qua trong lòng u buồn, cùng Vân Dực liên tiếp chạm cốc, không bao lâu liền uống say. Những người còn lại, trừ Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sang bên ngoài, cũng đều là lần thứ nhất uống từng rượu. Cùng theo một lúc uống say. Ngược lại là Vân Dực, tại Yến Châu thường xuyên uống, một chút men say cũng không có. Tung hành thuật, từ nhỏ đã đến rèn luyện tự lượng. Không phải vậy, một vòng uống rượu xuống tới, chính ngươi trước say, đầu lưỡi lớn, đầu óc không rõ ràng, còn chơi cái gì tung hành thuật. Ngày thứ hai, Hoắc Mộc luôn dậy thật sớm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng không nửa phần khó chịu. Chậc chậc, cái này đến rượu quả thật không tệ, vậy mà không có nửa điểm đầu óc choáng nặng nề cảm giác, Hoắc Mộc luôn âm thầm lấy làm kỳ. Ăn xong điểm tâm, Hoắc Mộc luôn liền sai người đem Tiêu Kỳ Phong mời tới. Tiêu Kỳ Phong tâm tư trầm ổn, định lực mười phần, mặc dù bị giam lỏng hơn 20 ngày, không chút nào không nóng nảy, y nguyên bình tĩnh cực kỳ. Ngược lại là Tiêu Kỳ Phong mấy cái hộ vệ đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhưng lại không có biện pháp gì. Tại hạ gặp qua thủ lĩnh, Hoắc Mộc luôn tâm tình cũng tệ, cười ha ha, quý sứ không cần đa lễ, mời ngồi đi. Đa tạ thủ lĩnh. Nhìn xem Hoắc Mộc luôn vui vẻ bộ dáng, Tiêu Kỳ Phong cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, xem ra kết minh sự tình không phải lo rồi. Quả nhiên, Tiêu Kỳ Phong vừa mới ngồi xuống, Hoắc Mộc luôn liền nói, quý sứ chỗ sách kết minh sự tình. Dù sao can hệ trọng đại, lão phu mặc dù là duy bộ thủ lĩnh, cũng không dám tùy tiện làm chủ. Những ngày qua, lão phu cùng bản bộ chư vị trưởng lão một mực tại thương nghị việc này, đối với quý sứ có chỗ lãnh đạo, còn xin quý sứ rộng lòng tha thứ. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, thủ lĩnh nói quá lời. Kết minh sự tình, dù sao cũng là ta hung nô đưa ra đột nhiên, thủ lĩnh trước đó cũng không cái gì chuẩn bị tâm lý, nhiều mặt suy nghĩ cùng thảo luận tất nhiên là hẳn là. Hoắc Mộc Lôn nhẹ gật đầu, quý sứ như vậy khéo hiểu lòng người, lão phu an tâm. Dừng một chút, Hoắc Mộc Lôn còn nói thêm, ta duy bộ cuối cùng thảo luận kết quả, quyết định cùng hung nô kết minh. Mặc dù vừa rồi đã đoán được, nhưng giờ phút này nghe Hoắc Mộc Lôn chính miệng nói ra, Tiêu Kỳ Phong vẫn là thở dài một hơi. Duy bộ, rốt cục xem như làm xong. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, tại hạ thay ta nhà Thiền Vu đa tạ thủ lĩnh, từ đó về sau, ta hung nô cùng duy bộ đồng tiến chung lui, đồng sinh cộng tử, tuyệt không dùng bỏ. Xin mời thủ lĩnh chờ một lát, tại hạ cái này liền về doanh trướng lấy minh sách, giao cho thủ lĩnh thẩm duyệt. Hoắc Mộc Lôn nhẹ gật đầu, tốt, ta duy bộ bên này là Lý Khắc Sát trưởng lão phụ trách việc này. Sau đó, quý sứ lấy minh sách đằng sau, lão phu phái người dẫn ngươi đi Lý Khắc Sát trưởng lão doanh trướng. Các ngươi lại kỹ càng thường nghị việc này. Tại hạ tuân mệnh, tại hạ cáo lui. Tiêu Kỳ Phong đứng dậy, chắp tay, quay người rời đi kim trướng. Nhìn qua Tiêu Kỳ Phong bóng lưng biến mất, Hoắc Mộc Lôn cũng có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ, bắc cảnh sắp chiến vân dày đặc. Chương 344, thân phận bị nhìn thấu. Chương 344, thân phận bị nhìn thấu. Tiêu Kỳ Phong cầm minh sách đằng sau, hỏi rõ Lý Khắc Sát trưởng lão chỗ ở, trực tiếp đi tới. Để cửa ra vào thủ vệ sau khi thông báo, Tiêu Kỳ Phong liền tiến vào Lý Khắc Sát trưởng lão doanh trướng. Trưởng lão doanh trướng gọi là ngân nợ, thủ lĩnh con cái cùng trưởng lão con cái nơi ở cũng là ngân nợ. So với kim trưởng đến, ngân nợ liền nhỏ hơn một chút, nhan sắc cũng là màu bạc trắng. Ngoài ra, duy bộ còn có màu đồng cổ đồng nợ cùng màu đen sắt nợ. Đồng nợ là bách tính bình thường nơi ở, mà sắt nợ chính là nô tỳ nơi ở. Tiêu Kỳ Phong đi vào Lý Khắc Sát trưởng lão ngân nợ đằng sau, đồng tử lập tức liền rụt lại. Trong trướng, trừ Lý Khắc Sát trưởng lão bên ngoài, còn có một nam tử trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, một thân người sở phục sức. Tiêu Kỳ Phong cỡ nào thông minh, lập tức liền hiểu, hắn đi sứ duy bộ tin tức tiết lộ, Tiễn Châu cũng đi theo xuất thủ. Khó trách sẽ là hơn 20 ngày, Tiêu Kỳ Phong khe khẽ thở dài, xem ra duy bộ là dựa vào không nổi. Nhưng là, đến phân thượng này, Tiêu Kỳ Phong không có khả năng lui lại a, nếu không, Đông Hung nô nếu là không cùng duy bộ kết minh, Yến Châu lại cùng Duy Bộ kết minh, Đông Hung Nô liền triệt để xong đời. Lý Khắc Sát trưởng lão cười ha ha, quý sứ tới a. Lão phu là quý sứ dẫn kiến một chút, vị này Vân Dực tiên sinh, đến từ Yến Châu, tại Yến quận vương điện hạ làm quan. Lần này, Vân tiên sinh phục Yến quận vương điện hạ chi mệnh, đi sứ ta Duy Bộ, mục đích cùng quý sứ mở dạng, muốn cùng ta Duy Bộ kết minh. Yến Châu cùng Hung Nô chính là minh hữu, bây giờ, Yến Châu cùng Hung Nô đều là muốn kết minh ta Duy Bộ, thật là mừng vui gấp bội. Từ đó về sau, Duy Bộ, Yến Châu, Hung Nô lẫn nhau kết minh, tất nhiên giống như bền chắc như thép a. Tiêu Kỳ Phong chỉ có thể là trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn kế này bị Yến Châu cho phá. Vân Dực hướng Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, tại hạ Vân Dực, gặp qua Tiêu tiên sinh. Tiêu Kỳ Phong cũng chắp tay hoàn lễ, Vân tiên sinh, tại hạ hữu lễ. Vân Dực cười tủm tỉm nói, Hung Nô các bộ, không có họ Tiêu người, nghĩ đến tiên sinh cũng không phải là xuất thân Hung Nô đi. Không tốt. Tiêu Kỳ Phong nhất thời cảm thấy siết chặt, xem ra họ Vân này rất khó đối phó. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, Tế Tả Tiền Vu chính là một đời minh chủ, phân công phía dưới, tự nhiên cũng không phải là chỉ Hung Nô nhân. Nghe nói, Yến Châu có khoa cử khảo thí, cũng là bất kể xuất thân, có Tang Vũ xuất thân Hung Nô, có Hồ Diên Quảng xuất thân Đại Ngô Quốc, có Thẩm Man Ngưu xuất thân Đại Hoàng Quốc, không biết có thể. Vân Dực trong ánh mắt tinh quang lập lòe, vừa cười vừa nói, Tiêu tiên sinh quả nhiên tin tức linh thông, càng là nói có lý a. Chỉ là, mặc kệ là Tang Vũ hay là Hồ Diên Quảng, hoặc là Thẩm Man Ngưu, ném ta Yến Châu, chính là bởi vì ta Yến Châu ngày càng cường thịnh, có thể nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mà Tây Hung Nô đã diệt, Đông Hung Nô cũng thực lực đại tổn, như Hoàng Hôn Tây Sơn, lại không biết tiên sinh vì sao bỏ Đại Hoàng cường đại quốc chẳng phải, lại muốn thử thân Hung Nô đâu. Vân Dực lời này, nói đến rất mịt mờ. Nhưng mặc kệ là Tiêu Kỳ Phong hay là Lý Khắc Sát, đều là trí giả, tự nhiên có thể nghe hiểu được. Vân Dực có ý tứ là, Tiêu thị là Đại Hoang quốc thế gia vọng tộc, ngươi nhất định là Đại Hoang quốc người. Đã ngươi là Đại Hoang quốc người, vì sao không hiệu lực cường đại Đại Hoang quốc, lại tìm nơi nương tựa sắp vong tộc Hung Nô đâu? Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, ngươi không phải đến giúp Hung Nô, mà là tại là Đại Hoang quốc đi tiền trạm, liên lạc duy nhân, hiểm chế Yến Châu Bắc Quyết Trương. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, cái gọi là dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Dực thì là vừa cười vừa nói, đã như vậy, hy vọng ngày sau Yến Châu cùng Đại Hoang quốc kết giao thời điểm, tại hạ y nguyên còn có thể nhìn thấy tiên sinh thân ảnh. Tiêu Kỳ Phong cũng cười cười, tiên sinh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tại Đại Hoang quốc chờ lấy tiên sinh, lại hoặc là tiên sinh tại Yến Châu chờ lấy tại hạ. Nói được phân thượng này, song phương đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, không cần thiết lại tiếp tục. Vân Dực mục đích cũng đạt tới, chính là vạch trần Tiêu Kỳ Phong là Đại Hoang quốc người thân phận. Lý Khắc Sát trưởng lão cũng là khe khẽ thở dài, đối với Vân Dực bội phục cực kỳ. Nói thật ra, Lý Khắc Sát trưởng lão liền không có hướng phương diện này cân nhắc, may mà Vân Dực nhắc nhở. Nhưng mà, Tiêu Kỳ Phong đến cùng là trợ giúp Tế Tà Thiền Vu, hay là muốn hại Tế Tà Thiền Vu, cùng duy nhân không có bao nhiêu quan hệ. Minh sách nội dung cơ bản giống nhau, ba người tâm tư đều không tại kết minh bên trên, đơn giản thương nghị một chút, liền đã đạt thành nhất trí. Ký kết minh sách đằng sau, Tiêu Kỳ Phong cùng Vân Dực liền cùng lúc hướng Hoắc Mộc Lôn cáo tử, phân biệt về Hung Nô cùng Yến Châu đi. Tại Hoắc Vũ Sam theo đề nghị, Hoắc Mộc Lôn phái ra hai chi bách nhân quân đội, phân biệt đem Tiêu Kỳ Phong cùng Vân Dực một nhóm đưa ra Duy Bộ cương vực. Lúc đầu, Tiêu Kỳ Phong gặp Vân Dực một nhóm chỉ có ba người, liền định tại hướng Hoắc Mộc Lôn sau khi cáo tử, đột nhiên tập kích Vân Dực một nhóm, đem bọn hắn ba người giết. Bởi vì Tiêu Kỳ Phong bên người có 8 tên hung nộ cùng sĩ, hắn tự nhận Vân Dực bên người 2 tên hộ vệ tuyệt không có khả năng là 8 tên hung nộ cùng sĩ đối thủ. Nếu như kế này có thể thành công, thì Yến Châu cùng Duy Bộ kết minh tự nhiên là thất bại. Sau đó, Tiêu Kỳ Phong sẽ lại du thuyết Hoắc Mộc Lôn, để Hoắc Mộc Lôn chủ động kết minh Đại Hoang quốc, để cầu che chở. Chỉ cần có thể là Đại Hoang quốc kéo tới Duy Bộ người minh hữu này, vẹn vẹn là công lao này, cũng đủ để cho Tiêu Kỳ Phong có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận. Đáng tiếc là, Tiêu Kỳ Phong không biết Yến vệ lợi hại. Trừ phi là tập kích, không phải vậy cái này 8 tên hung nộ cùng sĩ chưa chắc sẽ là Yến thập thất cùng Yến thập bát đối thủ. Kỳ thật, nếu không phải là chỉ dẫn theo 2 tên Yến vệ, Vân Dực cũng sẽ sinh ra đồng dạng suy nghĩ, chặn giết Tiêu Kỳ Phong một nhóm, đoạn tuyệt Duy Bộ cùng Hung Nô, cùng Đại Hoang quốc kết minh khả năng. Chỉ là, Hoắc Vũ Sam tựa hồ nhìn thấu Tiêu Kỳ Phong ý nghĩ, lại hoặc là muốn tránh cho loại khả năng này, cho nên mới sẽ xin mời Hoắc Mộc Lôn phái binh hộ tống song phương xuất cảnh. Thứ Duy Bộ đi Đông Hung Nô, là hướng đông. Thứ Duy Bộ đi Yên Châu thì là hướng đông nam. Xuất cảnh chi địa, một cái là tại Duy Bộ chính đông, một cái là tại Duy Bộ chính đông nam, cách xa nhau rất xa. Lúc kia, mặc kệ ai muốn đánh lén ai, đều chưa hẳn có thể đổi được. Lại nói, chỉ cần song phương đều rời đi Duy Bộ biên cảnh, lại có cái gì chém giết hoặc là thương vong, liền cùng Duy Bộ không có bất cứ quan hệ nào. Vân Dực tại Duy Bộ đông nam cảnh cùng hộ vệ bọn hắn bách nhân quân đội chia tay đằng sau, cũng nhanh ngựa thêm roi, chạy về Yên Châu. Hướng Dương Phong báo cáo lần này kết minh trải qua. Dương Phong nghe xong đại hỉ, đối với Vân Dực một phen tán dương, việc này ngươi xử trí vô cùng tốt, bản vương rất là hài lòng. Bản vương muốn thành lập Tung Hoành Tư, cái này tư trực trước, không phải Vân Dực ngươi không còn ai. Có thể trở thành một ti tư trực, không nói đến địa vị tuyệt đối cực cao, càng là đã trở thành Dương Phong tâm phúc. Vân Dực đại hỉ cực kỳ, ti chức đa tạ điện hạ ơn chi ngộ. Cái này Vân Dực cũng là hàn môn xuất thân, tại đại sở quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới lên phía Bắc Yến Châu thử thời vận. Bởi vì đối mặt ra các thanh phượng thi tử, Vân Dực nhận Dương Phong chú ý, cho hắn một chút cơ hội, khiến cho Vân Dực rốt cục từng bước một trưởng thành. Cho nên, đối với Dương Phong ơn chi ngộ, Vân Dực là trong lòng cảm kích. Dương Phong lại hỏi, "Vân Dực, nghe nói ngươi chưa kết hôn, bản vương muốn ban thưởng ngươi một mối hôn sự, như thế nào?" Chương 345, 8 thi chương 345, 8 thi tung hoành tư. nói trắng ra là chính là đi sứ hoặc là đối ngoại sử dụng kế phản gián. Cho nên Tung Hoành Tư nhất định phải cam đoan đối với Dương Phong tuyệt đối trung thành. Không phải vậy, một khi Tung Hoành Tư người phản bội, Dương Phong xác định vững chắc liền sẽ trúng đối phương kế sách, tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Vân Dực không có lập gia đình, lại là hàn môn xuất thân, phụ mẫu chết sớm loại kia, Dương Phong đối với hắn tự nhiên là thiếu khuyết kiểm chế thủ đoạn. Cho Vân Dực tứ hôn, để hắn có gia thất liên lụy. Nếu như Vân Dực lão bà có thể lại cho hắn sinh hạ một đứa con trai, Vân Dực phản bội Yến Châu tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Mà lại, hiện tại Dương Phong bắt chức đại sở quốc giáo phường thi, âm thầm thành lập tối phường tư. Tối phường tư, chức trách chính là huấn luyện được một nhóm mỹ nữ gián điệp, đối với Dương Phong trung tâm không hai loại kia. Cha mẹ của các nàng người nhà đều tại Dương Phong trong khống chế, một khi phản bội, người nhà toàn bộ nhận liên lụy. Sau đó, Dương Phong lại đem các nàng ban thưởng cho dưới trướng văn võ, một là giám sát, hai là dẫn đạo, cam đoan Dương Phong dưới trướng văn võ đối với Dương Phong tuyệt đối trung thành. Kẻ làm quân, cam đoan thủ hạ tuyệt đối trung thành, là cực kỳ trọng yếu một bước. Tối phường tư ti trực, Dương Phong tuyển Cao Đông Nhi. Cao Đông Nhi là Cao Sổ Phượng đường muội. Cao Sổ Phượng đã bị Dương Hiển triệt để đưa cho Dương Phong, mà không phải mượn. Cho nên, Dương Phong có Cao Sổ Phượng nơi tay, cũng không cần lo lắng Cao Đông Nhi trung tâm vấn đề. Mặt khác, Cao Đông Nhi là trước đủ của chúa, đối với dạy tư phường cũng có hiểu biết, biết đến thủ đoạn cũng nhiều một chút. Còn nữa nói, Cao Sổ Phượng cũng có thể phụ tá Cao Đông Nhi, tỉ mỗi liên thủ, tối phường tư tuyệt không vấn đề. Mà lại, căn cứ Vân Mị Nhi điều tra, Cố Bác Nguyệt là cái thứ nhất bị bài trừ dạy tư phường xuất thân, Cao Đông Nhi là cái thứ hai. Còn lại 5 người, Vân Mị Nhi còn tại điều tra cùng thăm dò bên trong, tạm thời không có kết quả. Nhưng mà, việc này cũng là không phải quá trọng yếu, bởi vì Dương Phong đối với Dương Hiển vợ chồng cũng không có chút nào làm trái chi tâm. Bởi như vậy, Dương Phong Yến quận vương phủ liền có 8 thi. Quân Cơ Tư, ti trực ra Cát Tiên. Cơ Yếu Tư, ti trực tại Trường Lĩnh. Tung Hoành Tư, ti trực Vân Dực. Tối Phương Tư, ti trực Cao Đông Nhi. Thương Vụ Tư, ti trực Sở Bản Lý. Mặt khác, còn có khoa học kỹ thuật tư, giám sát tư cùng bên trong nô tư, còn không có thích hợp ti trực nhân tuyển. Bên trong nô tư ti trực, Dương Phong tạm thời có một nhân tuyển, chính là Lưu Tú Nhi. Lưu Ma, Lưu Cẩu Nhi cùng Lưu Tú Nhi một nhà ba người, là sớm nhất đi theo Dương Phong, cũng là một mực đi theo Dương Phong, độ trung thành tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, bất kể là ai, nếu thật là có phản bội Dương Phong cơ hội, khẳng định cũng phải cân nhắc có ngoài hai người an toàn đi. Yến Châu cường đại, Dương Phong cũng bắt đầu các phương diện bố cục, đồng thời cũng hiểu vì sao các hoàng đế đều là đa nghi tính tình. Thân là chúa tể một phương, nhất định phải cam đoan bọn thủ hạ tuyệt đối trung thành, không phải vậy làm sao đàm luận khai cương khuếch thổ đâu. Trở lại chuyện chính, Vân Dực là người thông minh, tự nhiên là nhoáng cái đã hiểu rõ Dương Phong dụ ý, lập tức chắp tay nói, ti chức đa tạ điện hạ, có thể làm cho mình chủ tử ở bên người xếp vào hai mắt, tự nhiên đến có địa vị tương đối cao, đây cũng là một loại vinh quang. Lại nói, Vân Dực thụ ân tại Dương Phong, cũng không phản bội chi tâm, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Dương Phong còn nói thêm, bây giờ Tung Hoành Tư mặc dù đã thành lập, nhưng ti trung tạm thời chỉ có ngươi một người. Ngươi chẳng những muốn gánh vác lên đi sứ, cùng dụng gian chi chức trách, càng còn muốn tại Yến Châu chọn lựa một chút nhân tài, tiến hành bồi dưỡng, lấy mạo xưng Tung Hoành Tư thực lực. Vân Dực chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, ti chức ngày xưa có mấy cái hảo hữu, tung hoành thủ đoạn không tại ti chức phía dưới. Lại, những người này cùng ti chức một dạng, tại đại sở quốc cũng không đắc chí. Như điện hạ đáp ứng, ti chức bài phong thư mời, nhất định có thể để bọn hắn lên phía Bắc Yến Châu, là điện hạ hiệu lực. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Vân Dực là tinh thần xa suốt hàn môn, hắn trước kia kết giao, tự nhiên không thể nào là thế gia môn phiệt, cơ hồ cũng đều là hàn môn sĩ tử. Hàn môn sĩ tử ở thế gia môn phiệt khống chế đại quyền đại sở quốc, ra mặt tự nhiên là rất khó, nhiều nhất cũng chỉ là bát phẩm hoặc là cửu phẩm tiểu quan. Phân công hàn môn sĩ tử đối với Dương Phong mà nói, xác thực sẽ rất tiện tay. Bởi vì hàn môn sĩ tử một mực bị thế gia môn phiệt chỗ ép, bọn hắn đối với thế gia môn phiệt oán hận cực nặng. Nếu bọn họ một khi bị Dương Phong trọng dụng, đối với Dương Phong chèn ép thế gia môn phiệt kế sách tự nhiên là sẽ hai tay đồng ý, đồng thời bọn hắn cũng sẽ tránh cho chính mình trở thành thế gia môn phiệt khả năng. Mà cùng khổ dân chúng đâu, cơ hồ không có biết chữ. Có lẽ tìm mấy cái manh tướng vẫn là có khả năng. Nhưng nếu là muốn tìm mấy cái gia cát tiên, Vân Dực loại hình nhu sĩ, khả năng cơ hồ là không. Đối với Vân Dực tiến cử, Dương Phong tự nhiên không có lý do cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Dương Phong còn nói thêm, hôm nay vô sự, Vân Dực ngươi đem vị kia khách chắc gá công chúa dung mạo miêu tả một chút, bản vương thử vẽ tranh một bước, sau đó lại đi sửa chữa. Gia cát tiên cho bản vương hiến kế, để bản vương cưới khách chắc gá công chúa, lấy cô Yến Châu tới liên minh, chấm dứt đại hoàng quốc chi niệm, cho nên cái này một thơ một vẽ liền đặc biệt trọng yếu. Vân Dực không khỏi âm thầm bội phục, gia cát tiên mưu lược quả nhiên ở trên hắn. Kỳ thật, Vân Dực cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ bất quá, là tại Vân Dực nhìn thấy khách chắc gá công chúa, càng là phát hiện khách chắc gá công chúa đối với Dương Phong đã có ước mơ chi tầm đằng sau, mới nghĩ ra thông gia chi pháp. Có thể gia cát tiên cũng không có gặp qua khách chắc gá, liền có thể sớm nghĩ đến chỗ này kế, xác thực lợi hại. Thế là, Vân Dực một phen miêu tả đằng sau, Dương Phong ngưng thần suy nghĩ một lát, liền bắt đầu viết. Nghe qua điện hạ họa kỹ thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Ti chức chỉ là miêu tả một lần, điện hạ vẽ ra khách chắc gá công chúa, vậy mà đã có 7-8 phần chi tướng giống như a. Dương Phong cười nói, ngươi cái này mông ngựa, để bản vương rất là hưởng thụ a. Nói một chút, chỗ nào cần cải tiến, bản vương lại vẽ tranh một bước. Lại một khắc đồng hồ đằng sau, bộ thứ hai ra mắt, cơ hội liền cùng khách chắc gá bản vương cực kỳ tương tự. Sau đó, Vân Dực lại chỉ ra thần thái, khí chất, tính cách phương diện một chút không đủ, Dương Phong liền lại vẽ lên bước thứ ba. Bức họa này thành đằng sau, Vân Dực liền á khẩu không trả lời được, tuyệt đối giống như là khách chát gá công chúa tiến vào trong họa. Dương Phong đem vẽ cầm lấy, khe khẽ thở dài, mỹ nhi đã là nhân gian tuyệt sắc, không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế mỹ nhân, có thể vượt trên mỹ nhi một bậc. Đều nói, duy bộ không xỉu nữ, tuyệt sắc quan thiên hạ, lời ấy quả nhiên không giả a. Vân Dực cười nói, khách chát gá công chúa đối với điện hạ ngưỡng mộ cực kỳ, việc này nhất định có thể chu toàn, ti trước sớm chúc mừng điện hạ. Mặt khác, ti trước lần này đi sứ, trong lúc vô tình bóc Trần Tiêu Kỳ Phong thân phận, cũng là khiến cho ti trước nghĩ ra một kế. Dương Phong nhẹ gật đầu, hỏi, kế hoạch thế nào? Vân Dực nói ra, Tiêu Kỳ Phong phụ tá tế Tà Thiền Vu, mặc kệ là thật tâm phụ tá hay là thụ gia luật thái hậu chi mệnh, lợi dụng tế Tà Thiền Vu, đối với ta Yến Châu mà nói, cuối cùng không phải biệt thiện. Dù sao, người này trước đó phụ tá qua hầu ngay cả Thiền Vu, xuất ra diệt Yến Tam Sách, chính là tuyệt hảo kế sách. Bởi vậy có thể thấy được, người này giỏi về mưu lược, ngày sau tất trở thành ta Yến Châu họa lớn trong lòng. Dương Phong đống nhiên cảm thấy khẽ động, ngươi chỉ ý, chẳng lẽ là chương 346, lấy lui làm tiến chương 346, lấy lui làm tiến. Vân Dực tiếp tục nói, ti chức chi ý, chính là dụng gian. Diệt Yến Tam Sách, mặc dù thất bại, nhưng kế này xác thực không thể bảo là không xảo diệu. Tế Tà Thiền Vu chính là đa mưu túc trí hạng người, chịu trọng dụng Tiêu Kỳ Phong, định có liên quan với đó. Chỉ là, Tiêu Kỳ Phong chính là đại hoang quốc người, chỉ sợ Tế Tà Thiền Vu cũng không hiểu rõ tình hình. Ti chức liền muốn lợi dụng điểm này, khiến cho Tế Tà Thiền Vu đối với Tiêu Kỳ Phong tâm phòng bị gia tăng. Quân thần không hòa thuận, ti chức ngày sau nếu là có thể tiếp tục theo bảo, không ngừng dụng gian, thì Tiêu Kỳ Phong tại Hung Nô chắc chắn khó mà thành sự cũng. Dương Phong nhẹ gật đầu, đối ngoại dụng gian, vốn là tung hành ti chức chắc chỗ, ngươi tự hành thao tác đi. Dụng gian thời điểm, lại phái người đi Đại Hoang Thành, nhìn phải chăng có thể đánh nô ra Tiêu Kỳ Phong thân phận. Nhưng có tiến triển, kịp thời hướng bản vương báo cáo là được. Vân Dực chắp tay nói, đa tạ điện hạ, ti chức tuân mệnh. Đông Hung Nô. Tiêu Kỳ Phong trở lại đằng sau, trước tiên liền đem kết minh sự tình đối với Tế Tà Thiền Vu báo cáo. Phanh Tế Tà Thiền Vu hận hận đập một cái bàn trà, cắn răng, lại là Yến Châu, lại là Dương Phong tiểu nhi, thật sự là đáng giận cực kỳ. Tiêu Kỳ Phong khẽ khẽ thở dài, duy bộ đồng thời cùng ta Hung Nô cùng Yến Châu kết minh, ti chức kế sách liền đã mất bại. Đợi sang năm, Yến Châu cùng ta Hung Nô một trận chiến, chỉ sợ duy bộ sẽ sống chết mặc bây. Lấy ti chức xem ra, vì kế hoạch hôm nay chỉ có kết minh Đại Hoang Quốc, ta Hung Nô mới có thể có một chút hy vọng sống. Kết minh thất bại, đối với Tế Tà Thiền Vu mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà đối với Tiêu Kỳ Phong mà nói, lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn có thể thừa cơ dẫn đạo Tế Tà Thiền Vu cùng Đại Hoang Quốc kết minh. Nếu như trước đó Tế Tà Thiền Vu đối với thân hướng Đại Hoang Quốc kết minh, còn có như vậy một tia kiên kỵ cùng cự tuyệt, mà bây giờ tình huống dưới, Tế Tà Thiền Vu liền lại không bất kỳ đường lui nào. Đi Đại Hoang Quốc có phong hiểm, không cùng Đại Hoang Quốc kết minh, Đông Hung Nô tất diệt. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Tiêu Kỳ Phong tin tưởng Tế Tà Thiền Vu nhất định sẽ lựa chọn người trước. Tế Tà Thiền Vu khẽ nhíu mày, tiên sinh có chỗ không biết, tiên sinh đi sứ duy bộ thời điểm, Hồn Si Nạ cũng đã từ Đại Hoang Quốc trở về. Tiêu Kỳ Phong sững sờ, hỏi, xin hỏi Thiền Vu, không biết kết quả như thế nào? Tế Tà Thiền Vu hé mắt, tinh quang lóe lên, từ tốn nói, gia luật sở nhi cuồng ngạo cực kỳ, nói là chỉ cần bản Thiền Vu tự mình đi Đại Hoang Thành, ký lập minh ước. Tiêu Kỳ Phong mơ hồ cảm giác được, Tế Tà Thiền Vu đối với hắn tựa hồ có chỗ hoài nghi, thế là liền cố ý giật nảy cả mình, Thiền Vu, như vậy thì tuyệt đối không thể a. Nếu là cái kia gia luật sở nhi phát sinh ác nghiệm, đem Thiền Vu giam tại Đại Hoang Thành, bước bách ta Hung Nô đi vào khuôn khổ, nghe nó hiệu lệnh, nên làm thế nào cho phải? Tế Tà Thiền Vu khẽ nhíu mày, làm sao? Tiên sinh cũng làm như vậy chỉ muốn. Tiêu Kỳ Phong cố ý sững sờ, Thiền Vu cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ là không tin được ti chức? Tế Tà Thiền Vu ha ha cười nói, ngược lại là tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy, bản Thiền Vu nếu là không tin được tiên sinh, như thế nào sẽ bị thác Tả Hiền Vương vị trí, như thế nào lại phái tiên sinh đi sứ duy bộ? Tiêu Kỳ Phong khẽ khẽ thở dài, chỉ là ti chức là đại hoang quốc người, đây là không tranh sự tình thực cũng. Tế Tà Thiền Vu cười nhạt một tiếng, Dương Phong tiểu nhi, dưới trướng văn võ có Hung Nô nhân, có đại hoang quốc người, có đại ngô quốc người, vì sao bản Thiền Vu không phải Hung Nô mà không thể dùng cũng? Tiên sinh không cần thiết mẹ cảm, tiên sinh có thể tại bản Thiền Vu khó khăn thời điểm tìm tới, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng. Tuy nói bản Thiền Vu dưới mắt thế yếu, nhưng có bản Thiền Vu biết người này rõ ràng, có tiên sinh kinh thế chi tài, ta Hung Nô tất nhiên sẽ sinh cơ lại nổi lên, huy hoàng tái hiện. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, ti chức đa tạ Thiền Vu tín nhiệm, mới là ti chức đa tâm, mong rằng Thiền Vu chớ trách. Tế Tà Thiền Vu cười nói, tiên sinh nói quá lời, mới là bản Thiền Vu ngôn ngữ không đem, mong rằng tiên sinh chớ trách mới là. Dừng một chút, Tế Tà Thiền Vu còn nói thêm, duy bộ kết minh kế sách đã thất bại. Đại Hoang Quốc gia luật thái hậu cường thế, buộc bản Thiền Vu lên phía Bắc Đại Hoang Thành, không biết tiên sinh lấy gì dạy ta. Tiêu Kỳ Phong đương nhiên minh bạch, Tế Tà Thiền Vu mặc dù ngoài miệng nói đúng hắn tín nhiệm, nhưng hoài nghi trong lòng tuyệt đối là không giảm chút nào. Cho nên, nếu như Tiêu Kỳ Phong hiện tại nếu là khuyên Tế Tà Thiền Vu lên phía Bắc, đoán chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Kỳ Phong một mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, khởi bẩm Thiền Vu, ti chức là Đại Hoang Quốc người, đối với Đại Hoang Quốc sự tình biết sơ lược. Cái này gia luật sở nhi mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng kỳ mưu hơi thủ đoạn cao minh, không chút nào thua ở Nam Nhi. Đại Hoang Quốc mạnh hơn Hung Nô, nó dã tâm còn hơn nhiều Dương Phong tiểu nhi, như Thiền Vu tùy tiện nhập hoàng, chỉ sợ khó mà thoát thân. Cho nên, ti chức coi là Thiền Vu không thể tùy tiện mạo hiểm. Bây giờ tình thế, mặc dù duy bộ đã không trông cậy được vào, nhưng bắc cảnh các quốc gia cũng không phải là chỉ có Đại Hoang Quốc có thể xin giúp đỡ. Ti chức lễ tạ thần là Thiền Vu đi sứ thiết lập. Ti chức tự tin, có thể bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, là Thiền Vu thuyết phục hạ hổ chân đại hãn, xuất binh giúp ta Hung Nô. Quả nhiên, nghe Tiêu Kỳ Phong một mực kiên trì, không để cho hắn đi Đại Hoang Thành, Tế Tả Thiền Vu lòng nghi ngờ sát thực giảm bớt rất nhiều. Tế Tả Thiền Vu khẽ nhíu mày, chỉ là Thiết Lạc cùng Cao Cú Lệ Quốc chi chiến đã tiếp tục 2 năm dài đằng đẵng, đến nay chưa kết thúc. Hai nước thực lực tương đương, chiến sự một mực rằng co không xuống, Thiết Lạc cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương, như thế nào sẽ lại phái binh giúp ta Hung Nô? Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, môi hở răng lạnh, chắc hẳn Hạ Hổ Chân Đại Hãn chắc chắn mình mà đi. Một khi ta Hung Nô bị diệt, Thiết Lạc liền sẽ cùng Yến Châu tiếp giáp, chiến sự như thế nào có thể thiếu? Hạ Hổ Chân Đại Hãn coi là Thiết Lạc một đời hùng chủ, mặc dù cùng Cao Cú Lệ chiến sự rằng co, như thế nào lại không để ý tới bắc cảnh các quốc gia sự tình? Ti chức cho là, một khi ta Hung Nô tìm tới Thiết Lạc, Hạ Hổ Chân Đại Hãn tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Không thể không nói, lấy lui làm tiến kế sách, Tiêu Kỳ Phong dùng đến là thuận buồm xuôi gió. Tiêu Kỳ Phong mục tiêu cuối cùng nhất là để Tế Tả Thiền Vu lên phía Bắc Đại Hoang Thành, nhưng hắn chính là không đề cập tới việc này, chính là cố ý phản đối việc này, trước tiêu trừ Tế Tả Thiền Vu lòng nghi ngờ. Sau đó, khi duy bộ, Thiết Lạc chi lộ tất cả đều đoạn tuyệt, Tế Tả Thiền Vu không đường có thể đi tình huống dưới, Tiêu Kỳ Phong y nguyên sẽ còn cố ý phản đối Tế Tả Thiền Vu lên phía Bắc Đại Hoang Thành. Cho đến lúc đó, Tiêu Kỳ Phong tuyệt đối tin tưởng, Tế Tả Thiền Vu tín nhiệm với hắn, tuyệt đối có thể đạt tới chính thành. Có lẽ, các loại Tế Tả Thiền Vu lên phía Bắc Đại Hoang Thành thời điểm, sẽ mang theo Tiêu Kỳ Phong cùng một chỗ. Các loại Tế Tả Thiền Vu bị giam giữ tại Đại Hoang Thành, Tiêu Kỳ Phong chỉ cần bắt chước một phong Tế Tả Thiền Vu tự biết, liền có thể tạm thời chấp trưởng Đông Hung Nô đại quyền. Sau đó, lấy Tiêu Kỳ Phong bản lĩnh, diệt trừ những cái kia đối với Tế Tả Thiền Vu trung tâm bất nhị thủ hạ, không phải việc khó gì. Tế Tả Thiền Vu trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền vất vả tiên sinh, lại đi một chuyến Thiết Lạc. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, Hung Nô hưng, thì đi trước hạnh. Hung Nô suy, thì đi trước đủ. Ti chức tại Đại Hoang Quốc là nô tỳ thân phận, không cách nào đặt chân ở trên triều đình, khắp nơi nhận hết bạch nhãn, sinh tồn cũng không đáng kể. Nhưng Thiền Vu không chê Ti chức xuất thân thấp hèn, đối với Ti chức có ơn chi ngộ, Ti chức chỉ có thể kết quả ngầm đành để báo đáp Thiền Vu. Chương 347, Tiêu Kỳ Phong thông ra kế sách. Chương 347, Tiêu Kỳ Phong thông ra kế sách đem Tế Tả Thiền Vu lừa dối một trận, Tiêu Kỳ Phong được đi sứ Thiết Lạc cơ hội. Mà lại Tế Tả Thiền Vu đối với Tiêu Kỳ Phong lòng nghi ngờ cũng tiêu trừ rất nhiều. Dạng này tiến bộ, Tiêu Kỳ Phong cảm giác rất hài lòng. Dù sao Tế Tả Thiền Vu là một đời kiêu hùng, không có tốt như vậy lừa dối. Trở lại doanh trướng của mình đằng sau, Tiêu Kỳ Phong liền bắt đầu mài mực, chuẩn bị viết thư. Phong thư này, tự nhiên là viết cho Tiêu Nhạc Sơn, hán nhị tổ cha. Tại Đại Sở quốc là xưng hô nhị thúc tổ, nhưng ở Đại Hoang quốc chính là nhị tổ cha. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Kỳ Phong nghiên tốt mực, liền bắt đầu múa bút thành văn. Kính nhị tổ cha, tôn nhi tại Hung Nô, hết thảy mạnh khỏe, xin mời nhị tổ cha không cần chờ mong. Tiêu Kỳ Phong gia tộc đối với hắn nhớ mong người, cũng chỉ có hắn nhị tổ cha Tiêu Nhạc Sơn. Tiên văn đã thông báo, Tiêu Nhạc Sơn là gia chủ, rất là coi trọng Tiêu Kỳ Phong tài hoa. Nhưng là Đại Hoang quốc chế độ đẳng cấp quá mức nghiêm, Tiêu Nhạc Sơn cũng không có quyền lực trực tiếp miễn đi Tiêu Kỳ Phong nô tỳ thân phận, chỉ có thể là cho hắn sáng tạo cơ hội lập công. Trước đây không lâu, Tôn Nhi cho Tế Tả hiến kế, liên minh duy người cũng lấy được đi sứ duy bộ cơ hội sẽ. Làm sao? Tin tức tiết ra ngoài, Yến Châu biết, cũng phái ra sứ giả tiến về duy bộ. Duy bộ đồng thời cùng Hung Nô cùng Yến Châu kết minh, Tôn Nhi kế này thất bại. Lúc đầu, Tôn Nhi hướng Tế Tả đề nghị thượng trung hạ ba sách, trong đó liền có giá cao xin mời duy người thích khách, lần nữa hành thích Dương Phong. Bây giờ, duy bộ cùng Yến Châu cũng kết minh, Hoắc Mộc Lôn truyền lệnh toàn bộ duy bộ, bất luận kẻ nào không được lại đi ám sát Dương Phong sự tình, kế này cũng bại cũng. Nhưng kế này thất bại, Hung Nô bị hao tổn, ta Đại Hoang quốc lại có thể được lợi. Tôn Nhi coi là chỉ có đem Tế Tả đẩy vào tử lộ, mới có thể khiến cho lên phía Bắc Đại Hoang thành. Tế Tả đối với Tôn Nhi hơi có hoài nghi, Tôn Nhi không thể không lần nữa liên kế, cầu kết minh tại Thiết Lạc, cũng chủ động xin đi dễ dàng đi sứ Thiết Lạc. Lấy Tôn Nhi đối với Tế Tả chi hiểu rõ, lần này đi sứ, Tế Tả tất nhiên sẽ phái Tả Hiển Vương Hồn Si Nạ hộ tống tiến về, lấy Hồn Si Nạ là chính, lấy Tôn Nhi làm phó. Nhị tổ cha yên tâm, Hồn Si Nạ cùng đi, Tôn Nhi liền có thể thừa cơ dụ kế, gây nên Tế Tả đối với nó hoài nghi. Tế Tả vốn là lòng nghi ngờ cực nặng, bây giờ Hung Nô lại ở vào tương vong thời điểm, Tế Tả lòng nghi ngờ tự sẽ càng nặng. Một khi Tôn Nhi có thể đem Hồn Si Nạ vặn ngã, chỉ cần Tôn Nhi có thể kiên quyết phản đối Tế Tả lên phía Bắc Đại Hoang Thành, Tế Tả đối với Tôn Nhi chi tín nhiệm, đem tiến thêm một bước. Duy bộ kết minh chi lộ đoạn tuyệt, Thiết Lập kết minh chi lộ đoạn tuyệt, mặc dù Tôn Nhi lại quên, Tế Tả không đường có thể đi phía dưới, chỉ có lên phía Bắc Đại Hoang Thành, cầu cùng ta Đại Hoang Thành kết minh. Kể từ đó, Tôn Nhi kế sách xem như chân chính thành công. Ngoài ra, Tôn Nhi lần này đi sứ duy bộ, phát hiện duy bộ thủ lĩnh Hoắc Mộc Lôn đối với nó thứ nữ khách Trác Á công chúa cực kỳ yêu thương. Nàng này có thể nói là thiên chi tiểu nữ, Tôn Nhi chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy người, có thể nói là bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân. Cho nên, Tôn Nhi đề nghị, nhưng từ Đại Hoang quốc trong hoàng thất tuyển một tuổi tác 17-18 tuổi người, hướng duy bộ cầu hôn. Như việc này có thể thành, thì duy bộ sẽ vì ta Đại Hoang quốc sử dụng. Như việc này không thành, thì ta Đại Hoang quốc thối lui mà cầu kỳ thứ, thay người hướng Hoắc Mộc Lôn trưởng nữ Hoắc Vũ Sam cầu hôn. Lấy Tôn Nhi đối với Hoắc Mộc Lôn chi hiểu rõ, nó đã cự tuyệt ta Đại Hoang quốc một lần, tất nhiên sẽ không lại cự tuyệt lần thứ hai. Một khi ta Đại Hoang quốc có thể cùng duy bộ thông gia, thì Yến Châu thế tất bị cô lập, sớm muộn đều sẽ bị ta Đại Hoang quốc chỗ bại cũng. Đây là Tôn Nhi chi mưu, như có chỗ không ổn, còn xin nhị tổ cha gian dạy. Tôn Nhi Kỳ Phong bái thượng. Viết xong phong thư này đằng sau, Tiêu Kỳ Phong đem bút lông buông xuống, cầm lấy tin, thổi thổi phía trên vết mực, lại nhìn kỹ một lần, mới khẽ thở dài một cái. Tiêu Kỷ Phong đem tin cất vào trong phong thư, lại phong phát hỏa sơn, khóe miệng hiện ra một tia cười tà. Một khi Đại Hoang quốc thông gia duy bộ, Yến Châu liền lại không cơ hội. Yến Châu cầm xuống bao nhiêu Hung Nô thảo nguyên chi địa, ngày sau liền phải phun ra bao nhiêu đến. Các loại Đại Hoang quốc toàn chiếm thảo nguyên chi địa, đánh bại Thiết Lặc đằng sau, chính là Yến Châu tai họa ngập đầu. Sau đó, Tiêu Kỷ Phong trước đem thư giấu ở trên thân, các loại đi sứ Thiết Lặc thời điểm, lại phái người đem thư đưa về Đại Hoang quốc. Ba ngày sau, Tịch Nguyệt thập tứ, để Tiêu Kỷ Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Thế Tà Thiền Vu cũng không có phái hồn xin ạ, sứ giả vẫn là Tiêu Kỷ Phong chính mình, chính thức đi sứ Thiết Lặc. Yến Châu bên này, Hồ Diên Quảng, Phùng Mặc, Lưu Hà Sơn, Lâm Chi Hiên, Nhạc Lôi cùng Hàn Thiên Lý người nhà đã toàn bộ nhận được Yến Châu, Dương Phong phân biệt cho bọn hắn ban thưởng phủ đệ. Đối với Thẩm Man Nhu điều tra cũng có kết quả. Xác thực như Thẩm Man Nhu nói tới, hắn yêu dấu nữ hải kia bị giết, Thẩm Man Nhu báo thù thất bại, lúc này mới chạy trốn tới Yến Châu. Bởi như vậy, Yến Châu giới thứ nhất khoa cử khảo thí văn võ tăng giáp, tổng cộng 6 người, tất cả đều có thể yên tâm sử dụng, Dương Phong cũng coi là triệt để ăn một viên thuốc an thần. Chỉ bất quá, phế thái tử Dương Tranh giới thiệu hai người kia, cảnh võ. Một cái họ Cảnh, tên là Cảnh Xuân Thu. Một cái họ Võ, gọi Võ Vân Phong. Dương Tranh thương, Dương Phong đã phái người đưa qua. Chỉ bất quá, hai người đều không có phản ứng gì, chỉ là nói cho người đưa tin, bọn hắn đem thư nhận, cũng không có bất luận cái gì nói mang cho Dương Phong. Người đưa tin không hiểu đấu, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là trở về Yến Châu hướng Dương Phong báo cáo. Dương Phong sau khi nghe, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đối với một chút đại tài, tính tình cổ quái một chút, cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Nhất là, cảnh võ hai người phụ tá phế thái tử Dương Tranh, tao ngộ thất bại, đối bọn hắn hai cái đả kích cũng là có. Hiện tại, liền tại bọn hắn đã nản lòng thoái chí thật nhiều năm đằng sau, Dương Tranh đột nhiên lại cho bọn hắn giới thiệu tân chủ tử, cảnh võ hai người nếu có thể lập tức liền tiếp nhận mới là lạ. Nếu không phải là Dương Phong đã danh chấn đại sở quốc, có hiền vương danh tiếng, chỉ sợ cảnh võ hai người ngay cả Dương Phong thư cũng sẽ không tiếp, trực tiếp đem người đưa tin ngăn ở ngoài cửa. Dương Phong ngờ tới, nếu hai vị này tiếp thư, khẳng định sẽ phái người, hoặc là tự mình đi Yến Châu nhìn một chút, nhìn vị này đến quận vương điện hạ phải chăng như trong truyền thuyết thần ký như vậy. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần cảnh võ hai người đối với Yến Châu tiến hành điều tra nghiên cứu đằng sau, xác định vững chắc đều sẽ tán thành hắn. Còn nếu là cảnh võ hai người thật sự là không đồng ý lời nói, vậy liền chứng minh bọn hắn thụ thế gia môn phiệt độc hại quá sâu, Dương Phong cũng khinh thường tại dùng nhân tài như vậy. Cho nên, cảnh võ sự tình, Dương Phong tuyệt không sốt ruột. Tuy nói, Yến Châu dưới mắt chức quan hay là chống chỗ rất nhiều, nhưng Dương Phong vẫn luôn là thả thiếu không ngầu nguyên tắc, tuyệt sẽ không tùy ý xứng đôi quan viên. Cố nhiên, một khi những quan viên này xảy ra vấn đề, có lẽ có thể bị Dương Phong cầm xuống, nên phán phán, đáng giết giết, nhưng dân chúng thừa nhận tổn thương, lại là khó mà đền bù, Dương Phong anh minh thanh danh cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lại nói, thiên hạ tài tử nhiều lắm, báo danh tham gia khoa cử khảo thí chỉ là số ít, đoán chừng phần lớn người đều dùng thái độ ngắm nhìn. Một khi Phùng Mặc, Thẩm Man Nhu bọn người nhận trọng dụng, đoán chừng sau đó tài tử lâu cùng anh hùng lâu liền nên náo nhiệt lên. Cho nên, sau đó Yến Châu là sẽ không thiếu khuyết nhân tài. Khoảng cách Tết Xuân chỉ có nửa tháng, Dương Phong cũng làm cho Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt cầm bọn người thu thập một chút, chuẩn bị Nam Hạ Lạc Dương ăn Tết. Chương 348, Hán Châu xảy ra chuyện. Chương 348, Hán Châu xảy ra chuyện. Sắp qua Tết, Hán Châu xảy ra chuyện. Tiên Văn đã thông báo, vệ thiệu bọn người vì để tránh cho Dương Bách điều tra kết thúc lôi đình chi nộ, sớm thương nghị, chuẩn bị đối sách. Ám sát phương thức bị vệ thiệu phủ định. Dù sao, phong quốc hoàng tử hoặc là hoàng tôn bị giết, hoàng đế tất nhiên sẽ là lòng nhàn giận dữ. Một khi điều tra rõ ràng, người tham dự tất cả đều trốn không thoát, liên lụy người nhà không nói, thậm chí sẽ còn liên lụy gia tộc. Thế ra môn phiệt bởi vì môn sinh cố lại rất nhiều, có thể không đem hoàng tử hoặc là hoàng tôn để vào mắt, nhưng ám sát chi pháp là tuyệt đối không thể làm. Vệ thiệu biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là ám thông Hán Châu thủy tặc, tại Hán Châu gây ra hỗn loạn, sau đó hấp dẫn Dương Bách lực chú ý chí ít, Hán Châu thủy tặc làm loạn thời điểm, Dương Bách nhất định phải cam đoan Hán Châu ổn định. Nếu không, dưới loạn trong giặc ngoài, Hán Châu liền nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, vệ thiệu bóp chết Dương Bách tâm tư. Dương Bách muốn cùng Dương Phong so, liền tuyệt đối sẽ không để Hán Châu xuất hiện đại loạn tình huống, nhất định phải cam đoan Hán Châu ổn định. Một khi Hán Châu loạn, nếu như Dương Bách lại không thể trong khoảng thời gian ngắn lắng lại, tin tức truyền đến Lạc Dương đằng sau, hoàng đế Dương Hiển thế tất sẽ chất vấn Dương Bách năng lực. Dù sao Hán Châu ngay tại dải giang bắc bờ, Dương Hiển vì đại cục yên ổn, có lẽ sẽ đem Dương Bách đuổi đi, hoặc là triệt tiêu Hán Châu cái này phong quốc. Kết quả này, dĩ nhiên không phải Dương Bách muốn. Cho nên, vệ thiệu liệu định, chỉ cần Hán Châu thủy tặc làm loạn, Dương Bách xác định vững chắc sẽ đem Hán Châu tham nhũng sự tình để ở một bên, trước đem Hán Châu thủy tặc tiêu diệt lại nói. Tuy nói là mùa đông, nhưng Trường Giang tại mặt phía nam a, trên mặt nước cũng không kết băng, chỉ bất quá gió thật to, mà lại trên cơ bản là gió tây bắc. Nói cách khác, Hán Châu thủy tặc làm loạn thời cơ tốt nhất cũng không phải là mùa đông, bởi vì bọn hắn ngực gió. Vẹn vẹn điểm này, liền cơ bản có thể chứng minh, vệ thiệu cùng Hán Châu thủy tặc sớm có cấu kết. Hán Châu thủy tặc hết thảy có 3 khu, tổng cộng hơn 3.000 người. Chỗ thứ nhất, thủ lĩnh gọi Hồng Đại Lang, tên hiệu sóng bên trong xuyên vân, dưới trướng 12.000 người. Từ tên hiệu liền có thể nhìn ra, Hồng Đại Lang thủy tính cao bao nhiêu đi. Hồng Đại Lang năm nay 35 tuổi, võ nghệ tinh xảo, thủy tính cực giai, ngự hạ có thuật, tuyệt đối có thể được xưng là một phương hào kiệt. Mà lại, cái này Hồng Đại Lang, làm người trượng nghĩa, chỉ có tiền, không thương tổn người, trên đường thanh danh cũng không tệ lắm. Vị thứ hai, thủ lĩnh gọi là Hách Nhân Đồ, 30 tuổi, người xưng thủy hùng, dưới trướng một bạn người. Hách Nhân Đồ cũng không phải là hắn tên thật, cũng coi là tên hiệu, chỉ vì hắn tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, cho nên mới được người xưng là Nhân Đồ. Từ Hách Nhân Đồ danh tự cũng có thể thấy được, tên này là loại kia việc gác bất tận loại hình. Mà lại Hách Nhân Đồ còn rất háo sắc, phàm là lui tới trong thuyền có mỹ mạo nữ tử, không quan tâm là khuê nữ hay là tiểu tức phụ, thậm chí loại kia phong vận vẫn còn lao nương môn, một mực cầm xuống. Hộ tống nhân viên toàn bộ giết chết diệt khẩu. Vị thứ ba gọi là Phan Ngọc Liên, 23 tuổi, tên hiệu Nước Phượng Hoàng, dưới trướng 13.000 người. Nhìn danh tự nhất định là nữ, nhìn tên hiệu thủy tính tuyệt đối rất lợi hại. Phan Ngọc Liên là tiếp cha nàng ban, nhưng bởi vì võ nghệ cao, làm người hào khí, cũng là đem một đám thủ hạ trị đến ngoan ngoãn, thế lực ngược lại là trong ba người lớn nhất. Phan Ngọc Liên xinh đẹp như hoa, dáng người đầy đặn, da thịt tuyết trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhưng là Phan Ngọc Liên đồng dạng tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, nhất là đối với những cái kia đánh lên nàng mỹ mạo nam nhân, có một cái liền giết một cái, tuyệt không buông tha một cái. Cho dù là Hách Nhân Đồ loại này gặp sắc liền đi không được người, tại Phan Ngọc Liên trước mặt cũng là không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thứ nhất, Hách Nhân Đồ đánh không lại Phan Ngọc Liên. Thứ hai, Hách Nhân Đồ thủ hạ so Phan Ngọc Liên thiếu đi 3.000 người. Thứ ba, Hách Nhân Đồ thủ hạ sức chiến đấu cũng muốn yếu tại Phan Ngọc Liên. Thứ tư, bàn về hung ác, Phan Ngọc Liên còn muốn tại Hách Nhân Đồ phía trên. Ba khu này Hán Châu thủy tặc lẫn nhau không liên quan gì, riêng phần mình có riêng phần mình thủy vực. Nếu là gặp được Hán Châu quân đến diệt, ba khu thủy tặc liền liên thủ lại, cộng đồng đối phó quân binh. Trọng yếu nhất chính là ba khu này Hán Châu thủy tặc cùng Vệ Thiệu sớm có vắng lai, hàng năm cũng không thiếu cho Vệ Thiệu tặng lễ. Chỉ cần có Hán Châu thủy tặc tại, Vệ Thiệu liền có thể từ binh bộ nhiều muốn tới chỗ tốt. Cho nên Hán Châu thủy tặc cùng Vệ Thiệu quan hệ liền rất là giống như lúc. Đêm đó thương nghị qua sau, Vệ Thiệu liền phái ra Tâm Phúc liên lạc ba khu này Hán Châu thủy tặc. Vệ Thiệu mang cho bọn hắn lời nói là, Hán quận vương muốn học kiến quận vương diện hung nô, ngay tại sửa trị Hán Châu quân, tuyển bạt giỏi về thủy chiến tướng lĩnh, đồng thời hướng triều đình yêu cầu quân nhu, chuẩn bị nhất cử đem Hán Châu thủy tặc tiêu diệt. Tình huống khẩn cấp, nếu như Hán Châu thủy tặc còn muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải tại Dương Bách làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, đi đầu xuất thủ. Vệ Thiệu đâu, sẽ phối hợp Hán Châu thủy tặc hành động, trong đó bao quát quan binh tác chiến phương án. Mà Vệ Thiệu mục đích chỉ có một cái, chính là thừa dịp giết lung tung chết Dương Bách, sau đó nói là Hán Châu thủy tặc cách làm. Dương Bách bị giết, triều đình tất nhiên tức giận, liền sẽ cho Hán Châu bên dưới tử mệnh lệnh, nhất định phải tiêu diệt những này Hán Châu thủy tặc. Đến lúc đó, Vệ Thiệu có thể thừa cơ hướng triều đình sư tử há mồm, nhất cử đem Hán Châu thủy tặc tiêu diệt. Lại hoặc là Vệ Thiệu cùng Hán Châu thủy tặc diễn dần dây, để bọn hắn đi trước địa phương khác tị nạn, sau đó Vệ Thiệu sát lương mạo công, tìm một số người đầu hướng triều đình giao nộp là được. Chờ qua đầu ngọn gió này, ba khu này Hán Châu thủy tặc trở lại, thay cái danh tự là được. Về phần hướng triều đình giao nộp, không khó. Cũng không thể nói, bên trên một nhóm Hán Châu thủy tặc bị diệt, lại không thể có mới Hán Châu thủy tặc. Cho nên, tổng hợp đánh giá xuống tới, Vệ Thiệu kế sách này có thể nói là độc ác cực kỳ, tuyệt đối có thể được xưng tụng là diệu kế. Thật đúng là bị Vệ Thiệu cho đoán chắc. Dương Bách biết được Hán Châu thủy tặc đột nhiên cùng một chỗ đăng nhập, cướp sạch bờ sông vài tòa thành trì đằng sau, giận tím mặt, lập tức liền trở về Hán thành. Trở lại Hán thành đằng sau, Dương Bách lập tức đem thứ sử Hoàng Nguyện, binh tào tổng sự Vệ Thiệu gọi tới, thương nghị đối sách. Dương Bách nhìn qua địa đồ, song mi nhíu chặt, nhàn nhạt hỏi, Hán Châu thủy tặc vậy mà tại mùa đông xuất binh, mà lại là đồng thời xuất binh, tập kích quấy rối bờ sông các huyện, hai người các ngươi thấy thế nào? Vệ Thiệu lập tức nói, khởi bẩm điện hạ, sắp cửa ải cuối năm, Hán Châu thủy tặc tập kích bên bờ các huyện, tất nhiên là vì cầu tài. Bây giờ mấy cái kia huyện đã bị Hán Châu thủy tặc tập kích quấy rối, Hán Châu thủy tặc mục đích đã tới, tự nhiên là sẽ thối lui, điện hạ đúng vậy cho để ý tới liền có thể, không rảnh để ý liền có thể. Hoàng Nguyên hé mắt, hắn mặc dù không xác định Hán Châu thủy tặc lần này đột nhiên liên thủ hành động phải chăng cùng Vệ Thiệu có quan hệ, nhưng ít ra Vệ Thiệu câu nói này có cố ý khích giận Dương Bách thành phần. Quả nhiên Dương Bách nghe câu nói này đằng sau giận tím mặt, xoay người lại hung dữ nhìn qua Vệ Thiệu, Vệ đại nhân, bản vương lần này ra ngoài tuần sát phát hiện không ít vấn đề, đều là cùng ngươi binh tào có quan hệ. Bản vương còn chưa kịp cùng ngươi tính sổ sách, bây giờ Hán Châu thủy tặc tập ta quận huyện, ngươi thân là binh tào tổng sự, không nghĩ bảo đảm dân bình an, ra sức kháng tặc, vậy mà như thế sợ chiến, bản vương muốn ngươi cái này binh tào tổng sự để làm gì? Vệ Thiệu lập tức liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, điện hạ cho bẩm, ti chức chính là vì điện hạ suy nghĩ a. Chương 349, Dương Bách đã không có đường lui. Chương 349, Dương Bách đã không có đường lui. Dương Bách căm tức nhìn Vệ Thiệu, hừ lạnh một tiếng, nhân nhượng Hán Châu thủy tặc, chẳng lẽ chính là vì bản vương suy nghĩ phải không? Bản vương là Hán Châu quận vương, Hán Châu bách tính đều là bản vương chi tử dân. Bây giờ Giang Bắc mấy huyện bách tính bị Hán Châu thủy tặc cướp bóc, thuế ruộng tổn thất vô số, càng là không biết bao nhiêu bách tính chết bởi dưới đồ đao. Ngươi vậy mà để bản vương nhìn như không thấy. Vệ Thiệu, ngươi cái này binh tào tổng sự còn là hèn nhát như thế, có thể thấy được Hán Châu tướng sĩ có thể có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết. Vệ Thiệu đội vàng nói, điện hạ trách oan ti chức cũng. Ti chức chi ý, dưới mắt cửa hải cuối năm sắp tới, điện hạ sắp khởi hành trở về Lạc Dương, thực sự không thích hợp vào lúc này đi đào binh tiến hành. Còn nữa, cái kia Hán Châu thủy tặc chỉ là cướp bóc một phen, có lẽ liền sẽ thối lui. Nếu là ta Hán Châu quân ra, tại Trường Giang phía trên cùng tranh phòng, mặc dù có thể thắng, ta Hán Châu quân cũng sẽ có không ít thương vong. Ti chức chi ý, có thể phái còn nhỏ tâm phòng thủ bên mở, không còn cho Hán Châu thủy tặc cơ hội. Cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đợi sang năm đầu xuân, đông nam gió nổi lên, ta Hán Châu quân liền có thể nhất cổ tác khí, quét ngang Hán Châu thủy tặc, là những cái kia Hán Châu bách tính báo thủ rửa hận. Nghe Vệ Thiệu Kiểu nói này, Dương Bách sắc mặt mới xem như hơi hòa hoãn một chút, lạnh lùng nói ra, "Vệ đại nhân, ngươi quan tâm nhiều lắm. Bản vương thân là Hán Châu của vương, chí hạ bách tính bị cường đạo tàn sát, máu vẩy trường giang, bản vương nếu là còn có thể thật vui vẻ về Lạc Dương qua Tết xuân, bản vương có gì mặt mũi thẹn là cái này Hán Châu của vương. Cường đạo tàn sát ta Hán Châu bách tính, chính là cùng Hán Châu là địch, đối địch với triều đình, chính là mưu phản, việc này làm sao có thể nhịn?" Hán Châu thủy tặc sở dĩ trời đông giá rét ngược gió mà đến, tất nhiên là qua đông đổ bật không đủ, chính là ta Hán Châu nhất cử nổ những này thủy tặc chi cơ hội tốt, há lại cho bỏ lỡ. Về phần Tết Xuân, nếu là không có khả năng nhất cử tiêu diệt Hán Châu thủy tặc, mùa xuân này bản vương bất quá cũng được. Dương Bách dĩ nhiên không phải thực tình như thế vì bách tính suy nghĩ, chẳng qua là đem lời nói đến hiên ngang lẫm liệt mà thôi. Nguyên nhân, đương nhiên là có. Dương Bách minh bạch, Dương Hiển cùng Dương Khâm đối với Hán Châu tình huống cực kỳ chú ý, xác định vững chắc phái không ít nhãn tuyến ở chỗ này, tập hợp hướng bọn hắn hồi báo. Hán Châu quân đội vấn đề, có lẽ những nhãn tuyến này không biết, hoặc là không biết rõ. Nhưng Hán Châu thủy tặc qua đông mà đến, tập kích quấy rối bờ sông mấy cái huyện, giết người vô số, tin tức này xác định đúng chắc không thể gạt được Dương Hiển cùng Dương Khâm hai mắt. Nếu như Dương Bách không có một cái nào thái độ, không có bất kỳ hành động gì, Dương Khâm còn tốt một chút, nhưng Dương Hiển có lẽ sẽ đối với hắn có điều mất nhìn. Làm một phương chi chủ, mặc kệ là thân vương, quận vương hay là thứ sử, nếu như không có khả năng bảo đảm một phương an bình, tùy ý cường đạo thai họa bất tính, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào minh quân đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu thật sự là như thế, mặc kệ Dương Bách tại Dương Hiển trước mặt lại như thế nào biểu hiện, nhưng cũng là không có khả năng so qua Dương Phong. Cho nên, Dương Bách hiện tại là đâm lao phải theo lao chi thế, nhất định phải xuất binh, mà lại động tác phải nhanh. Thậm chí, trận chiến này, Dương Bách đã không có đường lui, chỉ có thể thắng không có khả năng bại, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới. Mà kết quả này, chính là Vệ Thiệu mục đích. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Dương Bách hiện tại lòng tràn đầy bên trong là hận những cái kia Hán Châu thủy tặc. Hết lần này tới lần khác tại giữa mùa đông cùng hắn quấy rối, làm hại hắn trên dưới không được, chỉ có thể kiên trì xuất binh. Mà Hoa Nguyên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chính là khác biệt cảm giác. Hoa Nguyên ở nước cảm giác, lần này Hán Châu thủy tặc hành động quả thực có chút quỷ dị. Căn cứ Hoa Nguyên đối với ba khu này Hán Châu thủy tặc hiểu rõ, bọn hắn bình thường không ít làm thịt khách, trên tay không thiếu bạc. Lại nói, Trường Giang bên này, cùng đại sở quốc cảnh nội Hoàng Hà không giống với, mùa đông là không kết băng, là di vãng đến thương khách cũng là không ngừng, cho nên cái này Hán Châu thủy tặc có cần phải ngược gió lên bờ, cố ý chọc giận Hán Châu sao? Cố ý chọc giận. Nghĩ tới đây, Hoa Nguyên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn tựa hồ minh bạch. Dương Bách đang điều tra Hán Châu quân đội bên trên lỗ thủng cùng vấn đề, mà lại đã lấy được không ít chứng cứ, sắp lúc kết thúc, Hán Châu thủy tặc lại đột nhiên hướng Hán Châu làm có dễ. Lại lấy Hoa Nguyên đối với ba khu này thủy tặc hiểu rõ, Hồng Đại Lang cùng Phan Ngọc liền chỉ lấy sang sống phí, cũng không đả thương người tính mệnh, là lấy việc buôn bán của bọn hắn rất tốt, căn bản không cần lại đến bờ trêu chọc Hán Châu quan phủ. Chỉ có cái kia Hách Nhân Đồ, bởi vì hung danh ở bên ngoài, từ chỗ của hắn trải qua thương thuyền liền thiếu đi một chút, có lẽ liền có lên bờ khấu cấp khả năng. Nhưng Hách Nhân Đồ cũng không phải không có suy nghĩ, bởi vì người này không đốc. Hách Nhân Đồ sang sống phí, so Hồng Đại Lang cùng Phan Ngọc Liên muốn thấp rất nhiều. Chỉ cần không có nữ sắc, một đám đại lao ra sang sống, từ Hách Nhân Đồ nơi này thông qua, ngược lại sẽ tiết kiệm không ít bạc. Cho nên thôi, nói cho đúng, Hách Nhân Đồ cũng không phải thiếu tiền lương hạng người. Bởi như vậy, Hoa Nguyện liền trên cơ bản có thể nhận định, lần này Hán Châu thủy tặc ba bên tề động, là một trận có dự mưu hành động. Hoa Nguyện nhìn chằm chằm Vệ Thiệu một chút, nhớ tới trước đó Vệ Thiệu đi tìm hắn nhưng không có gặp Vệ Thiệu. Lấy Vệ Thiệu khôn khéo, chỉ cần đi hộ tàu tra một chút, liền có thể biết hắn đem tham ô bạc tất cả đều bổ đủ. Mà Vệ Thiệu bọn người, bởi vì kinh doanh Hán Châu thời gian quá dài, căn bản là không có cách bổ đủ, cho nên cũng chỉ có thể bị quá hóa liều. Hoa Nguyên mặc dù trên cơ bản thấy rõ Vệ Thiệu đám người âm mưu, nhưng hắn lại không có ý định bóc trần việc này, càng không có ý định hướng Dương Bách mật báo. Bởi vì Hoa Nguyên hướng Dương Bách mật báo, không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Nếu như Hoa Nguyên mật báo, lấy Dương Bách tâm tính, tuyệt không có khả năng bởi vậy ngợi khen Hoa Nguyên, ngược lại có lẽ sẽ trách tội Hoa Nguyên tại Hán Châu nhiều năm, vậy mà không biết Vệ Thiệu đám người tâm tính. Mà lại, Dương Bách có lẽ sẽ còn trách Hoàng Nguyên, vì sao tại hắn vừa tới Hán Châu thời điểm không có đề cập, nhất định phải đợi đến xảy ra chuyện đằng sau lại nói việc này. Nếu như Dương Bách một khi tích cực, liền không khó tra ra, Hoàng Nguyên là trước tham ô, sau đó chờ hắn bắt đầu tra rõ Hán Châu quân đội tình huống, lúc này mới đem tiền bổ trả lại cho hộ tạo, như vậy Hoàng Nguyên cũng khó thoát bị trị tội kết cục. Nhất làm cho Hoàng Nguyên kiêng kỵ là, tất cả mọi người là thế gia môn phiệt ta Hoàng Nguyên đến từ Ký Châu Ngụy quận Hoàng Thị, Vệ Thiệu đến từ Hà Đông Vệ Thị, Vu Công Giải cùng Thanh Hà Thôi Thị có thân thích, chờ chút. Cho nên, Hoàng Nguyên nếu như dám ra cáo, chẳng khác nào là lập tức đắc tội rất nhiều thế gia môn phiệt, đối với Ngụy quận Hoàng Thị sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Mà lại, Hoa Nguyên chẳng những sẽ không ra cáo Vệ Thiệu bọn người, càng chuẩn bị âm thầm giúp bọn hắn một chút. Dù sao một khi Dương Bách thật xảy ra chuyện, không thể không rời đi Hán Châu, Hoa Nguyên liền có thể lại đi hộ tàu đem bổ sung bạc cầm về. Thậm chí, Hoa Nguyên nhược là dùng cái này sự tình làm uy hiếp, ngày sau chia của, Hoa Nguyên chiếm tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tiền của phi nghĩa trước mặt vô đạo nghĩa thôi. Dương Bách lời thề vừa mới rơi xuống đất, Hoa Nguyên lập tức liền giơ ngón tay cái lên, điện hạ như vậy truyền cần chính sự yêu dân, thật là hiền vương chi tư cũng. Nếu điện hạ có quyết này tâm, ti chức thân là Hán Châu thứ sử, tự nhiên cũng không còn về Lạc Dương ăn Tết, mà là phải bồi tại điện hạ bên người, thề diệt Hán Châu thủy tặc không thể. Vệ Thiệu sao mà khôn khéo, lập tức liền ngửi ra câu nói này mùi lạ, liền lập tức vô vô bộ ngực, nếu điện hạ đã hạ quyết tâm, ti chức nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa, máu chảy đổ rơi. Chương 350, nghe, tựa hồ có đạo lý. Chương 350, nghe, tựa hồ có đạo lý. Hỏa Liên đảo. Hán Châu đi về phía nam, trong Trường Giang mấy chục cái trong hòn đảo một cái, chiếm diện tích trọn vẹn 20.000 mẫu, xem như phụ cận tương đối lớn một hòn đảo. Nơi này chính là Phan Ngọc Liên đại bản doanh. Trừ Hỏa Liên đảo bên ngoài, phụ cận còn có 10 cái đảo nhỏ cũng là Phan Ngọc Liên địa bàn, bảo vệ lấy Hỏa Liên đảo. Những hòn đảo này phụ trách giám thị Hỏa Liên đảo bên ngoài tình huống, tùy thời hướng Hỏa Liên đảo báo cáo. Ở trên đảo có rất nhiều phòng xá, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít. Trong đó lớn nhất một cái là cái Ngũ Tiến viện, chính là thủ lĩnh đạo tặc Phan Ngọc Liên nơi ở Phan Ngọc Liên thân vệ quân, tất cả đều là nữ nhân, cùng Yến Châu nữ vệ mở dạng. Thân vệ quân thống lĩnh tên là Thượng quan San Nhi. 3 năm trước đây, Thượng quan San Nhi hay là cái quan gia tiểu thư, phụ thân của hắn Thượng quan Đu tại Hán Châu làm quan. Chỉ bất quá, Thượng quan Đu là Hàn môn xuất thân, lan lộn vài chục năm, tại binh tào làm một tên lệnh vệ. Những thế gia kia môn phiệt người lẫn nhau cấu kết, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, xem mạng người như cỏ rác, để Thượng quan Đu rất là không có nhìn. Thế là, Thượng quan Đu liền vụng trộm sưu tập chứng cứ, chuẩn bị vào kinh cáo ngự trạng, đem Hán Châu quan trường tham nhũng triệt để ra ánh sáng. Tại Đại Sở quốc, tấu chương không phải người nào đều có quyền lực, ít nhất phải là chính ngũ phẩm trở lên quan viên mới được. Chính ngũ phẩm, đối ứng tại Hán Châu, chính là tất cả tào tổng sự, cùng một chút quận lớn quân thủ. Thượng quan Đu chỉ là lệ vệ, ngay cả tả hữu vệ đều không phải là, tự nhiên không có dâng tấu chương quyền lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì chính ngũ phẩm phía dưới quan viên thực sự nhiều lắm, nếu như người người đều có thể dâng tấu chương, đoán chừng hoàng đế muốn làm minh quân, mỗi ngày không cần ăn cơm đi ngủ. Nhưng chính ngũ phẩm phía dưới quan viên mặc dù không hơn tấu chương quyền lực, lại có cáo ngự trạng quyền lực á, chỉ bất quá đâu, có can đảm đi Lạc Dương cáo ngự trạng quan viên, thật sự là quá ít. Thượng quan Đu tuyệt đối tính một cái. Đáng tiếc là, Thượng quan Đu trong phủ có cái hạ nhân bởi vì phạm tội bị Thượng quan Đu trọng trách qua, một mực đối với Thượng quan Đu ghi hận trong lòng. Trùng hợp tên hạ nhân này trong lúc vô tình biết Thượng quan Đu chuẩn bị vào kinh cáo ngự trạng sự tình, liền lên ý đồ xấu, trực tiếp đi Hoàng Nguyện trong phủ mật báo. Lúc kia, Hoàng Nguyện mặc dù đi vào Hán Châu mới thời gian một năm, nhưng đã sớm cùng quan viên địa phương bọn họ hòa mình, tham ô không ít bạc. Không cần hỏi, Thượng quan Đu vào kinh cáo ngự trạng trong danh sách, xác định vững chắc sẽ có hắn. Thế là, Hoàng Nguyện liền trực tiếp cho vệ thiệu hạ lệnh, để hắn lấy Thượng quan Đu mưu phản làm lý do, đem nó bắt đứng lên. Thượng quan Đu thấy hẳn phải chết, liền đem Hán Châu quan viên chứng cứ phạm tội giao cho nữ nhi Thượng quan San Nhi, đem nàng giấu vào trong phủ trong mật đạo, can dặn nàng nhất định phải thoát đi Hán Châu, vĩnh viễn không nên quay lại, vĩnh viễn không cần báo thủ. Thượng quan San Nhi né một ngày một đêm đằng sau, từ mật đạo đi ra, nữ giả nam trang ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thượng quan Đu đã bị xử tử, thi thể cũng bị chìm sông. Thượng quan San Nhi quỳ gối bờ sông, khóc thể, nhất định phải vì cha báo thủ. Bởi vì Thượng quan Đu là binh tạo, Thượng quan San Nhi biết, Trường Giang Tam đại thủ lĩnh đạo tặc có một nữ, tên là Phan Ngọc Liên, làm người có chút hành hiệp trượng nghĩa, cũng không ước hiếp bách tính. Thế là, Thượng quan San Nhi liền tìm tới Phan Ngọc Liên, cầu Phan Ngọc Liên thu lưu nàng, dạy nàng võ nghệ, cho nàng cơ hội báo thủ. Phan Ngọc Liên phái người tìm hiểu đằng sau, biết được Thượng quan San Nhi cũng không có nói láo, liền chứa chấp nàng. Thượng quan San Nhi trước tiên là văn nhược quan gia tiểu thư, nhưng báo thủ suy nghĩ không để cho nàng sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nghe gà nhảy múa, khổ luyện võ nghệ. Thời gian 3 năm, Thượng quan San Nhi đã trở thành Hỏa Liên đảo đệ nhị cao thủ, gần với Phan Ngọc Liên. Mà lại, bởi vì từ nhỏ thông minh, đọc đủ thứ thi thư, Thượng quan San Nhi hay là Phan Ngọc Liên dưới trướng trọng yếu nhu sĩ. Văn võ song toàn phía dưới, Thượng quan San Nhi tự nhiên là trở thành Phan Ngọc Liên đệ nhất tâm phúc, thụ nhất Phan Ngọc Liên trọng dụng. Nhưng thời gian 3 năm, Thượng quan San Nhi cũng phát hiện, đừng nói nàng chỉ là một thân võ nghệ, liền xem như mượn nhờ Phan Ngọc Liên thế lực, muốn vì cha báo thủ, cũng là không quá hiện thực. Các loại Hán Châu đổi thứ sử, không dùng. Không phải thế gia môn phiệt người, ai có thể trở thành một châu thứ sử? Đi một cái thế gia môn phiệt Hoàng Nguyện, lại đến một cái thế gia môn phiệt Trương Nguyện, Lý Nguyện chi lưu, y nguyên sẽ không giúp Thượng quan San Nhi giải tội cha ban. Các loại Hán Châu có quận vương, nếu như Hán Châu thật có thể xuất hiện một cái cùng Yến quận vương Dương Phong nhân vật như vậy, không sợ thế gia môn phiệt, có thể vì dân làm chủ, Thượng quan San Nhi thủ liền có hy vọng. Cho nên, Thượng quan San Nhi đối với vị này Hán quận vương Dương Bách, từng một lần ôm lấy rất lớn chờ mong. Chỉ cần Dương Bách có thể giống Dương Phong như thế, Thượng quan San Nhi nguyện ý trả bất cứ giá nào, vi phụ giải oan, vì cha báo thủ. Đáng tiếc là, Dương Bách đến Hán Châu trọn vẹn 4 tháng rồi, nhưng không có bất luận động tĩnh gì, Thượng quan San Nhi kỳ vọng tâm tình liền từ từ mát xuống. Ngay lúc này, binh tào tổng sự vệ Thiệu phái Tâm Phúc tìm đến, nói là để Phan Ngọc Liên phối hợp kế hoạch của hắn, tập kích quay rối bờ Bắc mấy huyện, dẫn tới Dương Bách xuất binh diệt tặc. Sau đó, quan tặc đại chiến thời điểm, vệ Thiệu sẽ âm thầm lộ ra Hán Châu quân kế hoạch tác chiến, trợ giúp Hán Châu thủy tặc đánh thắng. Nhưng vệ Thiệu cũng có một cái điều kiện, đó chính là Hán Châu thủy tặc nhất định phải giết chết Dương Bách. Vệ Thiệu yêu cầu này, để Phan Ngọc Liên có chút khó khăn. Dù sao, ba khu Hán Châu thủy tặc chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ có hơn 3 vạn người. Nếu thật là tại vệ Thiệu nội ứng bên dưới, giết Dương Bách, tất nhiên sẽ dẫn tới triều đình lôi đình chi nộ. Đến lúc đó, Hán Châu quân toàn lực xuất động, bọn hắn những này Hán Châu thủy tặc cũng chỉ có thể nam hạ đầu nhập vào Đại Ngô quốc. Mặc kệ đầu phục ai, đều là ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người làm việc, không bằng chính mình khi Sơn Đại Vương dễ chịu. Đây là Phan Ngọc Liên ý nghĩ, có thể Thượng quan San Nhi không phải như vậy nghĩ. Thượng quan San Nhi đối với Phan Ngọc Liên nói ra, thuộc hạ cho là thủ lĩnh hẳn là đáp ứng việc này. Vệ tư, việc này là thuộc hạ vì cha báo thủ thiên đại cơ duyên. Vũ công, việc này cũng là dương ta Hán Châu thủy tặc uy danh cơ hội tốt. Phan Ngọc Liên cùng Thượng quan San Nhi không giống với, nàng lao cha chính là Hán Châu thủy tặc, thuộc về là nữ nhận phụ nghiệp loại kia. Luận võ nghệ, Phan Ngọc Liên có thể ngược Hồng Đại Lang cùng Hách Nhân Đồ liên thủ. Nhưng bàn về động não, Phan Ngọc Liên không có đọc qua sách, so Thượng Quan San Nhi nào chỉ là kém mấy con phố. Cho nên, Thượng Quan San Nhi như thế khẽ quấn, Phan Ngọc Liên liền có chút nghe không hiểu, "San Nhi, cẩn thận giảng một chút." Thượng Quan San Nhi vuốt vuốt thái dương mái tóc, mỉm cười, "Tốt, thủ lĩnh, thuộc hạ giảng minh bạch điểm. Trước tiên nói vu công đi, Vệ Thiệu làm nội ứng, việc này cơ mật cực kỳ, người bên ngoài sẽ không biết. Nhưng đối với trận chiến này chi kết quả, Hán Châu người lại là thấy rõ ràng, là ta Hán Châu thủy tặc đại bại quân mình. Kể từ đó, ta Hán Châu thủy tặc uy danh tự nhiên là sẽ như mặt trời giữa trưa. Thứ nhất, Hán Châu một chút nghèo khổ người, có thụ thế gia môn phiệt ước hiếp mà không dám phản kháng người, có lẽ liền có thể quyết định Nam Hạ đầu nhập vào thủ lĩnh, Hỏa Liên đảo thực lực tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thứ hai, ngày sau, nhưng có không thể không tìm nơi nương tựa Đại Ngô quốc thời điểm, được coi trọng trình độ tự nhiên khác biệt. Nghe, tựa hồ có đạo lý. Nhưng Phan Ngọc Liên hơi nhíu cao mày, lắc đầu nói, không ổn, Hoàng Tôn bị giết, triều đình tức giận, tất nhiên sẽ phái đại quân đến phạt, chúng ta đem không đất dùng thần cũng. Thượng Quan San Nhi mỉm cười, cho nên, thuộc hạ sau đó liền muốn giải thích một chút, về tư ích lợi gì. Chương 351, thuộc hạ cũng muốn đi kế này cũng chương 351, thuộc hạ cũng muốn đi kế này cũng Phan Ngọc Liên cũng hơi có kỳ quái, hỏi, cha ngươi mối thủ, chính là Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người, cùng Hán quận Vương Dương Bách cũng không quan hệ. Lại nói, việc này chính là Vệ Thiệu khởi xướng, ta như ứng chi, chẳng lẽ không phải là giúp ngươi cửu nhân, về tư ích lợi gì? Thượng Quan San Nhi cười nói, thủ lĩnh, Vệ Thiệu là đánh một tay tính toán thật hay, có thể thuộc hạ chưa chắc sẽ nếu như mong muốn à. Thủ lĩnh xin mời muốn, Vệ Thiệu vì sao muốn đi như vậy hiểm chiêu đâu? Dù sao, đại sở quốc pháp lệnh, sát hại hoàng tử hoàng tôn người, cung cấp nhu phản, liên lụy tam tộc. Phan Ngọc Liên không có đọc qua sách, cũng không đại biểu đầu góc nàng đần, chẳng qua là kiến thức cùng nhu lược không đủ. Liên giống với là, người đời sau, có lẽ lúc đi học thành tích rất kém cỏi, nhưng có lẽ có thể tại các lĩnh vực làm đến cực hạn, kiếm đồng tiền lớn, thu hoạch được tương đối cao địa vị, có thể nói hắn là đồ đần thôi. Vị Thượng Quan San Nhi vừa nhắc nhở như vậy, Phan Ngọc Liên tựa hồ liền hiểu, San Nhi ý của ngươi là, Dương Bách cùng Vệ Thiệu có khả năng náo đạp. Thượng Quan San Nhi gật đầu cười, thủ lĩnh, không phải có khả năng, mà là khẳng định. Hoàng Nguyên, Vệ Thiệu chi lưu, là Hán Châu quan biên, nó hành động đều là tham tài hào sắc, mặc kệ Hán Châu quan biên suy. Nhưng Dương Bách là hoàng tôn, là quận vương, càng có nghe đồn Dương Bách cùng Yến quận vương Dương Phong không cùng, huynh đệ bất hòa, từng đao kích gặp nhau. Cái kia Yến quận vương tại Yến Châu, bại hung nô, cả lại trị, gấp rút kinh tế, phủ vạn dân, quả thật một đời minh chủ. Dương Bách cũng là một châu quận vương, tự nhiên không muốn rơi vào phía sau, dù sao quan hệ đến hoàng thái tôn vị trí. Hán Châu chi địa, sáu tào bên trong, căn bản không chịu nổi tra một cái tất đấu. Trước đây không lâu, thủ lĩnh đã từng thu đến mật thám đến báo, nói là Hán quận vương khắp nơi điều tra quân tình, chắc là tra ra không ít vấn đề. Việc này một khi định án, Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người tự nhiên khó thoát triều đình trừng phạt nặng, có lẽ có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người mới sẽ bí quá hóa liều, muốn mượn Hán Châu thủy tặc chi thủ, giết chết Dương Bách. Kể từ đó, triều đình tức giận, tất nhiên phái đại quân vây quét ta Hán Châu thủy tặc, Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người tự nhiên có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Cho dù chúng ta bị bắt, lại cùng Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu đám người cũng không thư từ qua lại, chính là không có chứng cứ, căn bản không làm gì được Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người. Chớ đừng nói chi là, Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người phía sau đều có thế gia môn thiệt, triều đình tại không chứng cứ rõ ràng phía dưới, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem chỉ tội. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người muốn đi kế mượn đao giết người, thuộc hạ cũng muốn đi kế này cũng. Phan Ngọc Liên lần này là minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ, San Nhi, ngươi là muốn sưu tập chứng cứ, đem chuyện này chọc ra. Một khi Hán quận vương bị giết, triều đình biết được Hán Châu tham nhũng sự tình, tất nhiên sẽ tra rõ việc này, thì Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Hán quận vương may mắn không chết, sau đó nó tất nhiên sẽ tấu minh triều đình cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Nguyện, Vệ Thiệu bọn người, hay là một con đường chết. Không sai, không sai, San Nhi ngươi kế sách này sát thực diệu a. Kể từ đó, ta Hán Châu thủy tặc liền sẽ không lại bị triều đình nhớ thương, lại thêm tiêu diệt không dễ, triều đình y nguyên sẽ còn làm mở một con mắt nhắm một con. Nhìn qua Thượng Quan San Nhi, Phan Ngọc Liên cũng có chút nho nhỏ ghen ghét. Luận mỹ mạo đi, hai nữ gần như không chia trên dưới. Luận võ nghệ đi, Thượng Quan San Nhi thật sự là không thể so với Phan Ngọc Liên kém bao nhiêu. Có thể bàn về mưu lược, Phan Ngọc Liên liền có thể bị Thượng Quan San Nhi quăng mấy con phố. Đương nhiên, Phan Ngọc Liên đối với Thượng Quan San Nhi không phải thật sự ghen ghét, dù sao Thượng Quan San Nhi càng lợi hại, Hỏa Liên đảo thực lực cũng liền càng mạnh. Ba năm qua, Phan Ngọc Liên nhìn ra được, Thượng Quan San Nhi tâm địa thiện lương, càng chỉ có báo thủ chi niệm, cũng không dạ tâm. Thượng Quan San Nhi tiếp tục nói, chỉ bất quá đâu, muốn thành việc này, chỉ cần tìm một cái minh hữu. Minh hữu? Phan Ngọc Liên sững sờ, hỏi, chúng ta là Hán Châu thủy tặc, có thể tìm cái gì minh hữu? Thượng Quan San Nhi mỉm cười, người này chẳng những cùng Hán quận vương Dương Bách có giận nức, còn muốn cùng thế gia môn phiệt không cùng. Phan Ngọc Liên phản ứng cũng nhanh, lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, Yến quận vương Dương Phong. Thượng Quan San Nhi gật đầu cười, không sai, chính là người này. Yến quận vương chấp trưởng đất đai một quận, bại hung nô, trấn lật Dương, náo Vân Châu, hữu dụng hữu nưu, càng có dạ tâm. Muốn sưu tập Hán Châu chứng cứ, dựa vào Hán Châu thủy tặc, tuyệt đối không được, nhất định phải mời được Yến quận vương điện hạ xuất thủ. Thuộc hạ coi là, mặc kệ là Dương Bách bị giết, hoặc là Hán Châu đại loạn, đối với Yến quận vương điện hạ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, thuộc hạ cho là Yến quận vương điện hạ nhất định sẽ không tự tuyệt. Phan Ngọc Liên khẽ nhíu mày, chỉ là, mặc dù có một chút chỗ tốt, nhưng Trường Giang khoảng cách Yến Châu ngàn dặm xa, chúng ta cùng Yến Quận Vương điện hạ lại không có nửa phần giao tình, Yến Quận Vương điện hạ như thế nào sẽ đáp ứng việc này? Thượng quan San Nhi khẽ khẽ thở dài, đang trả lời thủ lĩnh vấn đề này trước đó, thuộc hạ muốn hỏi trước thủ lĩnh một vấn đề. Không biết thủ lĩnh coi là, Hỏa Liên đảo còn có thể tồn tại bao lâu? Phan Ngọc Liên sững sờ, khẽ cau mày nói, vấn đề này ý gì? Thượng quan San Nhi thở dài, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ lâu có phạt mồ chi tâm, muốn nhất thống thiên hạ, làm sao Bắc cảnh bất an? Bây giờ Yến Châu cường thịnh, Bắc cảnh yên ổn, đại sở quốc hoàng đế đã động thủ chuẩn bị phạt Ngô sự tình. Cho nên thuộc hạ cho là Hán Châu thủy tặc trong vòng mấy năm thất vong, chính là chúng ta trốn vào Đại Ngô quốc, đợi Đại Ngô quốc bị diệt đằng sau, ý nguyên khó thoát diệt vòng một đường. Cho nên là vĩnh cửu kế, thủ lĩnh chỉ cần sớm tìm mình chủ lấy phó thác chi. Phan Ngọc Liên minh bạch, ngươi chỉ ý tìm nơi nương tựa Yến Quận Vương. Thượng quan San Nhi gật đầu nói, Yến Quận Vương tung hoành Bắc cảnh, thiết kỵ vô địch, nhưng lại không có nước quân thống lĩnh. Thủ lĩnh hợp nhau, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lấy thuộc hạ suy đoán, Yến Quận Vương giã tâm mừng mừng, cùng Đông Cung tranh phòng, ngày sau chắc chắn sẽ nhúng chàm đại sở quốc. Thủ lĩnh như cầu lâu dài, tại Đông Cung cùng Yến Quận Vương ở giữa, nhất định phải tuyển thứ nhất mà phục làm chủ. Phan Ngọc Liên khe khẽ thở dài, tuyển Đông Cung, hẳn là vấp phải chắc trở kết quả, tặc vẫn là tặc, không cho phép tồn tại trên đời cửa chính thiệt. Một khi chúng ta mất binh bỏ quyền, không thể nghi ngờ là trở bên trên chi nhục, tùy ý xâm lược. Tuyển Yến Quận Vương, nó mặc dù dưới mắt thế yếu, nhưng coi chí, nhìn nó đi, ngày sau có lẽ có thể nhất phi trùng thiên, thành chín ngày lãng nguyệt chi thế. Cho dù Yến Quận Vương tranh vị thất bại, có Yến Châu thiết kỵ chi phòng, tự vệ tuyệt không vấn đề. Đây là thuộc hạ kế sách, còn xin thủ lĩnh nghĩ lại cho kỹ. Phan Ngọc Liên khe khẽ thở dài, San Nhi, may mà có người, ta còn thực sự là chưa bao giờ cân nhắc như vậy lâu dài qua. Thượng quan San Nhi vừa cười vừa nói, nếu không có Hán Châu chỉ biến, thuộc hạ cũng không lương kế kết giao Yến Quận Vương điện hạ. Phan Ngọc Liên nhẹ gật đầu, dù sao can hệ trọng đại, ta lại chưa từng chuẩn bị tâm lý, chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút, làm tiếp định đoạn. Thượng quan San Nhi gật đầu nói, đây là thuộc hạ chi thiệt kiến, Hỏa Liên đảo ngày sau sẽ đi theo con đường nào, tự nhiên là thủ lĩnh đến định. Phan Ngọc Liên nhìn qua Thượng quan San Nhi, chăm chú hỏi, nếu ta không đồng ý, ngươi lại sẽ cách ta mà đi? Thượng quan San Nhi cũng vẻ mặt thành thật nhìn qua Phan Ngọc Liên, tạm thời sẽ không. Chương 352, Tịnh Châu thứ sử mời chương 352, Tịnh Châu thứ sử mời Dương Phong chuẩn bị khởi hành Nam Hạ. Vương Nguyên Linh, bởi vì cha mẹ chết sớm, không chỗ có thể đi, liền lưu tại Yên Châu. Trước kia, Vương Nguyên Linh Tết xuân thời điểm đều là đi thuốc phụ của hắn Vương Thiên Hành trong nhà ăn Tết. Nhưng bây giờ, Vương Nguyên Linh đã quyết định theo sát Dương Phong không xong đội, tự nhiên không muốn lại nhiều cùng Vương Thiên Hành có gặp gỡ quá nhiều. Lại nói, Vương Nguyên Linh nếu thật là trở về Lạc Dương, Vương Nguyên Linh xác định đúng chắc sẽ các loại biện pháp từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, sau đó lại căn dặn hắn, nhất định phải nghĩ hết biện pháp phân đi Dương Phong quyền lực. Biệt giá Lưu Quan, trưởng sử Tư Đồ Kích, hình tào tả vệ Tiêu Trình, binh tào hữu vệ Tiêu Tưởng, đều chuẩn bị trở về nhà ăn Tết, tiết kiến phụ mẫu. Lữ Bản Húc cùng Tề Sa Kiệt đều là Yến Châu người, vãng lai thuận tiện, về nhà mấy ngày sau, liền có thể về kế thành làm việc. Quân cơ Tư Ti trực ra Cát Tiên, cùng Vương Nguyên Linh tình huống không sai biệt lắm. Ra Cát Tiên tam thúc Chư Cát Duệ bị Đông Cung lôi kéo được, ra Cát Tiên cũng liền lười đi Chư Cát Duệ nhà qua Tết. Còn lại, cơ yếu Tư Ti trực tại trường lĩnh một nhà bốn miệng đều tại kế thành, tự nhiên là chỗ nào đều không cần đi. Công tào lệnh vệ Phùng Mặc, lại tào lệnh vệ Như Hạc Sơn cùng lại tào lệnh vệ Lâm Chi Hiên đều là mới được trọng dụng, nhiệt tình mười phần. Lại nói, người nhà của bọn hắn đều bị nhận được kế thành, cũng là chỗ nào đều không cần đi. Vân Dực tạm thời vẫn là lẻ loi một mình, trực tiếp liền ở tại Yến Quận Vương phủ, giúp đỡ Dương Phong nhìn phủ đệ. Đây là quan văn tình huống. Võ tướng Vương Diện đâu? Vớt Chỉ Hải vốn là hung nô nô lệ, trước đây không lâu vừa lập gia đình, ngay tại kế thành. Hồ Tam Sơn mẫu thân cùng đệ đệ Hồ Tứ Sơn cũng đã bị Từ Kỳ huyện nhận được kế thành. Tam Vũ thì càng không cần nói, trực tiếp đợi ở trong quân. Quan Sơn Hà chính là Yến Châu người, gia quyến cũng tại kế thành. Hồ Diên Quảng, người nhà cũng từ Tô Châu rời đến kế thành. Hãm trận doanh thống lĩnh Chu Thiên Nhu, tay phải doanh thống lĩnh Hách Liên Bản, tả thủ doanh thống lĩnh Tề Tâm Giáp, cảm tử quân thống lĩnh Triệu Đại Sơn, bao quát Nhu Lục, cũng chính là hiện tại Nhu Cao, cũng đều là tại Yến Châu thành nhà. Cho nên, đại tướng bên trong, chỉ có Tiêu Nguyên Khánh cùng Thạch Thanh Quân là nhất định phải về Lạc Dương ăn Tết. Thẩm Man Nhu lẻ loi một mình, hiện tại đã trở thành Dương Phong cận vệ. Nhạc Lôi cùng Hàn Thiên Lý người nhà cũng đều đã đúng chỗ, Dương Phong càng là lại được Hàn Vạn Lý cái này một thành viên mãnh tướng. Mặt khác, còn có Tráng Bố cùng Khách Thu Toa, hiện tại cũng không cần né tránh, bởi vì Yến Châu cùng Duy Bộ kết minh. Chỉ bất quá, Tráng Bố cùng Khách Thu Toa đều không muốn lại về Duy Bộ sinh hoạt, dù sao bọn hắn đã từng hỏng duy nhân quý củ, trong lòng bóng ma tiêu trừ không xong. Dương Phong đương nhiên sẽ không miễn cưỡng bọn hắn, liền đem bọn hắn lưu tại Yến Quận Vương phủ. Xét thấy loại tình huống này, Dương Phong dự định thành lập một cái ám sát tư, Tráng Bố dĩ nhiên chính là ti trực. Tử Mẫu Liên Hoàn Sát là duy nhân thích khách bên trong, tuyệt đối là đỉnh phong địa vị. Tại Duy Bộ bên trong, ám sát thủ đoạn có thể vượt qua Tráng Bố cùng Khách Thu Toa, cơ hội là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một phen an bài đằng sau, ngày thứ hai Dương Phong liền lên đường về Lạc Dương. Người tùy hành không ít. Nữ nhân có Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn, Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Thủy Châu, Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, A Y Liên A, Tang Lộc Nhi, Thạch Thanh Quân. Nam nhân Thẩm Mang Yêu, Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ, cùng Yến Châu giáp vệ. Yến Châu 16 hổ dĩ nhiên chính là Tiêu gia bồi tiễn Tiêu Môn 16 hổ. Yến Châu giáp vệ đâu, cũng từ trước kia 100 người khuyết trương là 200 người, nguyên nhân là gia nhập Tiêu Môn giáp vệ. Tiêu Môn 16 hổ cùng Tiêu Môn giáp vệ gia nhập Yến Châu thời gian tương đối ngắn, Dương Phong liền đem bọn hắn phái đến Ứt Chỉ Hải thủ hạ, bị Ứt Chỉ Hải dốc lòng dạy dỗ một phen. Trải qua dạy dỗ đằng sau, Tiêu Môn 16 hổ cùng Tiêu Môn giáp vệ chiến lược mặc dù còn không thể so với Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu giáp vệ, nhưng chênh lệch nhưng cũng là rút nhỏ rất nhiều. Hơn 200 người, lại có rất nhiều yến hàng, khiến cho Dương Phong một nhóm thanh thế có chút to lớn. Đầu tiên là Vân Châu, lại là Tịnh Châu, sau đó chính là Kinh Kỳ chi địa, mục tiêu cuối cùng nhất là Lạc Dương. Dương Phong danh chấn Vân Châu, tự nhiên không dám có người dám chọc hắn. Tịnh Châu đâu, thứ sử tên là Độc Cô Tuần, là Dương Phong mẹ đẻ nhị ca, cũng chính là Dương Phong nhị cứu. Độc Cô Tuần vừa mới tiếp nhận Tịnh Châu thứ sử, chỉ có không đến gần 2 tháng. Nói cách khác, Dương Phong tại Trung Thu tiết trở về Lạc Dương thời điểm, Tịnh Châu thứ sử còn không phải Độc Cô Tuần. Mà lên một lần, Dương Phong áp giải Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy Nam hạ Lạc Dương, trải qua Tịnh Châu thời điểm, Độc Cô Tuần bởi vì Dương Phong lại áp giải Vân Châu thứ sử vào kinh, cảm thấy nếu là hội gặp mặt có chỗ xấu hổ, liền cố ý kiếm cớ đi quận huyện điều nghiên. Lần này, Dương Phong Nam hạ là về Lạc Dương qua Tết, Độc Cô Tuần tự nhiên đến tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Đại sở quốc có một câu tục ngữ, cha thân thúc lớn, mẫu thân cậu lớn. Là ý nói, phụ thân nhất hệ kia thân thích, bá phụ thúc phụ lớn nhất, mà mẫu thân nhất hệ kia thân thích, cậu là trọng yếu nhất. Nhưng đại sở quốc còn có một câu tục ngữ, tỷ tử môn hàm đoạn, ca đi chất không thân. Liền nói Dương Phong đi. Dương Phong mẹ đẻ Độc Cô Thị chết, chẳng khác gì là Dương Khâm cùng Độc Cô Thị nhà mẹ đẻ quan hệ liền gãy mất. Tuy nói cậu cháu quan hệ còn tại, có thể Dương Phong trước kia thực sự quá bất ham, đến mức Độc Cô nhất môn đối với hắn trên cơ bản từ bỏ, bao quát Độc Cô hoàng hậu ở bên trong. Có thể từ khi Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, đơn giản như thoát thai hoán cốt bình thường, để Độc Cô nhất môn nhìn với con mắt khác, chỉ từ Độc Cô hoàng hậu đối với Dương Phong thái độ liền có thể nhìn ra mấy quẻ. Cho nên, Độc Cô tuần cái này làm cậu, đối với Dương Phong thái độ tự nhiên là đi theo sửa lại thôi. Mà lại, cũng không phải là hoàn toàn là thụ Độc Cô hoàng hậu ảnh hưởng, quả thực là thật tâm cải biến. Dương Phong một nhóm vừa tiến vào Tịnh Châu, Độc Cô Tuần liền nhận được tin tức, lập tức phái người thay hắn truyền lời, nói là xin mời Dương Phong rẽ đường cũng thành một chút. Cũng thành, là Tịnh quận chỉ chỗ. Tịnh quận lại là Tịnh Châu chỉ chỗ. Nhưng là, từ kế thành đi Lạc Dương, thẳng tắp khoảng cách là không có cũng thành, bởi vì quân xa. Có thể nếu Độc Cô Tuần phái người truyền lời, mời hắn cũng thành một lần, Dương Phong tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Nhớ kỹ, từ Dương Phong ký sự bắt đầu, hắn chính là ngang bướng không chịu nổi, trêu đến tất cả mọi người rất không thích. Duy chỉ có Độc Cô hoàng hậu sầu não Dương Phong mẹ đẻ mất sớm, đối với hắn hay là đủ kiểu sủng ái. Có thể theo Dương Phong càng phát ra không chịu nổi, rốt cục hao hết Độc Cô hoàng hậu kiên nhẫn, từ từ bỏ hắn. Thẳng đến vị này xuyên qua tới, tiếp theo chính là lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, cũng thành tây ngoài cửa. Độc Cô tuần tự mình xuất lĩnh Tịnh Châu trọng yếu văn võ chờ Dương Phong. Cậu ngoại hạng sinh, vu lễ không hợp. Nhưng là Dương Phong là hoàng thất, Độc Cô tuần là thần tử. Dương Phong là quận vương, Độc Cô tuần là thứ sử. Như thế xem xét, Độc Cô tuần tự mình chờ đợi Dương Phong, không thể bình thường hơn được. Vương gia thúc phụ cho chất tử hoàng đế dập đầu, phụ thân thần tử cho nữ nhi hoàng hậu dập đầu, cùng loại này giống như, chỉ là hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Kỳ thật, Độc Cô Tuần cũng là kẹp lấy điểm thời gian tới. Tại Độc Cô Tuần mới vừa tới đến, không đủ nửa nén hương công phu, Dương Phong một nhóm liền đã đi vào cửa thành phía tây bên ngoài. Cửa thành nên đón, là đại sở quốc kém nhất cấp một giang nên đón, thần tử cậu tiếp hoàng thất cháu trai, vừa bạn. Dương Phong đi tới gần, nhất định phải lập tức tung người xuống ngựa. Độc Cô Tuần cũng nhất định phải lập tức tiến ra đón, lão thân Cô Tuần, gặp qua Yến quận vương điện hạ. Ha ha, Độc Cô thứ sử không cần đa lễ. Đây là ngoại tràng, tự nhiên là cố ý cho ngoại nhân nhìn, tiêu chuẩn lễ nghi. Chương 353, thế nhà cửa phiệt chương 353, thế nhà cửa phiệt một phen lễ tiết tính sau khi biểu diễn, Dương Phong một nhóm tự nhiên là đi Tịnh Châu phủ thứ sử. 200 giáp vệ, ở chỗ này là ở không xuống, có an bài khác. Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ là nhất định phải ở chỗ này, là hộ vệ Dương Phong lực lượng chủ yếu, bởi vì hai mắt đông đảo. Dương Phong đi vào, tắm rửa thay quần áo đằng sau, liền bị Độc Cô Tuần mời được thư phòng tự thoại. Dương Phong minh bạch, Độc Cô Tuần cử động lần này là Lạc Dương Độc Cô thị đối với hắn một phen thăm dò. Dù sao, Độc Cô thị dưới mắt tình trạng có chút xấu hổ. Vì cái gì đây? Độc Cô hoàng hậu là đại sở quốc đời thứ nhất hoàng hậu, khiến cho Độc Cô môn phiệt mặc dù tên là nhất đẳng môn phiệt, kỳ thật so sáu đại môn phiệt địa vị đều cao. Chỉ bất quá, thế gia môn phiệt đẳng cấp giới định cũng không phải là người nào đó có thể ảnh hưởng, mà là mấy trăm năm lắng đọng. Cho nên, Độc Cô hoàng hậu để ngày xưa thái tử Dương Tranh thông gia Nguyên thị, để thứ tử Dương Khâm thông gia Độc Cô thị. Tiên văn đã thông báo, Độc Cô thị cùng Nguyên thị là một tên lão tổ tông, cùng Bắc Lăng Thôi thị cùng Thanh Hà Thôi thị, Viên Đại Vương thị cùng Lang Tạ Vương thị quan hệ mở dạng. Sở dĩ không để cho thái tử thông gia Độc Cô thị, thật sự là bởi vì cần tránh hiểm nghi. Nếu không, lịch đại hoàng hậu cùng thái tử phi đều là Độc Cô thị, đừng nói những thế gia kia môn phiệt sẽ có ý kiến, liền ngay cả hoàng đế cũng sẽ sinh ra một chút lòng nghi ngờ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong mẹ đẻ mệnh ngắn. Không phải vậy, Dương Tranh phạm tội, mặc dù bị phế, nhưng Dương Khâm trở thành thái tử, Độc Cô thị chính là thái tử phi, chính là ngày sau hoàng hậu. Bởi như vậy, Độc Cô hoàng hậu mặc dù cao quý không tả nổi, có thể đợi kế tiếp trong hoàng thất, lại không Độc Cô môn phiệt bóng dáng, tuyệt tự. Đời sau nữa đâu, trừ Dương Phong cái này có một nửa Độc Cô thị huyết mạch hoàng tôn bên ngoài, những người khác cùng Độc Cô thị không có quan hệ gì. Cái này rất nguy hiểm. Không người kế tục ca ngay lúc này, Dương Phong đi tập, xuất sắc, Độc Cô môn phiệt con mắt sáng như tuyết. Dù sao, Dương Phong cùng Dương Bách, cái nào làm hoàng đế, đối với Độc Cô thị ảnh hưởng vừa lúc tương phản. Mặc dù nói, Độc Cô Hoàng hậu không có khả năng hạ lệnh để Độc Cô Nhất Môn toàn lực phụ tá Dương Phong, nhưng Độc Cô gia người không đốc, biết mình nên làm như thế nào. Dương Phong Nam Hạ Lạc Dương qua Tết Xuân, chính là Độc Cô thị thăm dò Dương Phong cơ hội tốt nhất. Độc Cô Tuần trong thư phòng, Độc Cô Tuần cũng không dám tọa chủ vị, cùng Dương Phong là đối với mặt mà ngồi. Dâng trà, phẩm trà đằng sau, Độc Cô Tuần vừa cười vừa nói, điện hạ tên, uy trấn Bắc Cảnh, lão thần là thật tâm thay điện hạ cao hứng. Nói câu nói này, Độc Cô Tuần lại khẽ thở dài một cái, chỉ tiếc tam muội phúc bạc, không nhìn thấy điện hạ hôm nay chi thành tựu. Nhưng là, tam muội ở dưới cửu tuyển, nhất định sẽ mỉm cười. Dương Phong không thể không thừa nhận, Độc Cô Tuần sắc thực lợi hại, chỉ là mới mở miệng, là có thể đem nhiều năm đoạn tuyệt thân tình quan hệ lập tức kéo gần lại quá nhiều, quá nhiều. Đại sở quốc còn có một câu tục ngữ, anh chị em họ thân, bối bối thân, đánh gãy xương cốt liền tiếp gần. Dương Phong mẹ để Độc Cô thị cùng Độc Cô Tuần con cái quan hệ trong đó, chính là anh chị em họ thân. Mặc dù là người xuyên biệt, nhưng Dương Phong dù sao kế thừa bộ thân thể này ký ức, nghe lời nói này đằng sau, vẫn là bản năng một trận xấu não. Dương Phong khe khẽ thở dài, mẫu phi mất sớm, phụ vương mới cưới, đối bản vương toàn không một chút tình phụ tử, khiến cho bản vương không được nhẫn nhục sống tạm bợ, tận lực giấu rốt, để tránh nhận độc hại. Thật không nghĩ đến, Tiêu thị vẫn là không buông tha bản vương, xui khiến phụ vương hướng hoàng tổ phụ xin mời chỉ, đem Yến Châu phong cho bản vương. Tại bản vương lên phía Bắc Yến Châu trước đó, cái kia Yến Châu tình huống chi ác, chắc hẳn nhị cứu cha cũng có chỗ nghe thấy đi. Nếu không phải là đúng lúc gặp Hung Nô phân liệt, mới cho đến bản vương cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, không phải vậy bản vương đã sớm chôn xương Bắc Cảnh. Độc Cô Tuần nghe vậy, không khỏi sững sờ đốc. Dương Phong lời nói này, giống như trong truyền thuyết, cùng Dương Phong trước sau tình huống khác biệt cũng giống vậy, để Độc Cô Tuần không cách nào cho là Dương Phong không nói lời nói thật. Chỉ là, hắn chỉ là mới mở miệng, liền dẫn xuất Dương Phong trong lòng nói, tốc độ này quả thực có chút nhanh, dù sao Dương Phong là một châu quận vương, biểu hiện gần nhất tuyệt đối là rất kinh diễm. Dương Phong nhìn thoáng qua Độc Cô Tuần biểu lộ, lần nữa thở dài, từ khi lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, Độc Cô Nhất Môn, trừ hoàng tổ mẫu bên ngoài, bản vương lại chưa thấy qua người thứ hai, cho đến hôm nay. Hôm nay, gặp nhị cứu cha, bản vương tựa hồ cảm giác được Mẫu phi tại từ nơi sâu xa còn tại bảo hộ lấy bản vương, cho nên có điều thất thố, mong rằng nhị cứu cha chớ trách. Quả nhiên, Dương Phong như thế động tình nói chuyện, Độc Cô Tuần liền lòng nghi ngờ giết hết, càng là mặt mo đỏ ửng. Điện hạ, việc này trách lão thần, e ngại thái tử chi uy mà không dám thân cận điện hạ, tạo thành ngươi ta cậu cháu chi cách cũng. Bây giờ, ta muội phù hộ phía dưới, điện hạ càng phát ra anh minh thần võ, chính là Yến Châu may mắn, đại sở quốc may mắn cũng. Lão thần thân là đại sở quốc thần tử, phụ tá minh chủ, chính là lão thần thuộc bổn phận chi trách. Hoàng tôn một đời, điện hạ thụ nhất bệ hạ ưa thích, chính là nhất là anh minh chi chủ, lão thần lấy thấp phẩm lo âu chi tâm đối mặt điện hạ, ngày xưa sai lầm tất sẽ không lại phạm. Hiệu trung điện hạ chi anh minh, chính là Độc Cô thị chỗ chức trách, muôn lần chết không chối tử. Độc Cô Tuần sát thực đủ cáo giả, từ đầu đến cuối không quên một chút. Chỉ cần ngươi Dương Phong một mực anh minh, ta Độc Cô thị liền phụng ngươi làm chủ, nếu không, vậy liền không có ý tứ, cùng trước kia một dạng. Dương Phong đương nhiên nghe hiểu được, trong lòng cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, nhị cứu cha, chắc hẳn bản vương tại Yến Châu chi tất là, nhị cứu cha cũng có châu nghe thấy hổ. Độc Cô Tuần sững sờ, hỏi dò, không biết điện hạ chỉ là phương diện nào đi nữa. Dương Phong gần từng chữ, thế nhà cửa phiệt. Độc Cô Tuần nghe chút, tựa hồ có chỗ minh bạch. Dương Phong nhìn Độc Cô Tuần một chút, tiếp tục nói, bản vương trong mắt, vò không vào nửa hạt hạt cát. Bản vương chi hạ, có thể có thế gia môn thiệt, có thể có chỗ đặc quyền, nhưng tuyệt không thể làm ra đối bản vương bất lợi sự tình. Thiên ca bách tính, tham nhũng thành gió, chỉ lo tư lợi, không để ý đại cục, chính là cùng bản vương đối nghịch, cùng bách tính là địch. Chắc hẳn, nhị cứu cha hẳn phải biết, được dân tâm người có thể được thiên hạ, đến thế gia môn phiệt người chỉ có thể chủ thiên hạ. Độc Cô Tuần nghe, khẽ nhíu mày, kể từ đó, thế gia môn phiệt chẳng lẽ không phải cùng bách tính công khác? Dương Phong cười lạnh một tiếng, bách tính biết chữ người mấy người, có thể làm quan. Thế gia môn phiệt căn cơ thâm hậu, chẳng lẽ là không phải tham không giàu? Người chi tham lam, lúc có độ cũng. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, bản vương chỉ ý, nói đến thế thôi. Như Độc Cô thị từ chi, thì bản vương ngày sau định sẽ không phụ lòng. Như Độc Cô thị khó mà từ chi, thì bản vương mặc dù thế yếu, vẫn không sợ cùng thiên hạ thế gia môn phiệt là được cũng. Dù sao, thiên hạ bách tính, ác thế gia môn phiệt lâu vậy. Vân Châu sự tình, chính là có thể thấy được lộn đốn, còn xin nhị cứu cha nghĩ lại, sớm là Độc Cô thị tính toán. Vân Châu sự tình. Độc Cô Tuần nhẹ gật đầu, song mi nhíu chặt, không có lại nói cái gì. Hiển nhiên, Dương Phong lời nói trong lòng hắn đưa tới nhất định phản ứng. Lại hiển nhiên, Độc Cô Tuần mặc dù là Độc Cô thị gia chủ, nhưng lại không cách nào chỉ bằng vào bản thân chi niệm mà quyết định Độc Cô thị tương lai đi hướng. Chương 354, Yến Châu Phong Vân ghi chép chương 354, Yến Châu Phong Vân ghi chép 22 tháng chạp. Dương Phong một nhóm trở lại Lạc Dương, tiến vào Yến quận vương phủ. Lưu Cẩu Nhi một nhà bị Dương Phong lưu tại kế thành, cho nên cái này Lạc Dương Yến quận vương phủ quản gia tạm thời vẫn là do thái giám Vương Đại Cảnh đảm nhiệm. Cái này Vương Đại Cảnh là Độc Cô hoàng hậu người, cho nên mặc dù Dương Phong trên cơ bản phần lớn thời gian đều tại kế thành, Vương Đại Cảnh trông coi vắng vẻ Lạc Dương Yến quận vương phủ, nhưng bởi vì Độc Cô hoàng hậu nguyên nhân, Lạc Dương thành không ai dám khi dễ hắn, lại không dám có ý đồ với hắn. Dương Phong một nhóm đi vào, dù là Vương Đại Cảnh đã chuẩn bị vài ngày, vẫn là bận rộn cái quên cả trời đất. Nửa ngày thời gian, Yến quận vương phủ mới xem như mọi việc yên ổn. Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ, tự nhiên là ở tại Yến quận vương phủ trong ngoại viện. Còn lại 200 Yến Châu giáp vệ, chia hai nhóm, thay phiên tại Yến quận vương phủ giá trị trạm canh gác. Vừa mới dàn xếp lại, Độc Cô hoàng hậu ý chỉ đã đến, Triệu Tư Đồ tiến cùng Tiêu Nguyệt cầm tiến cung. Hai nữ không dám thất lễ, lập tức thay đổi quận vương phi triều phục, đi theo chuyển chỉ thái giám tiến cung đi. Ý chỉ bên trong không có nói tới Dương Phong, Dương Phong tự nhiên là không tiện đi cùng. Dương Phong cũng không phải không có chuyện làm, phái người tại Yến quận vương phủ cửa ra vào chi cái bày, bắt đầu bán Yến Châu phong vân ghi chép. Quay sách, kỳ thật cũng rất đơn giản, ngay tại Yến quận vương phủ cửa ra vào. Cửa lớn hai bên trái phải, trưng tiếp mấy tấm áp phích, phía trên có hình có văn tự, đối với Yến Châu phong vân ghi chép tiến hành đơn giản một chút giới thiệu, cùng Dương Phong ký tên bán sách thời gian. Xế chiều hôm nay, cùng ngày mai cả ngày đều là Dương Phong ký tên bán sách thời gian. Yến Châu phong vân ghi chép đương nhiên là Dương Phong chơi đùa đi ra, xem như một bộ tiểu thuyết, nói cho đúng là diễn nghĩa loại tiểu thuyết. Lần này, Dương Phong tại Yến quận vương phủ trước cửa mua bán, là Yến Châu phong vân ghi chép bộ thứ nhất Phương Hồng Cốc đại thắng. Phương Hồng Cốc đại thắng từ Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu bắt đầu nói về, thẳng đến Phương Hồng Cốc một thanh đại hỏa, triệt để tiêu diệt hồn xì nạ 20.000 hung nô tinh nhuệ. Phương Hồng Cốc đại thắng tổng cộng 100.000 chữ, càng là cắm vào không sai biệt lắm 40 mấy dương tranh minh họa. Ấn ấn kiểu chữ, dĩ nhiên chính là đại sở quốc tiêu chuẩn ấn ấn kiểu chữ. Nhưng cái này 40 mấy dương tranh minh họa, lại là toàn bộ xuất từ Dương Phong chi thủ, tuyệt đối là vẽ đến giống như lúc. Nhất là cuối cùng tấm kia, Phương Hồng Cốc đại hỏa. Mặc dù là bút đen vẽ ra hỏa diễm, tựa hồ giống như là có thể thiêu đốt bình thường, lại phối hợp đỉnh núi hòn đá, cự mục rơi xuống, cùng hung nô binh sĩ chật vật chạy trốn, tuyệt đối cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bộ tiểu thuyết này hấp dẫn người nhất địa phương, cũng không phải là tranh minh họa tinh mỹ, mà là cách viết, thỏa thỏa hậu thế văn học mạng cách viết. Thì như, chương 1, chương tiết tên, gọi là phiếu nợ hay là hạ lễ. Chỉ nhìn chương tiết tên, cũng đủ để có thể khiến người ta sinh ra nồng đậm đọc hứng thú. Dương Phong trên cơ bản không có quyết đại, đem ngay lúc đó trải qua tiến hành trở lại như cũ, chỉ là tại sáng tác trên thủ pháp tiến hành diệu dụng, đại nhập cảm cực mạnh, để cho người ta thấy nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên, Dương Phong đi hoàng cung không có gặp Dương Hiển, đi đông cung cùng Dương Khâm phát sinh không thích tình tiết, trực tiếp liền xóa bỏ. Bộ này sách định giá không tính thấp, chọn bện 2 lượng bạc. Lạc Dương là đại sở quốc đô thành, các loại giá cả trên cơ bản đều là đại sở quốc đắt nhất. Liền nói những cái kia xuất lực khí sống công nhân đi, rời gạch một tháng chính là 2 lượng bạc thu nhập. Phổ thông chợ búa người bán hàng rong, vất vả một tháng, so khí lực sống lích lợi nhiều hơn một chút, đại khái là 3 lượng đến 5 lượng ở giữa. Kỳ thật đâu, 2 lượng bạc trên cơ bản là đại sở quốc thấp nhất sinh hoạt bảo đảm. Bởi vì đại sở quốc giá hàng, 1 lượng bạc có thể mua được 1 thạch lương thực, cũng chính là 100 cân. Mà phổ thông người trưởng thành lượng cơm ăn, một ngày đại khái cần 1 cân 7 lượng. Lại thêm nữ nhân cùng hài tử, trên cơ bản liền còn thừa không có mấy. Đương nhiên, sẽ công việc quản gia nữ nhân, nuôi một chút gà vịt nông cái gì, làm tiếp một chút nữ công, cũng là có thể trợ cấp gia dụng. Cho nên a, hoa 2 lượng bạc mua một quyển sách, dân chúng bình thường là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà Dương Phong bán sách hộ khách quần thể, cũng căn bản không có đem những bách tính phổ thông này bao hàm đi vào, dù sao trong bọn họ phần lớn người đều là nhận thức chữ không nhiều. Lạc Dương thành dân chúng, tố chất còn tính là tương đối cao, dù sao cũng là dưới chân tiên tử. Có thể Lạc Dương thành bên ngoài, những cái kia chân chính trung thực nông dân, coi như thật là ngay cả mình danh tự đều không nhận ra. Cho nên, tinh hải đi nữa sách, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Đương nhiên, nếu như biến thành bình thư phương thức, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Hai cái tiền đồng một bát trà, nghe một đoạn Yến Châu phong vân ghi chép bình thư, kích tình dập dờn, nhiệt huyết dâng trào, tuyệt đối là bọn hắn rất nguyện ý làm sự tình. Áp phích gián tiếp sau khi ra ngoài, Dương Phong tọa trấn phủ môn khẩu, trên bàn trà trưng bày mấy chồng chất Phương Hồng Cốc đại thắng lập tức liền đem người phụ cận đều hấp dẫn tới. Chớ đừng nói chi là, án thư tả hữu, còn có 4 cái mỹ nữ. Bên trái là Vân Mỹ Nhi cùng A Y Hiền Na, bên phải là Đỗ Thị cùng Tang Lộc Nhi. Nhất là A Y Hiền Na cùng Tang Lộc Nhi đều mặc hung nô phục sức. Vân Mỹ Nhi càng lớn tiếng hô hào, Yến Châu phong vân ghi chép chính là Yến quận vương điện hạ tự tay viết chi tác, là Yến quận vương điện hạ thụ phong đằng sau Yến Châu thực lục, trong đó có Yến Châu đánh bại hung nô chiến tranh, có Yến quận vương điện hạ sửa trị lại trị cổ tay, có Yến quận vương điện hạ bình định sơn tặc mưu lược chờ chút. 2 lượng bạc có lẽ không tính thiếu, nhưng quyển sách này phân khích giá trị tuyệt đối phải viễn siêu quyển sách này. Nếu như mọi người có chỗ chần chờ, có thể đổi tiền bán sách thay phiên đọc qua. Nhưng mà, bởi vì Yến quận vương điện hạ lần này hồi kinh qua Tết Xuân, thời gian có hạn, chỉ có nay mai 2 ngày thời gian ký tên bán sách. Ký tên bán sách cũng không tăng giá, ý nguyên vẫn là 2 lượng bạc một quyển sách, còn xin mọi người nô nước tấp nập mua sắm, cơ hội không dung bỏ lỡ. Bản khác thuật y nấn thời đại, ứng dụng phạm vi cũng không rộng, bình thường kinh doanh Phật kinh đạo bản y nấn, kinh, sử, tử, tập y nấn, thi tử thư tịch y nấn chờ chút. Mà đối với tiểu thuyết phương diện này, không từng có qua, Dương Phong bộ này đến Châu Phong Vân ghi chép tuyệt đối là lần đầu tiên, đoán chừng có thể mở ra đại sở quốc tiểu thuyết thị trường mở màn. Có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là tiểu thuyết quá linh hoạt, không giống Bắc Kinh, kinh, sử, tử, tập chờ chút, đều là cố định, điêu một cái bản có thể sử dụng cả một đời. Nếu như dùng bản khác phương thức ý nấn tiểu thuyết, liền nói bản này Phương Hồng Cốc đại thắng 100.000 chữ, đoán chừng bẹn bẹn bản khác liền phải tiêu xài chí ít thời gian nửa năm. Mà lại, thời gian nửa năm, điêu khác sống sẽ rất cầu thả, tiểu chữ lớn nhỏ không đều, siêu siêu mẹo mẹo cái gì, đều là có khả năng. Cho nên Dương Phong liền để in chữ rời thuật sớm vấn thế. Trải qua đại khái nửa năm khuôn chữ điêu khắc, Dương Phong chữ bị đại lượng khuôn chữ, rốt cục có thể tiến hành in chữ rời, bản này Phương Hồng Cốc đại thắng tự nhiên cũng liền hoành không xuất thế. Kiếm tiền. Nhất định, bởi vì Yến Châu Phong Vân ghi chép cũng coi là yến hàng một trong. Lần trước, Dương Phong hồi kinh, cho Dương Hiển đưa một bộ Phương Hồng Cốc đại thắng. Sau đó, Dương Hiển sau khi xem xong, tuyệt đối là Long Nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp đồng ý hai lượng bạc định giá. Giá cả mặc dù mắc tiền một tí, nhưng đây là tiểu thuyết, cùng hàng hóa không giống với, chi phí khó giới định, bởi vì là lao động trí óc. Lại nói, coi như bán đắt, có mua hay không chính là hoàng cái có muốn hay không để Chu Du đánh sự tình thôi. Chương 355, cái thứ nhất người ăn cua. Chương 355, cái thứ nhất người ăn cua. Cái thứ nhất người ăn cua, ngay cả Dương Phong đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Kỳ thật chính là cái thứ nhất mua sách người, là một tên mập, họ Lưu, cánh tay phải không có. Người này kịch bản, mặc dù đã qua hơn 350 trường, nhưng đoán chừng tất cả mọi người cũng đều có thể nhớ tới. Không sai, cái này Lưu mập mạp tên là Lưu Chi Không, trước kia là Dương Bách tiểu đệ, đi theo Dương Bách đi tìm Dương Phong tính tiền. Cũng trách Lưu Chi Không không may, phú hào chi tử cũng không phải là chỉ hắn một cái, cũng chỉ có hắn bị Dương Phong một đao chém đứt cánh tay phải, thành tàn phế. Đằng sau, Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu, Lưu Chi vô đối Dương Phong hận thấu xương, thề muốn báo thù tuyệt hận. Có thể từ khi Yến Châu tin chiến thắng liên tiếp chuyển đến, Lưu Chi Không liền không có ý niệm báo thù. Mẹ nó, ngay cả hung ác như Sài Lang Hung Nô đều không phải là Dương Phong đối thủ, hắn Lưu Chi Không cầm chim đi báo thù a, không biết là bởi vì hắn từ bỏ báo thù, hay là bởi vì hắn là cái người tàn tận. Dù sao Dương Bách dù sao nhìn Lưu Chi Không đều không vừa mắt. Lưu gia chỗ dựa chính là Dương Bách, dù sao Lưu gia chỉ là thương gia, không có khả năng trực tiếp dựa vào thái tử, hoàng tử hoặc là triều đình trọng thần. Nói cho đúng, thái tử, hoàng tử cùng triều đình trọng thần cấu kết những này phú thương, đều là phái con cháu ra mặt, đường còn cứu quốc thôi. Dù sao dưới chân thiên tử, hay là cần tị hiểm. Mà Dương Bách cùng Lưu Chi Không loại thiếu niên này kết giao, tại Dương Hiển trong mắt, trên cơ bản là có thể sơ sót. Lúc đầu, Dương Bách là hoàng tử, mà lại là Đông Cung Thái tử nhi tử, sủng ái nhất nhi tử, Lưu gia dựng vào Dương Bách quan hệ, tuyệt đối là lưu bước đến không có khả năng lưu bước nữa. Có thể trong vòng một đêm, Lưu gia thất sủng, còn lại những thương gia kia tự nhiên là bắt đầu cùng nổi lên mà rơi dưới giếng thạch. Lưu Chi Không phụ thân rất nhanh liền gặp kiện cáo, bị đánh nhập trong đại lao. Lưu Chi Không chuẩn bị bên trên hậu lễ, đi cầu Dương Bách, ngay cả đi 3 lần, nhưng căn bản không gặp được người. Lần thứ 3, Lưu Chi Không càng là trực tiếp bị Dương Bách trong phủ hạ nhân cho loạn côn đánh tới. Sau đó không lâu, Lưu Chi Không trong lúc vô tình biết được, Dương Bách muốn bọn hắn lưu ra tất cả tiền tài cùng sinh ý rơi vào đường cùng, Lưu Chi vô vi cứu cha, đành phải làm thỏa mãn Dương Bách tâm nguyện. Dương Bách đâu, quả thực đem sự tình làm được quá tuyệt, chỉ cấp Lưu Chi Không một nhà lưu lại một cái lùi bại trạch viện, cùng 22 bạc vụn. Lưu Chi Không phụ thân những tiểu thiếp kia đâu, ăn không được loại khổ này, tất cả đều chạy mất. Mà Lưu Chi Không phụ thân mặc dù được thả ra, nhưng bởi vì oán hận quá độ, không có mấy ngày liền bị chết. 22 bạc vụn không đủ mua lấy quan tài tốt mục, Lưu Chi Không đành phải tìm những bằng hữu kia vay tiền. Có thể Lưu gia đắc tội Dương Bách, những hồ bằng cầu hữu kia đối với Lưu Chi Không tránh không kịp, chỗ nào sẽ còn mượn bạc cho hắn, ngay cả mặt cũng không cho hắn gặp. Liền ngay cả Lưu gia các thân thích cũng tất cả đều cùng Lưu Chi Không đoạt giao, mà lại là nói rõ. Lưu Chi Không rơi vào đường cùng, đành phải mua một cái tiện nghi quan tài, tóm lại là có thể làm cho phụ thân hắn nhập thổ vi an. Bởi vì chỉ có một đầu cánh tay phải, Lưu Chi vô can không được sống lại, chỉ có thể tìm một chút trước kia hắn căn bản không để vào mắt loại kia công việc bất hiệu, lại bất an bất mặc, cuối cùng là có thể sống sót. Ý niệm báo thù tại Lưu Chi Không trong đầu chưa bao giờ từng đứt đoạn, chỉ bất quá không còn là tìm Dương Phong báo thù, mà là tìm Dương Bách. Lưu Chi Không cũng nghĩ minh bạch, Dương Phong vì sao muốn chém đứt cánh tay phải của hắn, còn không phải bởi vì hắn đi theo Dương Bách tới cửa tính tiền. Lưu Chi vô vi gì muốn mượn cho Dương Phong năng lượng, còn không phải Dương Bách cố ý thiết cái bẫy âm hại Dương Phong thôi. Cho nên cuối cùng Lưu Chi Không cửu nhân hẳn là Dương Bách, mà có thể giúp Lưu Chi Không người báo thù, Lưu Chi Không cũng minh bạch chỉ có một người, chính là Dương Phong. Thế nhưng là Dương Phong tại phía xa Yến Châu, Lưu Chi Không muốn liếng cũng chính là 2-3 lượng bạc, không đủ vòng mèo, khiến cho hắn căn bản là không có cách đi Yến Châu tìm Dương Phong. Nhất làm cho Lưu Chi Không lo lắng chính là, coi như hắn một đường ăn xin đến Yến Châu, Dương Phong có thể đáp ứng hay không, hay là một vấn đề. Còn có một cái biện pháp, đó chính là các loại Dương Phong về Lạc Dương thời điểm, Lưu Chi vô chủ động tới cửa tìm Dương Phong. Lần thứ nhất, Tết Trung Thu, bởi vì Dương Bách còn tại Lạc Dương, Lưu Chi đều dám đi tìm Dương Phong, lo lắng Dương Phong cự tuyệt hắn, một khi bị Dương Bách biết, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tiếp tục còn sống. Lần thứ hai, Thôi Quảng Thụy sự kiện. Tuy nói Dương Bách đã sớm tại Hàng Châu, có thể Dương Phong chỉ ở Lạc Dương ở 2 đêm, ngày thứ 3 trước kia liền trở về Yên Châu, khiến cho Lưu Chi Không ảo nào không thôi. Lần này, Dương Phong về ăn Tết, Lưu Chi không thể không có khả năng lại bỏ lỡ cơ hội, hắn muốn tại Dương Bách trở lại Lạc Dương trước đó hành động. Nếu như Dương Phong thật cự tuyệt, Lưu Chi Không cũng có đầy đủ thời gian rời đi Lạc Dương, đi địa phương khác lưu sinh. Lấy trước kia cái Dương Phong, không ít cùng Lưu Chi Không đi thanh lâu sóng bên trong cái sóng, Dương Phong đương nhiên nhận ra hắn. Dương Phong sững sờ, nhìn lại Lưu Chi vô không đung đưa tay áo trái, lúc này mới xác định, trước mắt cái này tinh thần xa suốt người gầy, chính là ngày xưa Lưu Mập Mạp. Nhìn lại Lưu Chi Không tướng tay trái nắm chắc bạc vụn đặt ở trên bàn trà, Dương Phong lúc này mới lên tiếng, "Lưu Mập Mạp, ngươi gầy." "Bạc vụn, 7, 8 khối nhiều, mà lại là bẩn thỉu, lại đầy đủ 2 lượng." "Lưu Mập Mạp, ngươi gầy." Lưu Chi Không có ý định khóc, nhưng 6 chữ này lập tức liền để hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, nước mắt xoát chảy xuống. "Điện hạ, ta Dương Phong nhìn qua Lưu Chi Không, hỏi, "Ngươi không phải chỉ muốn mua sách đi?" Lưu Chi Không nhẹ gật đầu. Dương Phong cầm lấy một quyển sách, cực nhanh viết xuống tên của mình, đưa cho Lưu Chi Không, "Đêm nay giờ tuất mặc khác, cầm quyển sách này, đến Yến quận vương phủ tìm bản vương." "Đa tạ điện hạ." Lưu Chi Không đại hỉ, lập tức liền lau một cái nước mắt, tay trái tiếp nhận sách, đứng dậy hướng Dương Phong bái, cực nhanh rời đi. Lưu Chi không một vừa đi, một bên giơ cao lên sách, muốn biết Phương Hồng Cốc đại thắng nội dung, đi theo ta, ta có thể niệm vài trang cho các ngươi nghe. Nếu như đặc sắc, mọi người dùng tiền mua sách tự nhiên không lỗ. Lưu Chi không là người thông minh, hắn cố ý cái thứ nhất mua sách, sau đó lại đọc sách, chính là muốn cho mọi người giải nội dung, sau đó sinh ra mua sắm dục vọng. Đương nhiên, Lưu Chi không cũng là mạo hiểm, bởi vì hắn cũng không biết sách này nội dung có đáng giá hay không hai lượng bạc. Quả nhiên, nghe Lưu Chi không như thế một hồ, không ít ngắm nhìn người liền theo tới, không ít người tò mò cũng đi theo. Dương Phong nhìn qua Lưu Chi không bóng lưng, hướng hổ nhất vẫy vẫy tay, người sau lập tức cũng nhanh bước đi vào Dương Phong bên người. Tiến Châu 16 hổ, là từ Tiêu môn 16 hổ mà đến, nguyên bản danh tự là từ Tiêu vừa đến Tiêu thập lục. Nhưng đổi thành Yến Châu 16 hổ, Tiêu vừa đến Tiêu thập lục danh hiệu liền không ổn, Dương Phong liền cho bọn hắn cải thành hổ nhất đến hổ thập lục. Hổ nhất đi vào Dương Phong bên người, Dương Phong ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng căn dặn vài câu, hổ nhất liền ứng thanh mà đi. Đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, hiệu ứng liền xuất hiện. Người này đến người khác, cực nhanh hướng Dương Phong bên này chạy tới. Điện hạ, tại hạ mua một bản Phương Hồng Cốc đại thắng. Điện hạ, tại hạ mua hai quyển. Điện hạ, tại hạ muốn ba quyển. Điện hạ, ký tên có thể tại trên trang địa sao? Chỉ chốc lát sau, Dương Phong án thư trước mặt, liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Chương 356, Đông Cung mua sách chương 356, Đông Cung mua sách Đông Cung. Dương Khâm vợ chồng đã được đến tin tức, không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Dương Phong bán sách. Tiến Châu Phong Vân ghi chép. Bộ thứ nhất, Phương Hồng Cốc đại thắng. Tiến Châu chỉ báo, Dương Khâm đương nhiên biết tất cả, cái này Phương Hồng Cốc đại thắng đúng là Dương Phong giành trấn Bắc Cảnh bắt đầu. Lấy 10. 000 bộ binh cơ hồ tiêu diệt hết Đông Hung nô 20. 000 tinh nhuệ, trong đó 10. 000 bộ binh, 10. 000 kỵ binh. Mặc dù Dương Phong là đem hồn si nạ 20. 000 binh mã phân mà diệt chi, cũng không phải là nhất cử phá địch, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xưng nhất tuyệt chiến dịch. Trận chiến này cụ thể trải qua, đương nhiên chỉ có nhìn qua Dương Phong chỗ hiện lên chiến báo người mới sẽ biết. Dân gian xác thực cũng lưu hành một chút truyền thuyết, nhưng đều là nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng tự nhiên là càng truyền càng hoang đường. Chính là bởi vì càng ngày càng hoang đường, khiến cho việc này tính chân thực ngược lại có thể dẫn phát khảo cứu. Người thông minh đều có thể biết, loại truyền thuyết này có độ tin cậy không cao. Cho nên, Dương Khâm cũng là không lo lắng Dương Phong lại bởi vậy tại dân gian có thể lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Có thể Dương Phong làm một bản Yến Châu Phong Vân ghi chép đi ra, chẳng khác gì là đem Yến Châu phát sinh chân thực cố sự truyền khắp thiên hạ, để người trong thiên hạ đều biết. Đây là một loại tẩy não thủ đoạn, mà lại là chân thực đáng tin tẩy não. Nếu như lại có người chửi bới Dương Phong, nói Yến Châu đánh bại Hung Nô chỉ là may mắn, chỉ là bởi vì Hung Nô phân liệt, chỉ là bởi vì Dương Phong vận khí tốt, liền sẽ không lại có người tin tưởng. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ có vô số người đều xuất ra quyển sách này, cùng kêu lên nói ra, nhị đẳng hưu muốn nói năng bậy bạ, ác ý chửi bới Yến quận vương điện hạ, tình huống thật tại Yến Châu Phong Vân ghi chép bên trong đều có ghi chép. Dương Khâm có thể tưởng tượng, nếu như chờ Dương Phong Yến Châu Phong Vân ghi chép một mực đăng nhiều kỳ xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ đại sở quốc chỉ biết Yến quận vương mà không biết hắn thái tử này, chớ nói chi là Hán quận vương. Tiêu Thị cũng là tức giận dị thường, giọng căm hận nói, lịch tử kia coi là lần trước Yến Hàng Nam hạ sự tình hành, liền có thể tùy ý làm bậy không thành. Một quyển sách lại muốn hai lượng bạc, lịch tử này tại sao không đi trộm? Thái tử, lịch tử này cố ý như vậy cách làm, rõ ràng là tại hướng thái tử khiêu khích, hướng thái tử thị uy. Dương Khâm hơi nhíu cao mày, Doãn Nhi, vết xe đổ, lần này không thể lại xúc động. Lịch tử này tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao minh, làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, tuyệt không có khả năng cố ý lộ ra nhược điểm. Nhưng lịch tử này đã tại lễ bộ lập hồ sơ, phụ thân ngươi tất nhiên sẽ đã hướng bản cung bẩm báo, cho nên bản cung liệu định, việc này tất nhiên là phụ hoàng đã đồng ý. Tiêu Thị oán hận nói ra, phụ hoàng đối với lịch tử này như vậy không công bằng, thần thiếp thật sự là đại bất kính lời nói. Tiêu Thị thật đúng là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nói một nửa ném ở nơi này. Dương Khâm khẽ nhíu mày, quát, Doãn Nhi, ngươi bây giờ như thế nào như vậy oán trời trách đất? Phụ hoàng che chở lịch tử kia, lại có thể thế nào? Trừ phi phụ hoàng thật có thể bạc thuế, không phải vậy lịch tử kia sớm muộn đều sẽ mất đi phần này che chở. Từ sang thành việc khó, từ kiệm thành sang dễ, khi lịch tử kia thói quen phụ hoàng che chở đằng sau, một khi bản cung kế vị, nhất định để hắn nửa bước khó đi. Lúc này, Đông Cung tổng quản Lộ Hậu vội vàng tiến đến, cầm trong tay một quyển sách, khởi bẩm thái tử, thái tử phi, nô tỳ đã phái người đem bộ này Phương Hồng Cốc đại thắng mua được hai bộ, xin mời thái tử cùng thái tử phi xem qua. Tiêu Thị ngay tại nổi nóng, nghe vậy lập tức biến sắc, quát, ngu xuẩn, vì sao mua hai quyển? Chẳng lẽ ngươi là cố ý muốn cho nghịch tử kia nhiều kiếm lời Đông Cung ngân lượng phải không? Lộ Hậu dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, thái tử phi thứ tội, là nô tỳ thiếu giám sát. Dương Phong khẽ nhíu mày, ái phi sao phải vì khó xuống người, là bản cung nhường đường dạy nhiều mua một quyển. Tiêu Thị lúc này mới sắc mặt hơi chậm, quát, vì làm gì, còn không nhanh lên đem sách trình lên. Nô tỳ tuân mệnh. Lộ Hậu đội vàng đứng dậy, cung cung kính kính tiến lên, đem hai quyển sách đưa tới Dương Khâm trong tay. Dương Khâm khoát tay nói, thái tử phi tâm tình cũng tốt, Lộ Hậu ngươi chớ có để ở trong lòng. Lộ Hậu đội vàng nói, thái tử nói quá lời, thái tử phi răn dạy nô tỳ là nô tỳ chi vinh hạnh, sao dám nhạy cảm. Dương Khâm gật đầu nói, tốt, ngươi lại đi xuống đi. Lộ Hậu lên tiếng, rời đi thư phòng. Dương Khâm đưa cho Tiêu Thị một quyển sách, từ tốn nói, Doãn Nhi, bản cung nhiều lần nói với ngươi, đối với hạ nhân nhất định phải tha thứ. Trong lịch sử, bao nhiêu đại sự bị hủy bởi hạ nhân trong tay, tự dưng chớ có răn dạy bọn hắn. Nếu thật là có phạm nhân sai, liền muốn một kích mà chết, không thể lưu cho bọn hắn bất luận cái gì tâm hoài oán hận cơ hội. Tiêu Thị có chút phúc thân nói tiếp thân thủ giáo. thu giáo. Dương Khâm khe khẽ thở dài, lời tương tự, Dương Bách cùng Tiêu Thị cũng không thiếu nói qua, nhưng vẫn không sửa đổi. Cũng may, Tiêu Thị nghiêm khắc, Dương Khâm khoan hậu, cũng là có thể một đen một trắng, không đến mức để hạ nhân quá mức khủng hoảng cùng e ngại. Dương Khâm cúi đầu hướng quyển sách trên tay nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt lại, trang địa này chữ rất vẽ, đều là xuất phát từ nghịch tử kia chi thủ, có thể nói là tinh mỹ cực kỳ. Chỉ bằng vào trang địa này sự tinh xảo, chỉ sợ mua sắm cuốn sách này người liền không biết bao nhiêu cũng. Theo bản cũng biết, nghịch tử kia tranh chữ, thi tử tại Lạc Dương đã là hủy nhiên thành phong, dẫn tới bao nhiêu tiểu gia bích ngọc cùng tiểu thư khuê các đối với nó ngưỡng mộ cực kỳ, há có thể không phải tay người một bộ đâu. Cuốn sách này chi phí cực thấp, lại bán 2 lượng bạc, trong đó lợi nhuận chỉ ít 9 thành. Lại có yến rượu, nước hoa cùng thịt bò khô nam hạ chi thế không thể đỡ, Yến Châu kinh tế bay lên, ở trong tầm tay a. Nghịch tử này sắp có thành tựu, bản cung cũng không làm gì được cũng. Tiêu Thị cười lạnh nói, thái tử, xin thứ cho thần thiếp nói câu đại bất kính nói như vậy. Thái tử là đông cung, nghịch tử kia cùng thái tử không cùng, nhưng phụ hoàng lại cố ý thiên vị chi, chẳng lẽ không phải là hồ đồ tiến hành? Dương Khâm cau mày, khe khẽ lắc đầu, Doan Nhi, ngươi xem thường phụ hoàng. Tiêu Thị sững sờ, không biết rõ Dương Khâm ý tứ của những lời này. Dương Khâm khe khẽ thở dài, Doan Nhi, liền nói trước đây không lâu, nghịch tử kia giả chết sự tình. Nghịch tử kia giả chết thiết kế, lừa qua hầu ngay cả Thiền Vu, cũng lừa qua tế tả Thiền Vu. Nó kế chính là dụ dỗ Hung Nô mắc lửa, một trận chiến mà diệt chi. Đúng lúc gặp, nghịch tử kia cùng Tư Đồ Thiến, Nguyện Cầm hai nữ đại hôn, phụ hoàng phái Kháo Sơn Vương, Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du tiến về Yến Châu vì đó chủ hôn. Nhưng nghịch tử kia y nguyên giả chết, chính là tội khi quân. Nhưng nghịch tử kia từ bỏ giả chết kế sách, thì Hung Nô nghe ngóng, phòng bị càng sâu, trong ngắn hạn khó mà diệt chi. Nhưng phụ hoàng lại khư khư cố chấp, ngự giá thân trinh, mẫu hậu cũng không rất phản đối, chính là bởi vì nghịch tử kia đã đem giả chết kế sách vụng trộm hướng phụ hoàng cùng mẫu hậu bẩm báo. Chỉ tiếc, bản cung chỉ muốn phụ hoàng lần này ngự giá thân trinh là cố ý thăm dò bản cung giám quốc chi là, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiêu Thị nhất thời giật mình, khó trách thái tử tại giám quốc thời điểm cũng không có chút cử động, chính là nhân này à? Dương Khâm khe khẽ thở dài, hoàng đế thân trinh, thái tử giám quốc, hơn phân nửa có hoàng đế ý dò xét, cho nên bản cung không dám có đi quá giới hạn tiến hành. Dù sao phế thái tử có vết xe đổ, bản cung sau lưng càng có tần vương, ký vương nhìn chằm chằm, không thể không cẩn thận cẩn thận. Bây giờ nghịch tử này khí hậu đã thành, bản cung ngày càng như dẫm trên băng mỏng a. Chương 357 nữ nhân ghen ghét thiên tính cũng. Chương 357 nữ nhân ghen ghét thiên tính cũng. Một lúc lâu sau, Dương Khâm cùng Tiêu Thị gần như đồng thời xem hết bộ này Phương Hồng Cốc đại thắng khép lại sách vở. Nếu như không phải là bởi vì đối với Dương Phong hận, Tiêu Thị vẫn là vô cùng ưa thích quyển sách này. Dương Khâm khe khẽ thở dài, nghịch tử này xác thực bất phàm, cuốn sách này có thể nói là kinh thế chi tác, có thể khai sáng lưu phái, chuyển cho hậu thế. Tiêu Thị mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không thể không tán thành, quyển sách này viết xác thực phi thường tốt. Nhất là Dương Phong đem Đông Cung xung đột sự tình hơi rơi, xem như cho đủ Dương Khâm mặt mũi, để hắn không cách nào ngăn cản bộ này sách bán. Tiêu Thị càng phát ra không cam tâm, dựa vào cái gì Độc Cô Thị liền có thể sinh ra ưu tú như vậy nhi tử, dựa vào cái gì nàng Tiêu Thị sinh ra nhi tử liền phải so Dương Phong kém rất nhiều. Nữ nhân ghen tị thiên tính cũng. Tiêu Thị đem sách để ở một bên, nhìn qua Dương Khâm, nghịch tử kia khí hậu đã thành, hẳn là thái tử muốn đảm nhiệm chi. Dương Khâm cười lạnh một tiếng, vừa rồi bản cung nói qua, nghịch tử kia cho dù lại có thành tựu, bất quá là Yến Châu một châu chi địa mà thôi. Đợi Đại Ngô quốc bình định, ta Đại Sở quốc liền có 24 châu chi địa, há lại cái kia Yến Châu một châu nhưng so sánh. Đến lúc đó, bản cung một đạo ý chỉ đến, nhưng nghịch tử kia không cùng vào kinh thành giao quyền, bản cung liền có thể phái ra hùng binh mấy triệu, thảo phạt Yến Châu, nó há có thể không vong. Nếu là, tại phụ hoàng lúc tại vị, bá nhi nếu có thể tại Hán Châu có chỗ công tích, liền có thể dạy hoa trên gấm cũng. Vừa dứt lời, Lộ Hậu lần nữa vội vàng mà đến, khởi bẩm thái tử phi, Hán quận vương điện hạ có thư đi bảo. Tiêu Thị nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng nói, nhanh chóng trình lên. Nô tỳ tuân mệnh. Lộ Hậu đi vào thư phòng, đem thư đưa cho Tiêu Thị, sau đó cũng nhanh bước rời đi. Tiêu Thị vội vã không nhịn nổi đem thư lấy ra, triển khai, cẩn thận đọc lấy. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thị liền đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngẩng đầu lên, thái tử, bá nhi ở trong thư nói, Hán Châu thủy tặc đột nhiên làm loạn, nghịch cảnh giang bắc bên trên, sát hại bách tính vô số. Bá nhi thân là Hán Châu quận vương, muốn tự mình lãnh binh, nhất cử dẹp điên Hán Châu thủy tặc, cho nên năm nay Tết xuân không còn hồi kinh. Dương Khâm đem thư muốn đi qua, nhìn kỹ hai lần, không khỏi song mi nhíu chặt, khẽ thở dài một cái. Phụ hoàng lâu có diện Ngô chi tâm, bản cung đã từng cố ý nghiên cứu qua thủy chiến. Trong ngày mùa đông, Trường Giang phía trên đều là gió tây bắc, từ bắc đi nam. Hán Châu thủy tặc nếu là xâm phạm biên giới, ngược mà đi, sức chiến đấu tất nhiên giảm mạnh, càng có bị hỏa công nguy hiểm. Lại nói, Trường Giang phía trên, trời đông giá rét cũng không băng dày, không chút nào ảnh hưởng đi thuyền, cũng không ảnh hưởng Hán Châu thủy tặc thu lấy sang sông phí. Dưới tình huống như vậy, ba cố Hán Châu thủy tặc tề động, cướp bóc giang bắc các huyện, nó động cơ quả thực để cho người ta khó hiểu. Tiêu Thị trong lòng cả kinh, lập tức hỏi, thái tử chi ý, Hán Châu thủy tặc cố ý hành động, chính là muốn dẫn bá nhi dẫn quân thượng câu. Dương Khâm chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trong đó tất có âm mưu, bản cung không cách nào khẳng định. Tiêu Thị là quan kỷ sẽ bị loạn, vội vàng nói, nếu như thế, thần thiếp cái này liền viết một lá thư cho bá nhi, để tốc độ mau trở về kinh ăn Tết. Hồ nháo Dương Khâm lập tức cau mày quát lớn một tiếng, Hán Châu nhiều huyện gặp tai họa, tử thương vô số, mà bá nhi thân là Yến quận vương, không để ý bách tính chết sống, y nguyên hồi kinh ăn Tết. Việc này, tất nhiên sẽ bị phụ hoàng biết, Doãn Nhi ngươi nói, phụ hoàng sẽ như thế nào đối đại việc này? Tiêu thị nhất thời một trận á khẩu không trả lời được. Dương Khâm thở dài, phụ hoàng cuộc đời hận nhất người, không ai qua được xem bách tính chi sinh tử như cỏ rác người. Vân Châu sự tình, tuy là nghịch tử kia cố ý hành động, nhưng phụ hoàng chi trừng phạt, cũng có thể nhìn ra thánh tâm chi ý. Tiêu thị lập tức mặt mày biến sắc, tất cả đều chém ngang lưng. Dương Khâm nhẹ gật đầu, thế ra muôn thiệt, nặng nhất mặt mũi, lấy toàn thây làm binh, lấy tổn hại thi lấy làm hổ thẹn. Phụ hoàng như vậy trừng phạt, có thể thấy được nó tức giận trong lòng. Bá nhìn nếu dám ở đây trước mắt hồi kinh, nó quá rất, chính là viễn siêu tại thôi Quảng Thủy chi lưu. Như vậy, Doãn Nhi coi là, phụ hoàng đem xử trí như thế nào bá nhi? Tiêu thị lập tức mặt như dùng mình, không dám lại nói cái gì. Có thể Tiêu thị thực sự lo lắng Dương Bách, vội vàng hỏi, thái tử, Hán Châu thủy tặc đã có âm mưu, thái tử chỉ cần nhắc nhở bá nhi, vạn chớ bên trong nó âm mưu à? Dương Khâm nhẹ gật đầu, Doãn Nhi lời nói rất là. Bá nhi bất tiện nhu lượng, Hoàng Nguyễn càng không đại tài, Hán Châu cũng không danh tướng, trận chiến này xác thực đối với Hán Châu bất lợi. Nếu như thế, bạn cung liền để kế Tam Lục Nam hạ Hán Châu, trợ bá nhi một chút sức lực. Tiêu thị nghe vậy lại hỉ, kế tiên sinh có thể đi, thì trận chiến này bá nhi tất thắng. Kế Tam Lục là Dương Khâm phụ tá một trong, giỏi về quân lược. Kế Tam Lục lúc đầu tên gọi là gì, không ai biết. Về phần hắn cái tên này, là bởi vì hắn danh xưng tinh thông Tam thập lục kế. Dương Khâm lúc đầu cũng không thể nào tin được, bởi vì trong thiên hạ danh xưng tinh thông Tam thập lục kế khoác lác người, quả thực nhiều lắm. Nhưng mà, Dương Khâm cùng kế Tam Lục sâu trò chuyện một lần đằng sau, liền bái hắn là phụ tá một trong, dẫn là tâm phúc. Dương Khâm từng tại Tiêu thị trước mặt nói qua, ngày sau nếu có cơ hội, để bá nhi mang binh Nam hạ Bình Ngô, chỉ cần có kế Tam Lục phụ tá, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Cao như vậy khen ngợi, Dương Khâm thân là thái tử, cơ hội chưa bao giờ có, kế Tam Lục hay là người thứ nhất. Tiêu thị biết rõ Dương Khâm biết người này rõ ràng, tự nhiên là cũng không có chút nào hoài nghi. Kỳ thật, tác giả cũng biết, kế Tam Lục nhu lượng, không chút nào tại gia cắt tiên phía dưới, chỉ bất quá bởi vì một mực đợi tại Đông Cung, liền một mực không có thi triển hắn có thể cơ hội. Hán Châu thủy tặc chi loạn, liền mang ý nghĩa kế Tam Lục thi triển tài hoa cơ hội đã đến. Tiêu thị cười duyên nói, chỉ chờ Hán Châu đại thắng, Hán Châu thủy tặc tất cả đều bị diệt, ta đại sở quốc Nam định đại Ngô đạo thứ nhất bình chướng tiêu trừ, phụ hoàng tự nhiên sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Đến lúc đó, Hán Châu diệt tặc đại thắng chi công, há có thể là Phương Hồng Cốc đại thắng nhưng so sánh. Hừ, lịch tử kia trăm phương ngàn kế Yến Châu phong vân ghi chép đem cũng đã không thể lực áp Hán Châu, lực áp Đông Cung cũng. Dương Khâm song mi nhíu chặt, vẹn vẹn là tiêu diệt Hán Châu thủy tặc cũng không đủ cũng. Bản cung còn muốn điều tra rõ ràng, mưu này là người phương nào xuất ra? Tiêu thị lập tức nói, thái tử nói như vậy rất là, tất nhiên không thể để cho hắc thủ phía sau màn này ung dung ngoài vòng pháp luật, tất chu chi. Lấy thần thiếp suy đoán, việc này cùng lịch tử kia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Dương Khâm không có nói tiếp, hắn không quá xác định, việc này đến cùng có phải hay không Dương Phong xuất thủ. Một phương diện, Dương Khâm cảm thấy Dương Phong không phải như vậy không khôn ngoan người, vậy mà lại cấu kết Hán Châu thủy tặc. Cần biết, một khi Dương Phong cấu kết Hán Châu thủy tặc chứng cứ vô cùng xác thực, Hán Yến quận vương vị trí cũng đừng nghĩ lại bảo vệ. Một phương diện khác đâu, Dương Khâm vừa hy vọng Dương Phong thật tham dự việc này. Chỉ cần Dương Phong tham dự, bởi vì chỉ cần Dương Phong tham dự, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại, Dương Khâm tự nhiên là có thể tìm tới chứng cứ, triệt để đem Dương Phong bắn ngã. Nhưng Dương Khâm cuối cùng là cảm thấy, Dương Phong hiện tại không những ở Bắc Cảnh như cá gặp nước, càng là rất được Dương Hiền hậu ái, hoàn toàn đè ép Dương Bách một đầu, không cần thiết đi này mạo hiểm sự tình. Chỉ bất quá, Dương Khâm không biết là, Phan Ngọc Liên bí sứ đã trước Dương Phong một bước đến là Dương. Cái này bí sứ không phải người khác, chính là Thượng Quan San Nhi. Chương 358, thỏi vàng chín chữ chương 358, thỏi vàng chín chữ Thượng Quan San Nhi liên kế đằng sau, Phan Ngọc Liên suy nghĩ tỉ mỉ hai ngày, cuối cùng vẫn đồng ý Thượng Quan San Nhi kế hoạch. Dù sao, Thượng Quan San Nhi lần này suy luận, tuy nói có nhất định tư tâm, nhưng chỉnh thể phân tích cùng suy luận, đúng là rất đúng chỗ. Nhất là Hán Châu thủy tặc ngày sau đường ra, sẽ chỉ một con đường chết. Cho nên, Phan Ngọc Liên một bên hưởng ứng vệ thiệu chi mệnh, phái binh tập kích giải giang bắc mở hai cái huyện thành, một bên để Thượng Quan San Nhi lên phía bắc lạc Dương, tự mình đi gặp Dương Phong. Đối với tự mình đi gặp Dương Phong nhân tuyển, Phan Ngọc Liên cũng là tương đối xoắn xuýt. Mà đối với sứ mệnh này, Thượng Quan San Nhi là tự động xin đi giết tặc. Có thể Thượng Quan San Nhi là Phan Ngọc Liên thân vệ thống lĩnh, cũng là nàng coi trọng nhất lưu sĩ. Nếu là Thượng Quan San Nhi không ở bên người, quả thực sẽ để cho Phan Ngọc Liên rất không thích ứng. Có thể Phan Ngọc Liên cẩn thận phân tích một chút một đám thủ hạ, phát hiện chỉ có Thượng Quan San Nhi thích hợp, đổi lại người thứ hai chính là không được. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Phan Ngọc Liên đành phải đồng ý Thượng Quan San Nhi tiến về Lạc Dương, cũng đem dưới tay võ nghệ cao nhất ba người cũng phái đi qua, hộ vệ Thượng Quan San Nhi an toàn. Phan Ngọc Liên đối bọn hắn bàn giao, cho dù là trong ba người bọn họ, chỉ có một người, chỉ còn một hơi, cũng nhất định phải cam đoan Thượng Quan San Nhi an toàn trở về Hỏa Liên đảo. Thượng Quan San Nhi bốn người tới Lạc Dương đằng sau, trước tìm một nhà khách sạn ở lại, sau đó liền dò xét Dương Phong tin tức. Dù sao từng vị quan gia tiểu thư, Thượng Quan San Nhi đối với triều đình một chút chế độ hay là hiểu rất rõ. Trừ phi là Yến Châu chính gặp chiến sự, tựa như Hán Châu một dạng, không phải vậy Dương Phong là nhất định phải hồi kinh ăn Tết. Đại sở quốc đối với năm mới coi trọng trình độ, cùng duy nhân đối với nguyên tịch tiết coi trọng trình độ, tuyệt đối là một dạng. Quả nhiên, ngày thứ hai, Dương Phong liền trở lại Lạc Dương, cái này khiến Thượng Quan San Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ. Thượng Quan San Nhi đối với mình trí tuệ hay là rất tự tin, nhất định có thể nhìn thấy Dương Phong, nhất định có thể thuyết phục Dương Phong. Thượng Quan San Nhi vốn cho rằng Dương Phong trở lại Lạc Dương đằng sau, trước mấy ngày nhất định là tiền tiến cung diện thánh, sau đó lại dần dần bái phòng Đông Cung, Cam Thủy Cung, Thần Vương Phủ, Ký Vương Phủ, Phú Mã Phủ, Tư đồ phủ, Tiêu phủ chờ chút. Có thể để Thượng quan San Nhi tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Dương Phong trở lại Lạc Dương, chỗ nào đều không có đi, vậy mà tại chính mình Yến quận vương phủ cửa ra vào bày lên bày, bắt đầu bán sách. Lưu Chi không là cái thứ nhất mua sách, Thượng quan San Nhi chính là thứ hai, chỉ bất quá nàng là dịch sai mà biệt đi. Yến quận vương điện hạ, đây là một hai thỏi vàng, thảo dân mua 5 bộ. Thượng quan San Nhi đi vào trước mặt, đem một hai thỏi vàng đặt ở trên bàn trà, mỉm cười. Một lượng vàng chẳng khác gì là 10 lượng bạc, 5 bộ sách vừa vặn. Nhưng mà, đây mới là người thứ hai, liền một lần mua 5 bộ, hơn nữa còn dùng thỏi vàng, tự nhiên là đưa tới Dương Phong chú ý chỉ liếc qua một cái, Dương Phong liền phát hiện, thỏi vàng trên có mấy cái chữ nhỏ, hiển nhiên là bị khắc lên. Dương Phong bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm Thượng quan San Nhi một chút. Mặc dù Thượng quan San Nhi trên môi có một túm ria mép, nhưng Dương Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, Thượng quan San Nhi là dịch sai mà biện. Dương Phong bất động thanh sắc, cầm lấy thỏi vàng, liếc một cái chữ ở phía trên, sau đó đưa cho bên người Đỗ thị. Tiếp lấy, Dương Phong lại từ Vân Mỹ Nhi trong tay tiếp nhận sách, bắt đầu ký tên. Chỉ chốc lát sau, năm bản sách đều ký tên hoàn tất, Vân Mỹ Nhi cầm lên, đưa tới Thượng quan San Nhi trong tay, người sau cảm ơn rời đi. Ngay tại Thượng quan San Nhi vừa mới chuyển thân thời khắc, Dương Phong liền đối với Vân Mỹ Nhi vẫy vẫy tay, sau đó tại bên tai nàng thấp giọng nói một câu, Vân Mỹ Nhi liền gật đầu, quay người rời đi. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Lưu Chi không đọc sách hiệu ứng xuất hiện, người này đến người khác chạy tới xếp hàng. Loại này xếp hàng mua sách tình huống, một mực tiếp tục đến sắc trời đêm đen đến, Dương Phong tuyên bố hôm nay ký tên bán sách kết thúc. Nhưng mà, Dương Phong cũng không có thua lô những này người xếp hàng, cho bọn hắn phát hẹn trước hảo, ngày mai có thể dựa vào những này hẹn trước hảo tranh ngang, sớm cầm tới ký tên bán sách. Thu quán hồi phủ đằng sau, Dương Phong hướng Đỗ thị muốn cái kia thỏi vàng, cẩn thận phân biệt một chút chữ ở phía trên. Chỉ có 4 chữ, phi thường nhỏ, nếu không phải là cầm tới trước mắt phân biệt, tuyệt đối nhìn không ra. 4 chữ này lại là Hán Châu thủy tặc. Hán Châu thủy tặc. Dương Phong hé mắt, khoe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, có chút ý tứ a, xem ra Hán Châu thủy tặc bên trong có cao nhân a, vậy mà tìm tới hắn cái này đến quận vương nơi này. Rất rõ ràng, người này đối với Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa ân oán như lòng bàn tay. Rất rõ ràng, Hán Châu cùng Hán Châu thủy tặc đã nổi lên xung đột. Hán Châu thủy tặc lên phía Bắc Lạc Dương, chủ động tìm tới hắn, hiển nhiên là muốn mượn hắn chi thủ, đối phó Dương Bách, đối phó Đông Cung. Chỉ là, người này nếu đối với triều đình sự tình hiểu rõ như vậy, như thế nào sẽ không biết hoàng thất cấu kết cường đạo hạ chẳng đâu. Nhẹ thì bị cầm tù tại phủ tông nhân, về phần quan bao nhiêu năm liền nhìn hoàng đế tâm tình. Nặng thì trực tiếp bị trục xuất hoàng thất, biến thành thứ dân. Cho nên mặc kệ là nặng nhẹ, Dương Phong đều không đáng cùng Hán Châu thủy tặc liên hệ mà mạo hiểm. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị đem cái này thỏi vàng hủy đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được thỏi vàng dưới đáy còn có chữ viết. Dương Phong lật qua, nhìn kỹ một chút, cũng là 4 chữ. Chỉ bất quá không còn là Hán Châu thủy tặc mà là thế gia môn thiệt. Thế gia môn thiệt. Dương Phong nhất thời cảm thấy càng có ý tứ. Thế là lại lần nữa liếc nhìn thỏi vàng này. Quả nhiên, cẩn thận tìm 3 lần đằng sau, Dương Phong lại tìm đến một chữ, là khắc vào thỏi vàng chỗ long xuống, rất nhạt. Đó là cái giết chữ. Sau đó, Dương Phong liền rốt cuộc tìm không thấy cái thứ 10 chữ. Nhưng mà, 9 chữ này hợp lại cùng nhau, chính là Hán Châu thủy tặc diệt thế cửa chính phiệt hoặc là thế gia môn phiệt diệt Hán Châu thủy tặc. Cũng mặc kệ là loại nào, Dương Phong đều có thể từ đó thu hoạch được một cái rất trọng yếu tin tức. Hán Châu loạn, mà lại là Hán Châu thủy tặc cùng thế gia môn phiệt ở giữa tranh đấu. Hán Châu thế gia môn phiệt, Yến Châu thế gia môn phiệt, Vân Châu thế gia môn phiệt, thậm chí cả Đại Hoang quốc thế gia môn phiệt, Đại Nô quốc thế gia môn phiệt chờ chút, đều là một cái đức hạnh, đều là giống nhau cặn bã. Hán Châu thủy tặc là đức hạnh gì, có phải hay không cặn bã, Dương Phong tạm thời còn không hiểu rõ. Nói cách khác, Hán Châu thế gia môn phiệt như thế nào, Dương Phong không cần đi tìm hiểu, xác định vững chắc không phải kẻ tốt lành gì. Mà Hán Châu thủy tặc tôi, Dương Phong có 2 loại phương pháp có thể giải. Thứ nhất, lập tức phái người tiến về Hán Châu, tìm hiểu tình huống. Nếu như nhanh nói, có lẽ tại Dương Phong qua hết Tết Xuân, lên phía Bắc Yến Châu trước đó, có thể có được tình báo. Thứ hai, chính là chờ lấy hôm nay cái này dịch sai mà biện mỹ nhân tới cửa, nghe nàng giảng một chút Hán Châu cố sự. Dù sao, đối phương làm ra dạng này mê hoặc đi ra, tuyệt không có khả năng không có bước kế tiếp kế hoạch. Dương Phong không phải học sinh tiểu học, hắn không có ý định 2 chọn 1, mà là chuẩn bị 2 tay bắt, 2 tay đều muốn cứng rắn. Thế là, Dương Phong gọi tới Yến Nhất, để hắn phái ra 2 cái yến vệ, lại mang lên 6 cái giáp vệ, lập tức chạy tới Hán Châu chi nam, Trường Giang chi bắc, tìm hiểu Hán Châu thủy tặc tình huống mới nhất. Mà Dương Phong đâu, thì là tại Yến quận vương phủ chờ lấy, chuẩn bị nhìn trước cho thỏa chí Hán Châu cố sự. Bất quá, Dương Phong trước chờ tới lại là Lưu Chi không. Chương 359, bản vương muốn ngươi đầu này mệnh nát để làm gì? Chương 359, bản vương muốn ngươi đầu này mệnh nát để làm gì? Dương Phong ở phòng khách tiếp kiến Lưu Chi không. Tại Lưu Chi không bái phòng trước đó, Hổ Nhất đã trước một bước hướng Dương Phong báo cáo Lưu Chi không tình huống. Vừa rồi, Lưu Chi không một phen cử động, khiến cho Dương Phong rõ ràng cảm nhận được Lưu Chi không đầu đảo chi ý, nói trắng ra là chính là liếm. Cho nên Dương Phong liền phái Hổ Nhất điều tra một chút, Lưu Chi vô vi gì sẽ trở nên như thế cô đơn. Tin tức rất tốt tìm hiểu, Hổ Nhất chỉ tốn nửa canh giờ, liền thăm dò được thanh thanh sở sở, cáo chi Dương Phong. Lấy Lưu Chi không một đầu cánh tay phải, chấn nhiếp lúc đó đến đây tính tiền tất cả con trai phụ thương, thế gia chi tử, cùng Dương Bách các loại hoàng tôn. Nói đến, cũng coi là Dương Phong thiếu Lưu Chi không một cái nhân tình. Thảo dân Lưu Chi không bái kiến Yến quận vương điện hạ. Lưu Chi không ở phòng khách uống một hồi trà, đợi đến Dương Phong đi vào đằng sau, liền lập tức quỳ xuống, đại lễ tham viếng. Dương Phong đi vào trước mặt, đem Lưu Chi không dịu dắt đứng lên, khe khẽ thở dài, lúc này mới một năm không đến, không nghĩ tới Lưu Mập Mạp ngươi vậy mà đã là như vậy tinh thần sa sút, đây là bản vương chi tội cũng. Lưu Chi không đội bằng nói, điện hạ nói quá lời, là thảo dân vô năng, cùng điện hạ có liên căn gì? Dương Phong nhẹ gật đầu, Lưu Mập Mạp, ngồi xuống nói chuyện đi. Thảo dân tuân mệnh. Lưu Chi vô tâm bên trong vẫn còn có chút vui vẻ, bởi vì Dương Phong một mực xưng hô hắn khôi hài tên hiệu, là hướng hắn biểu đạt ra chưa quên cũ ám chỉ. Nếu Dương Phong không có quên cũ, xem ra Lưu Chi không chuyện báo thủ liền có chút hy vọng. Hai người ngồi xuống về sau, Đỗ Thị liền đến, cho Dương Phong dâng một ly trà, sau đó rời đi. Dương Phong phát hiện, Lưu Chi không nhìn Đỗ Thị một chút, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, liền biết Lưu Chi vô đối hắn cái này đến quận vương tình huống trước mắt xác thực không thế nào hiểu rõ. Nếu không, nếu là Lưu Chi vô chi đạo Đỗ Thị thân phận, xác định vững chắc sẽ đứng dậy chào, xưng hô một tiếng Đỗ phu nhân. Đợi Đỗ Thị rời đi về sau, Dương Phong nhìn qua Lưu Chi không, Lưu Mập Mạp, ngươi chi gặp phải, bản vương vừa mới có hiểu biết. Lúc trước, bản vương chém cánh tay ngươi, không phải là cố ý hướng ngươi trả thù, mà là bởi vì lúc đó ngươi khoảng cách bản vương gần nhất. Nói đến, những phú thương kia chi tử bên trong, duy ngươi cùng bản vương nhất là cùng nhau tốt, bản vương trong lòng hiển nhiên. Chỉ bất quá, ngày đó tình huống đối bản vương bất lợi, bản vương nếu không đi này sát phạt thủ đoạn, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị Dương Bách chỗ đủ. Bây giờ, bản vương khó khăn thời kỳ đã bình yên vượt qua, bây giờ đã là một châu chi chủ, danh chấn Bắc Cảnh. Ngươi nếu có tâm, đợi Tết xuân đằng sau, có thể theo bản vương lên phía Bắc Kiến Châu, trợ bản vương một chút sức lực. Bản vương cam đoan, không cần bao lâu, bản vương chắc chắn để cho ngươi Lưu Mập Mạp y đi cầm còn lạc Dương, những cái kia đã từng khi nhục ngươi người, tất cả đều sẽ ngày đêm bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về phần Dương Bách, bản vương cũng sẽ để cho hắn cho ngươi một cái thuyết pháp. Lưu Chi không đại hỉ cực kỳ, vội vàng lần nữa quỳ mọp xuống đất, thảo dân đa tạ điện hạ, thảo dân tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, đem hết khả năng phụ tá điện hạ. Dương Phong gật đầu nói, Lưu Mập Mạp, đứng dậy đi. Ngươi cùng bản vương tương giao nhiều năm, cũng coi là bản vương tâm phúc, không cần giống ngoại nhân như vậy đa lễ. Lưu Chi không đứng lên, không người nói, thảo dân tuân mệnh. Đương nhiên, Dương Phong là khách khí như vậy nói chuyện, nếu như Lưu Chi không thật như vậy làm, đó chính là thần ốc. Trước kia Lưu Chi không, ở tại cha che chở phía dưới, có lẽ thật đúng là có thể như vậy đần độn. Mà bây giờ Lưu Chi không, đã sớm từng khắp cả tình người ấm lạnh tư vị, nào dám bởi vì thất lễ mà bỏ lỡ kiếp này lớn nhất cơ duyên a. Đối với Lưu Chi không, Dương Phong đã nghĩ kỹ làm như thế nào dùng. Tiến hóa năm hạ, tại đại sở quốc các châu tiến hành tiêu thụ, các châu đều là phải có một cái người tổng phụ trách. Phức tạp nhất địa phương chính là Kinh Kỳ chi địa, bởi vì Lạc Dương ở chỗ này. Cho nên, Kinh Kỳ chi địa người tổng phụ trách nhất định phải đối với nơi này, nhất là Lạc Dương tình huống như lòng bàn tay, hơn nữa còn cần phải có một cái núi rửa cường đại. Lưu Chi không, hiển nhiên là thích hợp nhất người tổng phụ trách. Mà cái này núi rửa cường đại đâu, dĩ nhiên chính là Kinh Triệu Doãn Tiêu Vĩnh Hà cùng phế thái tử Dương Tranh. Dương Phong đoán chừng, năm nay Tết Xuân, hoàng đế Dương Hiển 89 phần 10 sẽ rửa sạch Dương Tranh chỗ bẩn. Thái tử vị trí, Dương Hiển bày ra không có khả năng lại cho Dương Tranh, dù sao Dương Tranh sát thực kém xa Dương Thâm. Dương Hiển hẳn là sẽ cho Dương Tranh một cái thân vương thân phận, để hắn lưu tại Lạc Dương, phú quý cả đời. Dương Tranh sẽ không còn có trưởng binh cùng chính vụ quyền lực, nhưng Dương Tranh có tiến vào hoàng cung, cầu kiến Dương Hiển quyền lực a. Nếu có người tại Yến Hóa phương diện làm âm mưu, Lưu Chi không nếu là xử lý không được, liền có thể hướng Tiêu Vĩnh Hà cùng Dương Tranh xin giúp đỡ. Nếu như hai người này đều xử lý không được, Dương Tranh liền có thể tiến cung diện thánh. Liên lụy tới Yến Hóa, liên lụy Dương Phong, liên lụy tới Dương Hiển bên trong nô, Dương Hiển đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Cho nên, Yến Hóa cuối cùng lớn một là Dương Hiển, liền xem như Dương Khâm cũng là bất lực. Chỉ bất quá, Yến Hóa cho Dương Hiển trích phần trăm sự tình, chỉ có bọn hắn hai ông cháu biết. Không phải vậy, việc này nếu là có thể truyền ra, Yến Hóa tại đại sở quốc tuyệt đối là không ai dám nghĩ cách. Chỉ chốc lát sau, Vân Mị Nhi tới, trong tay cầm một giấy sấp giấy, đưa tới Dương Phong trong tay. Dương Phong nhìn mấy lần, lại đưa cho Vân Mị Nhi, "Mị Nhi, cho Lưu Mập Mạp đưa qua." "Mị Nhi?" Lưu Chi không có đốc, cũng minh bạch trước mắt cái này đẹp tới cực điểm nữ nhân là ai, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, "Thảo dân gặp qua Vân phu nhân." Vân Mị Nhi mỉm cười, "Chết sát nô tỳ. Đây là Lưu công tử ngày xưa khế nhà, điện hạ vừa rồi phái người mua xuống, cũng coi là vật trả lại chủ. Nơi này còn có 5000 lượng ngân phiếu, cũng là điện hạ tặng cho ngươi." Lưu Chi không giật nảy cả mình, nhìn về phía túi đầu uống trà Dương Phong, trong mắt trong nháy mắt liền đều là nước mắt, ngăn không được hướng hạ Lưu. "Điện hạ, Thảo dân." Thảo dân trong lúc nhất thời, Lưu Chi đều biết nên nói cái gì cho phải. Dương Phong buông xuống mắt trà, cười nhạt một tiếng, "Đây là tiểu tài mà thôi. Ngay sau, chỉ cần ngươi vì bản vương tận tâm tận trách, bản vương bảo đảm ngươi có thể trở thành Lạc Dương nhà giàu nhất. Mà lại, bản vương còn có thể cam đoan, Lạc Dương thành bên trong, liền xem như đông cùng, cũng không dám tùy tiện động tới ngươi." Lưu Chi không run rẩy tiếp nhận khế nhà cùng ngân phiếu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc nói ra, "Điện hạ đối với Thảo dân có trùng sinh tái tạo tri ân, Thảo dân cái mạng này sau này sẽ là điện hạ." Dương Phong cười mắng, "Lưu Mập Mạp, ngươi có hay không chút tiền đồ, đợi một chút lại quỳ, đợi một chút lại khóc nhẹ. Ngươi cái mạng này, có thể đáng mấy đồng tiền, bản vương muốn ngươi đầu này mệnh nát để làm gì? Bản vương muốn tốt cho ngươi tốt làm việc, thay bản vương kinh doanh tốt Kinh Kỳ chi địa Yến Hóa bán, liền xem như báo đáp bản vương." Lưu Chi không đội vàng biểu đạt nói, "Điện hạ yên tâm, thi chức tuyệt sẽ không để điện hạ thất vọng." Lưu Chi đều do một trận than thở, hắn hôm nay hoa 2 lượng bạc mua sách, lại giúp Dương Phong làm tuyên truyền, thật đúng là cực chuẩn. Lật bàn cơ hội đã đến, Lưu Chi vô tâm bên trong kích động không thôi. "Hừ, những cái kia đã từng khi dễ qua người của ta, các ngươi chờ xem. Không bao lâu, ta liền sẽ đem bọn ngươi toàn bộ dẫm tại dưới chân, để cho các ngươi vĩnh viễn không cách nào xoay người." Sau đó, Dương Phong lại cùng Lưu Chi nhàm chán một chút tiến hóa mua bán một việc thích hợp. Lưu Chi không thể trước là con trai phú thương, tự nhiên là một chút liền rõ ràng, nhớ kỹ ở trong lòng. Sau nửa canh giờ, Lưu Chi không đứng dậy cáo tử. Chương 360, hôn kỳ đã định chương 360, hôn kỳ đã định Lạc Dương khách sạn. Một gian phòng trên bên trong. Thượng quan San Nhi ngay tại nằm nhòi trên mặt bàn, túi đầu, tụ tinh hội thần đọc lấy một bản Phương Hồng Quốc đại thắng. Đã là hơn một canh giờ đi qua, Thượng quan San Nhi mới đem đọc sách xong, chậm rãi khép lại sách vở, khe khẽ thở dài. Cuốn sách này, thật là kinh thế chi tác, khai sáng văn học lưu phái, đủ để lưu truyền bản thế. Vị này đến quận vương điện hạ, chẳng những hành quân đánh trận tài trí hơn người, càng là có thể nghĩ ra lấy bộ khắc cơ Yến Châu phương trận, quả thực là thiên hạ kỳ tài a. Mà lại, Hung Nô đại thế đã mất, Yến Châu thiết kỵ danh chấn Bắc Cảnh, Yến quận vương điện hạ tuyển ở thời điểm này ném ra ngoài Yến Châu phương trận chi bí, đúng là thỏa đáng nhất thời cơ. Một quyển sách hai lượng bạc, chi phí nhiều nhất một thành mà thôi, vẹn vẹn bộ này Phương Hồng Cốc đại thắng cũng đủ để có thể làm cho Yến quận vương điện hạ kiếm lời cái đầy bồn bát. Sách mạn, báo trước bộ hai, tên là Thiên Kỵ Tập Vương Đình vẹn vẹn danh tự lại là có thể làm cho vô số người chờ mong. Đương nhiên, nhất làm cho Thượng quan San Nhi cảm động tình tiết là Dương Phong cho Tư Đồ Thiến viết thư bỏ vợ đoạn kia. Nữ hài tử tôi đều là thích nhất tình cảm đùa giỡn, Thượng quan San Nhi cũng không ngoại lệ. Hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thượng quan San Nhi lần nữa lật đến nào đó một tờ, tự mình lẩm bẩm, Yến quận vương điện hạ câu này tử thật sự là quá đẹp, quá thê lương. Chỉ tiếc, chân chính có thể như vậy hiểu nhau yêu nhau người, người trong thiên hạ lại có thể có bao nhiêu? Thượng quan San Nhi nhớ tới vị hôn phu của mình Hàn Khải Nam. Năm đó, Thượng quan Du nộ hại, Thượng quan gia trừ Thượng quan San Nhi bên ngoài, toàn bộ bỏ mình. Ngày thứ hai, Thượng quan San Nhi vị hôn phu Hàn Khải Nam liền đi vệ thiệu trong phủ, đưa lên một vạn lượng ngân phiếu, nói là đã sớm cùng Thượng quan San Nhi giải trừ hôn ước. Vệ thiệu để Hàn Khải Nam tự mình đem lên quan một môn thi thể ném vào trong trường giang, người sau thật làm theo. Mà trước lúc này, Hàn Khải Nam cơ hồ mỗi 2-3 ngày liền cho Thượng quan San Nhi viết một phong thư, biểu đạt chính mình đối với Thượng quan San Nhi nồng đậm yêu thương, từng để cho Thượng quan San Nhi một lần rất hạnh phúc, cho là mình là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Thế nhưng là, Hàn Khải Nam đối với nàng yêu, không có trải qua ở sinh tử khảo nghiệm, trực tiếp chết yểu. Cho nên, Thượng quan San Nhi không chỉ có đem Hoàng Nguyện, vệ thiệu bọn người hận thấu xương, càng đem Hàn Khải Nam hận lên. Đồng dạng là vị hôn phu thê, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến tuyệt đối là mối tình thắm thiết. Dương Phong chuẩn bị lưu tại Yến Châu kinh lịch sinh tử, nhưng lại không muốn để cho Tư Đồ Thiến nhận bất cứ thương tổn gì, lúc này mới chủ động đừng nàng, để nàng có thể có lý do trở lại Lạc Dương, mà lại sẽ không nhận triều đình chỉ trích. Đây mới thật sự là tình yêu a, Dương Phong mới là thật có tình có nghĩa. Cùng người có tình nghĩa hợp tác mới là an toàn nhất. Thượng quan San Nhi đi vào cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cấm đi lại ban đêm đã bắt đầu, trên đường cái không có mưa ai, chỉ có canh phu đang đánh lấy cảng, khắp nơi đi dạo. Lúc đầu, viên kia thỏi vàng đưa qua đằng sau, Thượng quan San Nhi không dám xác định Dương Phong sẽ phản ứng là như thế nào. Vạn nhất, Dương Phong bị cầu tự vệ, cự tuyệt cùng với nàng loại này Hán Châu thủy tặc đáp lên quan hệ, thậm chí trực tiếp đưa nàng bắt, Thượng quan San Nhi chuyến này liền được không bù mất. Nhưng nhìn bản này Phương Hồng Cốc đại thắng đằng sau, Thượng quan San Nhi liền có 7 thành nắm chắc. Coi như toan tính sự tình không thành, Dương Phong cũng sẽ không làm khó hắn. Hạ quyết tâm đằng sau, Thượng quan San Nhi liền thổi đèn đi ngủ, chuẩn bị các loại thích hợp thời cơ, đi đến quận vương phủ bái kiến Dương Phong. Mà yến quận vương phủ bên trong, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đã trở về. Dương Phong biết được tin tức, lập tức liền để các nàng đến chính mình tẩm cung một chuyến. Chào đằng sau, Dương Phong phát hiện Tư Đồ Thiến thần sắc tựa hồ có chút vui vẻ, nhất là xuất phấn, ý cười tận phun tại trên trán. Dương Phong cảm thấy khẽ động, cười hỏi: "Thiến Nhi, Cầm Nhi, thế nhưng là hoàng tổ mẫu đề cập đại hôn sự tình. Lần trước, bởi vì yến hàng Nam hạ sự tình, Dương Phong áp lấy Thôi Quảng Thụy về Lạc Dương, đã từng hướng Dương Hiển đề cập quá lớn cưới sự tình. Nhưng mà, hai người làm sao đàm luận việc này, không có người thứ ba biết." Trở lại Yến Châu đằng sau, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến bàn giao là Dương Hiển không đồng ý đem hôn kỳ đặt ở năm trước. Cụ thể hôn kỳ, các loại Dương Phong bọn người Tết xuân về Lạc Dương đằng sau, Độc Cô Hoàng hậu tự sẽ nói cho bọn hắn. Tư Đồ Thiến xấu hổ nhẹ gật đầu, "Điện hạ anh minh, đúng là như thế. Hoàng tổ mẫu đã phái người điều tra ngày hoàng đạo, đem hôn kỳ định tại ngày 26 tháng 3. Ngày 26 tháng 3. Dương Phong nghe, vừa cười vừa nói, ngày 26 tháng 3 thời điểm, đã là xuân về hoa nở, đúng là ngày tốt lành. Thiến Nhi, Cầm Nhi, việc này thật là Yến Châu to lớn việc vui cũng." Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, "Điện hạ cùng Thiến tỷ tỷ ân ái một năm, rốt cục có thể người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, thần thiếp chúc mừng điện hạ cùng Thiến tỷ tỷ." Dương Phong ha ha cười nói, "Cầm Nhi ngươi mặc dù đến Yến Châu thời gian không dài, nhưng đối bản vương chi tình, không chút nào tại Thiến Nhi phía dưới. Nếu nói chúc mừng, hẳn là hai người các ngươi cùng vui mới đối. Hai người các ngươi ngày sau chính là bản vương vợ, bản vương tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi một đời một thế, tuyệt sẽ không có phụ." Tư Đồ Thiến rất là cảm động, thần thiếp đa tạ điện hạ. Tiêu Nguyệt Cầm hơi trầm ngâm, "Ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, thần thiếp đã là yến quận vương phi, ngày sau tự nhiên vạn sự đều là lấy điện hạ làm trọng, tuyệt sẽ không làm ra nửa điểm làm trái phụ đức sự tình. Thần thiếp gả vào Yến Châu, liền đã là Yến Châu người, tự nhiên mọi chuyện muốn vì Yến Châu bách tính muốn. Xin thứ cho thần thiếp nói câu đại bất kính nói như vậy, cô gả vào Đông Cung, mọi chuyện là Đông Cung mưu, thậm chí không tiếp tướng thần thiếp chính là quân cờ. Bây giờ, thần thiếp nếu gả vào yến quận vương phủ, tự nhiên cũng muốn mọi chuyện là điện hạ mưu. Không phải vậy, cô mọi chuyện là thái tử, lại muốn để thần thiếp phản bội trượng phu, thần thiếp vì sao chịu phục, vì sao tuân theo?" Những lời này, Tiêu Nguyệt Cầm nói đến thật sự là quá đúng chỗ. người Tiêu thị gả cho Dương Cầm, liền khắp nơi cho hắn suy nghĩ, dựa vào cái gì để Tiêu Nguyệt Cầm phản bội mình trợ phu, toàn lực giữ gìn ngươi đông cung. Dương Phong khe khẽ thở dài, Thiến Nhi, Cầm Nhi, bản vương có thể được hai người các ngươi chỉ tâm, đời này là đủ. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm lập tức cùng kêu lên nói ra, thần thiếp có thể gả đến điện hạ như vậy phu quân, chính là thần thiếp may mắn cũng. Thần thiếp tuyệt sẽ không cô phụ điện hạ hậu ái, ổn thỏa tận tâm tận lực, là điện hạ mưu. Hôn kỳ đến độc cô hoàng hậu chính miệng định ra, mặc kệ là Tư Đồ Thiến hay là Tiêu Nguyệt Cầm, đều là triệt để an tâm, từ đây trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ có Dương Phong. Dương Phong nhẹ gật đầu, ngày sau, mặc kệ đại sự như thế nào, bản vương chắc chắn thiện đãi Tư Đồ gia cùng Tiêu gia. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm lại cùng kêu lên nói ra, thần thiếp thay Tư Đồ thị Tiêu thị đa tạ điện hạ hồng ân. Tư Đồ thị cùng Tiêu thị đều là đồng thời trợ đông cung, lại đồng thời trợ yến quận vương phủ. Cho nên, Dương Phong nói lời nói này, chẳng khác gì là cho Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm một viên thuốc an thần. Ba người lại hàn huyên một hồi, Dương Phong nhìn xem thời gian không còn sớm, liền để Tư Đồ Thiến cùng Tiêu thị về nghỉ ngơi. Đêm nay là son phấn thị tẩm. Trải qua trong khoảng thời gian này, Dương Phong vắng vẻ cùng Tư Đồ Thiến thuyết phục, cùng Vân Mị Nhi không có chút nào thất sủng chi thế, càng quan trọng hơn là A Yena, Tang Lộc Nhi cùng Đỗ thị là nhạt, son phấn ghen tị cũng hơi có thu liễm. Chỉ là, son phấn đối với Vân Mị Nhi ý, khó mà hoàn toàn tiêu trừ. Chương 361, uống rượu của người khác, tiết kiệm chính mình. Chương 361, uống rượu của người khác, tiết kiệm chính mình. Ngày thứ hai, không đợi Yến quận vương phủ mở cửa, ngoài cửa liền lại đẩy đội ngũ thật dài, đều là đến mua sách. Chiều hôm qua, bán đi đại khái hơn 500 bản. Sau đó, những sách này ngay tại Lạc Dương thành bên trong triệt để lên men. Loại này hậu thế văn học mạng cách viết là thế kỷ 21 mới bắt đầu, lại từ từ thành thục, ở thời đại này tự nhiên là vượt mức quy định, vượt mức quy định lại vượt mức quy định. Tất cả mua sách người, tất cả đều trầm mê trong đó. Hai lượng bạc, quá tiện nghi đi. Cứ như vậy thần thư, liền xem như bán 5 lượng bạc đều không quý a, đương nhiên, mua được Phương Hồng Cốc đại thắng đều không phải là bách tính bình thường, 2 lượng hoặc là 5 lượng đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thế là, Dương Phong sách trong vòng một đêm liền lửa khắp cả toàn bộ Lạc Dương thành. Cũng tạo thành, buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, liền có một ít hạ nhân a, hoặc là tỷ nữ a, thay chủ nhân tới xếp hàng. Cũng có sát người, chính là chiều hôm qua xếp hàng không có mua đến, nhưng lại được hẹn trước hảo, bọn hắn không cần xếp hàng. Kéo kẹt một tiếng, tiến quận vương phủ đại môn bị người từ bên trong từ từ mở ra, người xếp hàng tất cả đều mắt sáng rực lên. Sớm nhất tới, cũng chính là vị thứ nhất người chủ nhân này, đã đứng hơn một canh giờ. Cửa mở đằng sau, mấy cái yến châu giáp vệ bắt đầu bận rộn. Trước đem bàn trà rời ra ngoài, bày ở cửa ra vào, sau đó là đệm. Tiếp lấy, chính là Phương Hồng Cốc đại thắng được bày tại bàn trà bên trái một chút. Cuối cùng, chính là văn phòng tứ bảo, lại là thiếu một dạng, không có giấy. Mấu chốt nhất, Dương Phong còn chưa tới vị, hắn đang cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hôm nay, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đều muốn về nhà ngoại nhìn xem. Dù sao Dương Phong ký tên bán sách, hai người bọn họ đợi tại trong phủ không giúp đỡ được cái gì, chẳng thừa cơ đi nhà mẹ để thăm người thân. Ăn cơm xong, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm dẫn người từ cửa bên rời đi, Dương Phong thì là đi cửa chính, tiếp tục ký tên bán sách. Vừa giữa trưa đi qua, Dương Phong lần nữa bán đi hơn 500 bản. Giữa trưa qua đi, Lạc Dương thành nhiều người đứng lên, bởi vì tin tức đã truyền đến bốn phía mấy huyện, liền có người khoái mã đi vào Lạc Dương thành mua sách. Mặt trời lặn thời điểm, Dương Phong hạ lệnh, xếp hàng hết hạn. Đại khái lại hơn một phút, còn lại những này xếp hàng người hoàn thiên hỉ địa ôm sách rời đi. Dương Phong ký tên bán sách hoạt động chính thức kết thúc, cũng thu hoạch được viên mãn thành công. Một ngày rưỡi thời gian, tổng cộng ký tên bán sách hơn 1.700 bản, bàn bạc ngân lượng hơn 3.520. Mà những sách này chi phí, thậm chí ngay cả 100 lượng cũng chưa tới. In ấn khuôn mẫu là cố định, một tấm cùng một vạn tấm đều là một cái khuôn mẫu, hao tổn cũng không lớn. Công nhân là theo tháng phát tiền, ấn một tấm cùng ấn một vạn tấm, mở ra tiền lương cũng giống như nhau. Cùng số lượng thành có quan hệ trực tiếp chi phí, chính là mực, giấy, đóng sách, tu bổ chờ chút làm việc. Ban đêm, Dương Phong trong phủ chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng ký tên bán sách thu hoạch được viên mãn thành công, đồng thời cũng là ăn mừng ngày Tết ông táo. Tại đại sở quốc quy củ, 23 tháng chạp chính là ngày Tết ông táo. Lạc Dương là đại sở quốc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, Dương Phong tin tưởng, Phương Hồng Cốc đại thắng bộ này sách tin tức nhất định sẽ nhanh chóng từ Lạc Dương thành lan rộng ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ gieo rắc đến đại sở quốc từng cái châu quận. Thậm chí, sẽ còn gieo rắc đến Đại Ngô quốc, Đại Hoan quốc, Thiết Lạc, Duy Bộ, Cao Cú Lệ, Uy quốc chờ chút địa phương. Tiếp lấy, Phương Hồng Cốc đại thắng bộ này sách liền sẽ ở tại dư các quốc gia tiến hành lôi cuốn tiêu thụ. Đương nhiên, ở nước ngoài tiêu thụ cùng trong nước tiêu thụ phương thức là không thể một dạng. Tỷ như, nếu như bộ này sách muốn tại Đại Hoang quốc bán, tiến thương nếu đi qua, nhất định là đứng không vững gót chân. Dù sao, tại lợi nhuận to lớn dụ hoặc phía dưới, bản địa những thế gia kia môn phiệt xác định vững chắc sẽ ra tay, thậm chí sử xuất rất nhiều ti tiện thủ đoạn tiến hành chèn ép. Cho nên, muốn tại Đại Hoang quốc đứng vững gót chân, nhất định phải hy sinh một bộ phận lợi ích cùng cái nào đó, hoặc là một ít cái cực kỳ quyền thế thế gia môn phiệt cấu kết, hứa chi lấy tiền lãi mới được. Yến Châu bên này, chính là Sở Vạn Lý cùng Tạ Trường Lĩnh đồng thời xuất thủ. Một cái là Thương Vụ Tư, một cái là Tung Hoành Tư, hai người phối hợp phía dưới, Đại Hoang quốc mạng lưới tình báo liền có thể tùy tiện tạo dựng lên. Đại Ngô quốc, Thiết Lạc, Cao Cú Lệ, Uy quốc chờ chút hình thức, cũng giống như vậy. Lúc này, cũng là Tạ Trường Lĩnh bận rộn nhất thời điểm, hắn đã không để ý tới cái gì Tết Xuân không mùa xuân, nhất định phải tranh thủ thời gian tuyển người, huấn luyện người, sau đó liền chờ yến hóa xuất cảnh cơ hội. Ngày Tết ông táo qua đằng sau, khoảng cách Tết Xuân liền thật sự là càng ngày càng gần. Dương Phong cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, ngày thứ hai đầu tiên là vào cung diện thánh, sau đó đi Đông Cung ứng phó một chút, tiếp lấy liền đi Cam Thủy Cung, sau đó tại Cam Thủy Cung dùng bữa ăn. Ngày thứ ba, Dương Phong trước bái phòng chỗ dựa Vương Dương Hạo, sau đó lại bái phòng Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, cuối cùng là trưởng công chúa, cũng chính là Huỳnh Dương công chúa Dương Tinh. Đại sở quốc quý củ, có điểm lạ. Lúc đầu nói, Dương Tranh tại Dương Hạo ba người trước mặt là chất tử, thuộc về văn mối. Nhưng bởi vì Dương Tranh là Dương Phong cha Dương Khâm huynh trưởng, cho nên Dương Phong bái phòng trình tự nhất định phải là Dương Tranh phía trước, Dương Hạo ba người ở phía sau. Mà Dương Minh ba người bởi vì là Dương Khâm đệ muội, liền phải xếp tại Dương Hạo ba người đằng sau. Chỗ dựa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, cùng trưởng công chúa Dương Tinh, ba nhà này hàng năm chỉ có 3 lần về Lạc Dương cơ hội. Tết xuân là 1 lần, Dương Hiển thọ thần sinh nhật là 1 lần, Độc Cô hoàng hậu thọ thần sinh nhật là 1 lần. Về phần Tết Trung thu, mỗi người bọn họ đều có một nhà già trẻ, Dương Hiển đặc biệt ân chuẩn bọn hắn không cần về Lạc Dương. Chỗ dựa Vương Dương Hạo là cái thẳng thắn tính tình, gặp Dương Phong đằng sau, chính là một trận cười ha ha, "Phong Nhi, ngươi cái kia giả chết kế sách dùng đến rượu à, ngay cả cô Vương đều bị ngươi lừa rồi." Dương Phong cười chắp tay nói, "Nhị thúc tổ thứ tội, lúc đó, cháu trai quả thực không biết là nhị thúc tổ tự mình đến Yến Châu chủ hôn. Đợi cháu trai biết được tin tức thời điểm, giả chết kế sách đã bắt đầu, không cách nào dừng lại, không phải vậy, cháu trai liền không cách nào dẫn hung nô đại quân vào cuộc, không phải vậy ta Yến Châu tướng sĩ không biết sẽ thương vong bao nhiêu, còn xin nhị tổ cha chớ trách." Dương Phong nói như vậy, đương nhiên là cho Dương Hạo một cái hạ bậc thang. Dương Hạo cười vô Dương Phong bà bay, "Ngươi tiểu tử này, thật đem cô Vương xem như giả mà hồ đồ phải không? Đại sự cùng tiểu tiết ở giữa, cô Vương vẫn có thể phân rõ ràng, như thế nào sẽ trách ngươi?" Cô Vương thế nhưng là nghe nói, tiểu tử ngươi sản xuất tiến rượu, chính là đương đại nhất đẳng rượu ngon. Buổi trưa hôm nay, cô Vương muốn đem ngươi giam ở cô Vương trong phủ, để cho ngươi người đi lấy yến rượu đến, cùng cô Vương đồng nưu một say, không phải vậy cô Vương tuyệt sẽ không thả ngươi rời đi. Dương Phong cười khổ một tiếng, "Nhị thúc tổ, hôm nay đã là ngày 25 tháng 12, khoảng cách giao thừa chỉ còn 5 ngày. Như hôm nay cháu trai say ở chỗ này, còn thừa 4 ngày làm sao có thể đem tam thúc tổ, tứ cô tổ, cùng tam thúc, tứ thúc cùng cô tất cả đều bái phỏng một lần a. Về phần yến rượu thôi, cháu trai cho nhị thúc tổ mang theo 6 đàn, mỗi đàn 100 cân." Dương Hạo đại hỉ, "Xem ở yến rượu phân thượng, cô Vương trước thả ngươi đi ngươi tam thúc tổ ra bên trong thông cửa. Nhưng mà, ngươi chỉ cần nói cho ngươi tam thúc tổ một tiếng, liền nói cô Vương vợ chồng giữa chưa đi hắn trong phủ ăn cơm, để cho ngươi tam thúc tổ chuẩn bị tốt yến rượu." Dương Phong nhất thời nhịn không được cười lên, không nghĩ tới vị này tùy tiện kháo sơn vương thật đúng là keo kiệt, uống rượu của người khác, tiết kiệm chính mình. Chương 362, thiên hạ gia quyến ngàn ngàn vạn, công chúa quận chúa muốn ngoại trừ. Chương 362, thiên hạ gia quyến ngàn ngàn vạn, công chúa quận chúa muốn ngoại trừ. Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm, cùng chỗ dựa Vương Dương Hạo tính cách, vừa lúc hoàn toàn tương phản. Chỗ dựa Vương Dương Hạo là tùy tiện tính cách, mà Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm liền cho người ta một loại rất âm hiểm cảm giác. Đương nhiên, chẳng qua là Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm tướng mạo không tốt, còn nữa lại ít lời ít nói, đối với người không thế nào nhiệt tình, cũng làm người ta hiểu lầm hắn rất âm hiểm. Ngược lại là Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm thê tử tùy thị, làm người nhiệt tình. Hoàng Nông Dương thị mặc dù là 6 đại môn phiệt một trong, nhưng cũng không phải là Dương thị tất cả tử tôn đều có rất tốt thông gia, đây là cùng gia tộc quyền thế có quan hệ. Thì như Dương Hiển huynh đệ ba người, tại ba người bọn hắn lúc còn trẻ, Hoàng Nông Dương thị chỉ là bằng vào tổ thượng ban cho, môn sinh cố lại nhiều bố thiên hạ. Nhưng là Dương Hiển thúc ba bối phận, chỉ có Dương Hiển có phụ thân là một quận chi chủ, gia tộc đã hiện lên xuống dốc chi thế. Dương Hiển phụ thân cùng Độc Câu Nghi Phượng phụ thân giao hảo, cho nên mới cho hắn hai chỉ phúc vi hôn. Có thể Dương Hạo cùng Dương Thần liền không có vận khí tốt như vậy, hai người bọn họ thê tử đều là xuất thân tam đẳng môn thiệt. Về sau, trước cuối tuần đến ngu ngốc, Dương Hiển tại Độc Cô thị trợ giúp bên dưới, chấp trưởng một châu chi địa quân chính đại quyền. Hoàng Nông Dương thị hình như có quật khởi chi ý, lại thêm Độc Cô thị toàn lực tương trợ, khiến cho Dương Tranh huynh đệ thân phận liền nước lên thì thuyền lên, dù sao bốn người bọn họ đều là Hoàng Nông Dương thị cùng Lạc Dương Độc Cô thị kết hợp. Bởi như vậy, Dương Tranh huynh đệ hôn nhân liền không thành vấn đề, mặc kệ là Lạc Dương Nguyên thị, Lạc Dương Độc Cô thị, Lan Lăng Tiêu thị, Huỳnh Dương Trịnh thị cùng Phạm Dương Lư thị, không phải 6 đại môn phiệt bên trong, chính là nhất đẳng môn phiệt. Nhưng nếu như Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu nếu là biết tương lai thiên hạ này họ Dương, bọn hắn tuyệt sẽ không cho Dương Khâm, Dương Minh cùng Dương Thác cũng dạng này thông gia. Đến lúc đó, ba người bọn hắn thông gia đối tượng, không phải hai ba các loại môn phiệt đích nữ, chính là 6 đại môn phiệt hoặc là nhất đẳng môn phiệt thứ nữ. Chỉ có tình huống như vậy, Dương Khâm bọn người mới không có ý khác. Dù sao, hai ba các loại môn phiệt không có thực lực gì, mà 6 đại môn phiệt hoặc là nhất đẳng môn phiệt thứ nữ, lại không có đủ trở thành thái tử phi, thậm chí hoàng hậu tư cách. Chỗ dựa Vương Dương Hạo thê tử Tần thị, cũng là xuất từ tam đẳng môn phiệt nhà. Dương Phong lưu tại Trấn Sơn Vương phủ dùng cơm, cũng may chỗ dựa Vương Dương Hạo lại gần, không phải vậy liền Dương Phong chính mình cùng Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm uống rượu, không nói được mấy câu, quả thực là một trận rất buồn bực tịch rượu. Chỗ dựa Vương Dương Hạo tiểu lượng lớn, nói nhiều, tính cách lớn liệt, rất biết tô đậm bầu không khí, lại thêm Trấn Sơn Vương Dương sáng sớm ngẫu nhiên cũng cắm mấy câu, trận này rượu bầu không khí cũng là rất không tệ. Từng uống rượu, Dương Phong hồi phủ bên trong ngủ một giấc, lúc chạm vạng tối liền đi trưởng công chúa Dương Tinh phủ đệ. Trưởng công chúa Dương Tinh chính là một cái rất hòa ái phụ nhân. Mẫu tính, tựa hồ cũng có điểm giống nhau. Trưởng công chúa Dương Tinh cùng Độc Cô hoàng hậu không sai biệt lắm, trước kia đối với Dương Phong cực kỳ thất vọng, tiến tới sinh ra chán ghét chi tâm. Có thể về sau, trưởng công chúa Dương Tinh biết được Dương Phong sở dĩ không chịu nổi, là bởi vì sợ sẽ bị Tiêu thị hãm hại, cho nên mới không thể không giấu giốt, mẫu tính hào quang lập tức liền tỏa ra, đối với Dương Phong yêu thương cực kỳ. Từ Dương Phong vào cửa bắt đầu, trưởng công chúa Dương Tinh vẫn lôi kéo Dương Phong tay, cơ hồ không có buông lỏng. "Phong Nhi, ngươi cái kia bộ Phương Hồng Cốc đại thắng bản cũng đã nhìn nhiều lần, quả nhiên là càng xem càng vui vẻ." Cuối cùng nói, "Bộ hai tên là Thiên Kỵ tập Vương Đình bản cũng rất là chờ mong, chẳng biết lúc nào mới có thể ra sách." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Khởi bẩm tứ cô tổ, đợi Tết xuân đằng sau, trở lại Yên Châu, cháu trai liền bắt đầu viết. Đoán chừng, nhanh nhất một tháng, chậm nhất có lẽ nửa năm đi." "Nửa năm?" Trưởng công chúa Dương Tinh nhất thời bất mãn, "Thời gian nửa năm, nhưng cũng quá lâu đi." Dương Phong cười nói, "Tứ cô tổ, cháu trai cũng nghĩ sớm ngày ra sách, làm sao Yến Châu công việc bề bộn, hoàng tổ mẫu lại ban thưởng hôn kỳ, là lấy cháu trai quả thực là tinh lực có hạn, còn xin tứ cô tổ thứ tội." Trưởng công chúa Dương Tinh khe khẽ thở dài, một mặt u hoán, "Ngươi tiểu tử này, ra bộ thứ nhất sách, sâu đủ đọc chúng cầu vị, nhưng lại không ra được bộ hai, thật sự là cha tấn người à." Dương Phong đành phải lần nữa cầu xin tha thứ, "Đây là cháu trai chi tội cũng, còn xin tứ cô tổ thứ tội." Trưởng công chúa Dương Tinh mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, "Muốn cho bản cung buông tha ngươi, cũng không phải là không thể được. Đã ngươi về Yến Châu đằng sau, không có thời gian lấy sách, bản cung liền phạt ngươi đem đến tiếp sau tình tiết giảng thuật đi ra, như thế nào?" Dương Phong, cho Độc Cô Hoàng hậu nói qua, cho Dương Tranh cùng Nguyên Thị nói qua, cho Thấm Dương công chúa nói qua, hiện tại lại bị trưởng công chúa Dương Tinh cho cuốn lên. Trừ một cái chân không bước ra khỏi nhà, thám thính tin tức khó khăn Dương Tranh bên ngoài, còn lại ba cái đều là nữ nhân. Rơi vào đường cùng, Dương Phong đành phải từ ngàn dặm tập Vương Đình nói về, đem đến tiếp sau Yến Châu cùng Hung Nô chi chiến cho trưởng công chúa Dương Tinh nói một lần. Giảng đến 1/3 thời điểm, trưởng công chúa Dương Tinh trượng phu Minh Châu thứ sử Hùng Thiên Tín trở về. Gấu này trời tin, cũng là tam đẳng môn thiệt. Nhưng Dương Hiển thành lập đại sở chính quyền đằng sau, Dương Tinh trở thành trưởng công chúa, Hùng Thiên Tín cũng đã trở thành phó mã, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, về sau quan đến Minh Châu thứ sử, một phương phong cương đại lại. Các thứ sử tiền nhiệm là không thể mang theo gia quyến, chỉ có thể mang lên thị thiếp, xem như giải quyết vấn đề sinh lý. Có thể Hùng Thiên Tín cùng Tiêu Vĩnh Hà một dạng, là phó mã, không có thị thiếp á lại nói, thiên hạ gia quyến ngàn ngàn vạn, công chúa quận chúa muốn ngoại trừ. Cho nên, Hùng Thiên Tín tiền nhiệm có thể mang theo trưởng công chúa Dương Tinh cùng một chỗ. Các loại Dương Phong kể xong đằng sau, ung ung cùng ngủ cũng trả, trưởng công chúa Dương Tinh vừa cười vừa nói, "Phong Nhi, để cho ngươi như vậy hao hết mối lưới, bản cung cũng sẽ không để cho ngươi ăn thiệt đòi. Ngay sau, phàm là ngươi yến hóa đi vào Minh Châu, bản cung cam đoan một đường thông suốt, không có bất kỳ trở ngại nào." Dương Phong đại hỉ, lập tức chắp tay nói, "Đa tạ tứ cô tổ, đa tạ tứ cô tổ phụ. Mỗi tháng, cháu trai sẽ phái người đưa lên ba thành lợi nhuận, lấy hiếu kính tứ cô tổ cùng tứ cô tổ phụ. Kinh kỳ chi địa, có Kinh Triệu Doãn Tiêu Vĩnh Hà, có Dương Tranh, cùng phía sau Dương Hiển, không có vấn đề gì. Tần Châu Dương Minh, Ký Châu Dương Thác, làm phiền mặt mũi cũng sẽ không làm khó Dương Phong, dù sao song phương không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà Dương Phong đâu, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai vị này thúc phụ, sẽ phân biệt cho bọn hắn lợi nhuận ba thành chỗ tốt. Tịnh Châu thứ sử Độc Cô Tuần bên kia, Dương Phong cũng nói tốt, đồng dạng là lợi nhuận ba thành chỗ tốt. Về phần Vân Châu thôi, khoảng cách Tiến Châu thực sự quá gần, lại có Thôi Quảng Thụy tiền lệ, đời tiếp theo Vân Châu thứ sử tuyệt đối không còn dám bước lên Thôi Quảng Thụy theo gót. Thanh Châu cũng cùng Yến Châu tiếp giáp, Thôi Quảng Thụy sự tình cũng tuyệt đối có thể chấn nhiếp đến Thanh Châu thứ sử. Ngoài ra còn có chỗ dựa Vương Dương Hạo chỗ Bột Châu cùng Trấn Sơn Vương Dương Sáng Sớm chỗ Giang Châu, tuy nói hai người bọn họ chỉ là nhàn tản vương gia, nhưng dù sao từng có quân công, lại là hoàng đế thân đệ đệ, chấn nhiếp Bột Châu thứ sử cùng Giang Châu thứ sử hay là không thành vấn đề. Đương nhiên, hai vị này thúc tổ phụ trước mặt, Dương Phong cũng là không thể thiếu hiếu kính. Tóm lại, Dương Phong muốn để đại sở các châu đều biết một việc, cùng ta Dương Phong hợp tác, tất cả đều có chỗ tốt. Cùng ta Dương Phong đối nghịch, cam đoan không có kết cục tốt. Chương 363, Thấm Dương công chúa từ thiện cơ kim hội. Chương 363, Thấm Dương công chúa từ thiện cơ kim hội ngày thứ hai, Dương Phong buổi sáng đi Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác trong phủ. Dương Minh biết hôm qua buổi sáng sự tình, liền cũng đi theo chỗ dựa Vương Dương Hạo học, trước thả Dương Phong đi Ký Vương Dương Thác trong phủ, sau đó mang theo Vương Phi Trịnh Thị đi cọ sát một bữa cơm. Đương nhiên, tiến hóa sự tình, Dương Phong phân biệt hướng Dương Minh cùng Dương Thác để, nhất là ba thành lợi nhuận sự tình, kết quả tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Dù sao yến hóa là không ngăn nổi, bởi vì có Dương Hiển ở nơi đó bày biện. Đã như vậy, Dương Minh cùng Dương Thác cần gì phải cùng Dương Phong là địch, cuối cùng lại treo đến Dương Hiển không cao hứng đâu. Huống chi, Dương Phong lại biết điều như vậy, đưa lên ba thành lợi nhuận, Dương Minh cùng Dương Thác nếu là không đồng ý, dứt khoát hai cây dây thừng cùng tiến lên sâu đi. Buổi chiều, Dương Phong lại đi phụ mã phủ. Để Dương Phong ngoại ý muốn chính là, Tiêu Vĩnh Hà vậy mà cự tuyệt Dương Phong ba thành lợi nhuận hảo ý. Thấm Dương công chúa cười thay Tiêu Vĩnh Hà giải thích nói, "Phong Nhi, bản cung cùng phò mã đều là không phải người tham lam. Lại nói, phu hoàng cùng mẫu hậu chỉ bản cung một đứa con gái, thường có ban thưởng, lại thêm phò mã bổng lộc, bản cung thức ốc, đầy đủ ngày thường chi tiêu, còn có còn lại. Bây giờ, Nguyên Khánh tại ngươi Yến Châu làm tướng, ngươi Yến Châu lương cao dưỡng liêm, khiến cho Nguyên Khánh bổng lộc cơ hội cùng phò mã sánh vai. Bản cung cùng phò mã, cùng Nguyên Hổ, Nguyên Mai, bình thường chi tiêu không nhiều, đã thỏa mãn. Cái này ba thành lợi nhuận mặc dù rất nhiều, nhưng trong thiên hạ so bản cung cần dùng gấp tiền người rất nhiều, chẳng dùng tại những người kia trên thân đi." Dương Phong minh bạch, Thấm Dương công chúa lời nói này là xuất phát từ chân tâm. Thấm Dương công chúa gia giáo là có tiếng. Trong phủ chi phí, hết thảy giản lược. Tiêu Nguyên Khánh, Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai ba huynh muội cũng từ nhỏ dưỡng thành cần kiệm thói quen tốt, cùng Lạc Dương thành những hoàn khố kia cơ hội là phát triển trái ngược. Tiêu Vĩnh Hà làm quan nhiều năm, vẫn luôn có thanh liêm tên, có thể nói là thế gia môn phiệt bên trong ít có vị quan tốt. Bởi như vậy, Dương Phong liền càng phát ra không muốn thua thiệt Tiêu Vĩnh Hà cùng Thấm Dương công chúa, hắn có biện pháp. Dương Phong vừa cười vừa nói, Tiểu Điệt nghĩ đến một cái biện pháp, có thể vẹn toàn đôi bên. Tiểu Điệt đề nghị, có thể thành lập một cái Thấm Dương công chúa từ thiện cơ kim hội, chức hội trưởng tự nhiên là không phải cô không ai có thể hơn. Mỗi tháng 3 thành yến hóa lợi nhuận, toàn bộ giao nhập hội ngân sách, tích lũy. Số tiền kia đâu, tự nhiên là dùng cho sự nghiệp từ thiện. Tỷ như, nơi nào đó lũ lụt, nơi nào đó khô hạn, nơi nào đó nạn châu chấu, cô liền có thể từ hội ngân sách bên trong phân phối một bộ phận tiền tài, phái ra chuyên gia tiến về vùng nạn, tiến hành cứu trợ thiên tai cứu tế. Kể từ đó, chẳng những số tiền kia có tác dụng, cô tên cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đại sở quốc, hoặc là thiên hạ chư quốc. Mặt khác đâu, cũng có thể vì triều đình làm dịu nhất định áp lực, có thể nói là tam toàn kỳ mỹ sự tình cũng, không biết cô ý như thế nào. Cái chủ ý này quả thực tốt. Dù là Thấm Dương công chúa là không màng danh lợi tính cách, giờ phút này cũng không nhịn được tâm tình kích động lên. Dương Phong vừa cười vừa nói, ngày sau một khi có tình hình tai nạn phát sinh, hội ngân sách cùng cô danh chấn thiên hạ đằng sau, đối với yến hoa chi bán cũng là có lợi thật lớn. Yến hoa bán càng nhiều, hội ngân sách nhập chướng cũng sẽ càng nhiều, đây là tuần hoàn tốt cũng. Trong lịch sử, phàm đại thai đại nạn đều có tốt hộ nghĩa cử, nhưng lại trợ giúp có phần thiếu, cũng không có thể dài lâu. Chất Nhi tin tưởng, chỉ cần yến hoa một mực tại, hội ngân sách liền sẽ một mực tại. Dù là cô cùng Chất Nhi đều là trăm năm về sau, chỉ cần hội ngân sách nhờ và thỏa đáng, tự nhiên sẽ một mực lâu dài tồn tại, được lợi bách tính không biết sẽ có bao nhiêu đời à. Bị Dương Phong như thế hai mảnh miệng lúc mở lúc đóng, Thấm Dương công chúa rất là tâm động a. Thấm Dương công chúa hướng Tiêu Vĩnh Hà nhìn sang, ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Tiêu Vĩnh Hà mỉm cười nhẹ gật đầu, công chúa, ta cảm thấy việc này có thể thực hiện, tuy có tên, nhưng tóm lại là dân chúng chịu ích. Thấm Dương công chúa rốt cuộc quyết định, gật đầu nói, Phong Nhi, việc này bạn cũng ứng. Dương Phong cười nói, cô cùng cô phụ anh minh. Thấm Dương công chúa cười nói, ngươi đứa nhỏ này, rõ ràng là bạn cũng tốt, vẫn còn nói bạn cùng anh minh, khó trách ngươi hoàng tổ phụ nói ngươi chẳng những văn võ cao minh, càng giỏi về thúc ngựa. Nguyên Khánh đi theo ngươi, bản cung thật lo lắng hắn sẽ bị ngươi làm hư. Dương Phong ha ha cười nói, cô, Nguyên Khánh trung thực, Chất Nhi muốn đem hắn làm hư cũng là không có khả năng a. Úc, còn có một chuyện, Chất Nhi kém chút quên. Nguyên Khánh năm nay đã 16 tuổi, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, đã tới hôn phối tuổi tác. Tết xuân đằng sau, cô cùng cô phụ chỉ cần quan tâm chuyện này. Tiêu Nguyên Khánh chính nghe ba người nói chuyện phiếm, lại không muốn Dương Phong đột nhiên đem chủ đề kéo tới trên người hắn, hơn nữa còn là liên quan tới hôn nhân, nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm. Biểu hình, ngươi Tiêu Nguyên Khánh quỳ lên, ngược lại nói không ra nói tới. Dương Phong cười nói, Nguyên Khánh, ta chỉ là hơi sách việc này, cũng không phải là để cho ngươi lập tức đính hôn, chớ nóng lòng. Dù sao, nhà ta Nguyên Khánh cũng là Yến Châu manh tướng, công hơn hiền hách, bình thường quyền quý chi nữ tự nhiên rơi không đến cô cùng cô phụ trong mắt. Đợi Đông Hung nô hủy diệt đằng sau, ta có mục đích hoàng tổ phụ tiến cử ngươi đi đảm nhiệm Châu đô đốc chức vụ. Về phần đi đâu một châu, tự nhiên chỉ cần xin mời cô cùng cô phụ đi đầu chân trước. Tiêu Nguyên Khánh nghe chút, càng kịch liệt hơn, biểu hình, Hung nô đã không đáng để lo, nhưng Bắc Cảnh chi địa còn có duy người, Thiết Lạc, Cao Cú Lệ, Đại Hoàng các nước, nhất là Đại Hoang quốc, Nam Hạ chi tâm rõ rành, tiểu đệ sao có thể tại Yến Hoang đại chiến buông xuống mà rời đi Yến Châu, tuyệt đối không thể. Gặp Thấm Dương công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, Dương Phong vừa cười vừa nói, Nguyên Khánh, là đại sở quốc hiệu lực, chưa hẳn chỉ ở Yến Châu. Ta đại sở quốc bên cạnh còn có thủ cấp hồn, còn có Thiết Lạc, còn có Đại Ngô quốc. Yến Châu vững chắc, hoàng tổ phụ diệt Ngô chi tâm càng kiên, không ra mấy năm, tất có động tác. Cho nên, Nguyên Khánh ngươi như muốn trở thành đại sở quốc một đời lương tướng, không đơn thuần là có thể phóng ngựa rong ruổi, cũng cần có thể xuống biển bắt ba, đây là sống lưỡng cư chi tướng cũng. Sống lưỡng cư? Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, hỏi, biểu hình nhưng vì sống lưỡng cư? Dương Phong vừa cười vừa nói, nhưng cũng. Tiêu Nguyên Khánh cũng liền so Dương Phong nhỏ một chút tuổi nhiều, hắn cực nhanh suy nghĩ một chút, liền cảm giác không có khả năng. Hoàng tử hoàng tôn là không thể tùy tiện xuống nước bơi lội. Dương Phong đến Yến Châu đằng sau, quá bận rộn chiến sự cùng chính vụ, căn bản không có khả năng có thời gian đi học bơi lội. Lại nói, Yến Châu thiên về lạnh, cũng chỉ là mùa hè 2-3 tháng mới có thể xuống sông bơi lội. Tiêu Nguyên Khánh tuy nói là trung thu thời điểm mới lên phía Bắc Yến Châu, nhưng hắn dù sao tại Yến Châu cũng có 4 tháng, đã sớm hiểu rõ đến, Dương Phong chưa bao giờ xuống sông bơi qua lặn. Tiêu Nguyên Khánh nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, nếu như biểu hình có thể xuống sông bơi lội, tiểu đệ tự sẽ nghe theo biểu hình phân phó, tuyệt không hay nói. Dương Phong nghe chút, nhất thời vui vẻ, Nguyên Khánh, lời ấy coi là thật. Tiêu Nguyên Khánh gật đầu nói, phụ mẫu ở đây, tiểu đệ sao dám nói vậy? Dương Phong cười to nói, ngày mai giờ tị ba khắc, thành Bắc Lạc nước bờ sông, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là Bắc Cảnh thủy mãng. Thấm Dương công chúa giật nảy cả mình, Phong Nhi, dưới mắt chính vào trời đông giá rét, tuyệt đối không thể trò đùa. Dương Phong cười nói, cô nhưng xin yên tâm, tiểu điệt đã là một châu của vương, như thế nào trò đùa. Chương 364, Tiêu thị sát cơ. Chương 364, Tiêu thị sát cơ. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh đánh cược tin tức, ngay tại Lạc Dương thành bên trong gieo rắc ra. Hai người cược cái gì, không có mấy người biết, nhưng cơ hồ Lạc Dương bách tính đều biết hai người này đánh cược. Truyền tới phiên bản là như vậy. Dương Phong đi phụ mã phủ thăm người thân, sau đó Thấm Dương công chúa an bài thịt rượu. Tiêu Nguyên Khánh bởi vì đi theo Dương Phong tại Yến Châu làm tướng, trở ngại quân kỷ, bình thường không có khả năng uống rượu, hôm nay có thể thoải mái, kết quả là uống nhiều quá. Lúc uống rượu, Tiêu Nguyên Khánh nói Ngô nhân tốt lặn, người sợ không kịp. Kết quả đây, Dương Phong lại khịt mũi coi thường, nói hắn lặn kỹ đủ để thắng qua bất luận cái gì Ngô nhân. Tiêu Nguyên Khánh uống nhiều quá, liền cho là Dương Phong là khoác lác, trong lời nói rất có quá kích chi tử. Dương Phong giận tí mặt, liền cùng Tiêu Nguyên Khánh đánh cược, ước theo thứ tự buổi trưa chưa giao thoa thời điểm, tại thành Bắc Lạc thủy bờ sông biểu diễn là kỹ. Không bao lâu, tin tức liền truyền đến hoàng cung, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đều là giật nảy cả mình. Lạc Dương chi địa, hoàng thất, thế gia, đại thần, phú thương chờ chút, ở đây tụ tập, có thể nói là ngư long hỗn tạp chi địa. Mà lại, hoàng thất, thế gia, đại thần, con trai phú thương, hoặc là cháu trai, hoàn khố người không ít. Bình thường, phi ưng chó săn, lưu luyến thanh lâu, tranh dung đấu ngoan, khi nam phách nữ chờ chút sự tình, quả thực cũng là không ít. Đánh cược tình huống, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi. Người trẻ tuổi thôi, lẫn nhau không phục, cũng đều có gia cảnh bối cảnh, mấy câu nói không cùng, đánh cược, chuyện rất bình thường. Không nói những cái khác, chính là trước kia đi, Dương Bách cố ý khi dễ Dương Phong, không ít cùng hắn đánh cược, thậm chí còn giật dây những cái kia Dương Tùng hoàng tôn, cùng thế gia chi tử cùng con trai phú thương cùng Dương Phong đánh cược, trên cơ bản đều thắng. Cho nên a, Dương Phong trước đó thiếu hơn 50 vạn bạc, một nửa đều là đánh cược thua. Những hoàng cố này, rất biết chơi, đánh cược hoa dạng cũng là đủ loại, nhưng đánh cược bơi lội, tại Lạc Dương thành hay là lần đầu. Độc Cô hoàng hậu đau lòng Dương Phong, cau mày, cái này hai hải tử sao có thể như vậy hồ nháo a? Lạc Dương chi địa, hiểu thủy tính hải tử, tất cả đều là phụ cận nông gia chi tử, Phong Nhi là hoàng thất, chỗ nào chạm qua nước, sao có thể hiểu thủy tính đâu? Dương Hiển cũng là đoán không ra. Giống Dương Phong dạng này hoàng tôn, từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng cung, sau khi lớn lên mới đem đến ngoài cung. Nhưng là nếu nói mấy người kết bạn đi lạc thủy bơi lội, bọn hắn tuyệt không có lớn như vậy gánh. Coi như bọn hắn có lá gan, có thể những cái kia đi theo hạ nhân đâu, xác định vững chắc sẽ nắm lấy tín vật, phái người đi trong cung, hoặc là riêng phần mình trong phủ mật báo đi. Nhưng mà Dương Hiển lại lựa chọn đối với Dương Phong tín nhiệm, vừa cười vừa nói: Hoàng hậu, Phong Nhi thư họa chi tuyệt, cầm nghệ chi tuyệt, võ nghệ chi tuyệt, thi tử chi tuyệt, ngươi có thể từng biết. Độc Cô hoàng hậu hiển nhiên không có tốt như vậy lừa dối, đôi mi thanh tú lại nhăn: Bệ hạ, thư họa này, cầm nghệ, võ nghệ cùng thi tử, tại Phong Nhi trong phủ liền có thể học được. Có thể cái kia bơi lội chi năng, chẳng lẽ Phong Nhi cũng có thể trong phủ hồ nước học được phải không? Câu nói này để Dương Hiển á khẩu không trả lời được, thực sự không có cách nào trả lời. Nghĩ nghĩ, Dương Hiển hồi đáp: Hoàng hậu chớ có quên, Lạc Thủy đi ngang qua Lạc Dương thành, có lẽ là Phong Nhi vụng trộm ở trong thành Lạc Thủy trung học bơi lội cũng chưa biết chừng a. Dù sao, đứa nhỏ này đặc điểm lớn nhất chính là tự học năng lực siêu cường, có thể không sư tự thông. Lần này, đến phiên Độc Cô hoàng hậu không phản bắt được. Có thể Độc Cô hoàng hậu vẫn là không yên lòng à, vậy hạ, coi như Phong Nhi biết bơi, nhưng dù sao dưới mắt là ngày đông, Lạc Thủy lạnh bước, vạn nhất hàn khí nhập thể, chỉ sợ sẽ đối với Phong Nhi chi thân có chỗ tổn hại. Còn nữa, vạn nhất Phong Nhi thật có ngoại ý muốn gì, tiến châu bất ổn, vậy hạ phạt Ngô đại kế tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Độc Cô hoàng hậu hay là rất thông minh, biết Dương Hiển để ý nhất cũng không phải là Dương Phong, mà là phạt Ngô đại kế. Hoàng đế đều là ích kỷ, không có ngoại lệ. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Tào Tháo lời nói này, nói ra lịch đại hoàng đế tiếng lòng. Dương Phong đối với Dương Hiển tới nói, một là cháu của hắn, hai có thể giúp hắn phòng thủ Bắc cảnh. Mà đối với Dương Hiển mà nói, chuyện trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là bình định Nam Nô, nhất thống cả nước, danh thủy thiên cổ. Bất luận kẻ nào, Dương Hiển đều có thể hy sinh, chỉ vì cái này đại kế, tự nhiên bao quát Dương Phong. Dương Hiển vừa cười vừa nói: Hoàng hậu yên tâm, trẫm tự sẽ sắp xếp người đi bảo hộ Phong Nhi. Thế là Dương Hiển liền đem Nhậm Đức Giang gọi qua, để hắn đi trong cung tuyển một chút thủy tính tốt thái giám, ngày mai đi lạc thủy bờ sông, theo Dương Phong cùng một chỗ xuống nước, bảo hộ an toàn của hắn. Trong hoàng cung có cấm vệ quân, có thái giám, nhưng cấm vệ quân đều là thế gia môn phiệt tử đệ, bọn hắn nếu là biết thủy tính mới là lạ, mà thái giám liền không giống với lúc trước. Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Nhà phú quý tử đệ có mấy cái sẽ bị đưa vào trong cung cắt xén làm thái giám, cho dù là con thứ. Cho nên hoàng cung thái giám tất cả đều là nghèo khổ xuất thân, khi còn bé đi trong sông chơi qua, học qua bơi lội, thì chẳng có gì lạ. Cái này Nhậm Đức Giang là Dương Hiển tân nhiệm mệnh nội đỉnh tư ti trực, thay Triệu Vĩnh Thủy. Trước kia Nhậm Đức Giang tại nội đỉnh tư cũng không có thiếu bị Triệu Vĩnh Thủy chèn ép, nhưng lại không kháng nổi hắn. Lần này Triệu Vĩnh Thủy xuống đài, Nhậm Đức Giang thượng vị, tuyệt đối là mở mày mở mặt ra Nhậm Đức Giang minh bạch, đây hết thảy đều được quy công cho Dương Phong. Tuy nói Dương Phong không phải chuyên vì hắn mà vặn ngã Triệu Vĩnh Thủy, nhưng tóm lại là hắn Nhậm Đức Giang được lợi. Cho nên à, Nhậm Đức Giang đối với Dương Phong hay là rất cảm kích, tự nhiên cũng rất quan tâm Dương Phong tình huống. Đông cung, Dương Khâm cũng là giật nảy cả mình. Đánh cược bơi lội, giữa mùa đông này, ở không đi gây sự A Tiêu thị thì là vui như điên, ha ha ha, thái tử, nghịch tử kia mới có thể tại thân, mọi việc thuận lợi, tự nhiên không tránh khỏi cuồng ngạo không bị trói buộc, mới có thể định ra loại chuyện ngu xuẩn này. Theo thần thiết biết, ta Tiêu thị một môn bên trong, biết bơi tất cả đều là những cái kia xuất thân nghèo hèn hạ nhân. Nghịch tử kia say rượu cuồng vọng, mới có thể định ra này cược, nhìn hắn kết cục như thế nào. Dương Khâm hiển nhiên so Tiêu thị suy nghĩ xâm nhập, khẽ nhíu mày, Doãn Nhi, việc này rất có kỳ quái chỗ. Thứ nhất, Thẩm Dương một nhà làm việc đều là địa thấp, mặc dù nghịch tử kia cùng Nguyên Khánh đánh cược, việc này thì như thế nào sẽ truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành đâu? Mà lại, truyền bá tốc độ nhanh như vậy, giống như là có người cố ý hành động. Có người cố ý làm người. Tiêu thị sững sờ, nhất thời không biết rõ Dương Khâm ý tứ. Dương Khâm tiếp tục nói, thứ hai, nghịch tử kia làm việc, xưa nay ổn trọng, mấy lần cùng nôn, nhưng luôn có thể hoàn mỹ kết thúc, biểu hiện ra kinh diễm kỹ năng. Nói không chừng, kẻ này tại Yến Châu gần một năm, đã học được bơi lội cũng chưa biết chừng. Dương Phong tại Lạc Dương thành tình huống, Dương Khâm rõ như lòng bàn tay. Có thể Dương Phong tại Yến Châu gần đây một năm, cụ thể tình huống như thế nào, Dương Khâm chính là biết rất ít. Tiêu Thị suy đoán này cũng không phải là không thể được. Dương Khâm nhẹ gật đầu, lại không quản đến cùng như thế nào, chúng ta chỉ có thể là dựa mắt mà đợi. Tiêu Thị hé mắt, trong lòng sát cơ nổi lên một phía, thầm nghĩ, nghịch tử, nếu lần này ngươi muốn tìm cái chết, bản cung liền theo tâm nguyện của ngươi. Nữ tử bản yếu, vì mẫu tắc cương. Nhưng phàm là trở ngại Dương Bách tự vị, Tiêu Thị tuyệt đối sẽ không nương tay. Chương 365, cửa hàng chương 365, cửa hàng cùng hoàng cung cùng đông cung phản ứng không sai biệt lắm, Cam Thủy cung a, chỗ dựa Vương phủ a, Trấn Sơn Vương phủ a, Trưởng công chúa phụ Mã phủ a, Tần Vương phủ a, Ký Vương phủ a, Thẩm Dương công chúa phụ Mã phủ a, tất cả đều đang nghị luận chuyện này. Các đại thần trong triều cũng đều là một dạng. Chỉ bất quá, Thẩm Dương công chúa phụ Mã phủ nghị luận nội dung hơi có khác biệt mà thôi. Thẩm Dương công chúa hết sức kỳ quái, hỏi: "Nguyên Khánh, thế nhưng là ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài?" Tiêu Nguyên Khánh lập tức khoát tay: "Mẫu thân, cũng không phải là hài nhi cách làm." Thẩm Dương công chúa khẽ nhíu mày, hôm qua trên tiệc rượu cũng không ngoại nhân, cho nên biết việc này người cũng không nhiều. Nguyên Hổ cùng Mai Nhi cũng không xuất phủ, phụ thân ngươi đương nhiên sẽ không hướng người ngoài nói về việc này sẽ là người nào tiết lộ ra ngoài đâu. Hôm qua, Thẩm Dương công chúa mở tiệc chiêu đãi Dương Phong thời điểm, từng đem tất cả hạ nhân đều lui, chỉ có nàng người một nhà cùng Dương Phong. Bởi vì còn chưa đại hôn, Dương Phong tự nhiên không tiện mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm thăm người thân. Nhưng sang năm liền không giống với lúc trước, Dương Phong nhất định phải mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm, mới phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Dương công chúa trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng lại tin tưởng mình nhi tử, Tiêu Nguyên Khánh sẽ không lừa hắn. Lại nói, lấy Tiêu Nguyên Khánh tính tình, cũng không có khả năng khắp nơi nói lung tung việc này. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nguyên Khánh nhãn tỉnh sáng lên, bật tốt lên: "Mẫu thân, hài nhi minh bạch. Việc này, tất nhiên là biểu hình cố ý để cho người ta lan rộng ra ngoài. Dương Phong cố ý để cho người ta lan rộng ra ngoài." Thẩm Dương công chúa sững sờ, Phong nhi cố ý muốn làm náo động. Cố ý làm náo động. Lấy Tiêu Nguyên Khánh đối với Dương Phong hiểu rõ, nhưng cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng tuyệt không chỉ nơi này. Dương Phong mục đích chủ yếu là muốn hướng về thiên hạ chứng minh, hắn Dương Phong thủy tính, đại sở quốc không người có thể kịp. Nếu thật là lời như vậy, ngày sau đại sở quốc Nam Hạ diệt nô, Dương Hiển sẽ bản năng nhớ tới Dương Phong. Dương Phong nếu lặng kỹ cực giai, như thế nào sẽ không có nghiên cứu qua thủy chiến đâu. Tiêu Nguyên Khánh nói qua, thủy chiến khó khăn, hơn xa tại lục chiến, bởi vì thủy thế vô thường, hướng gió vô thường, bởi vì chiến thuyền di động, thay đổi, bày trận, vây hợp chờ chút, so kỵ binh cùng bộ binh đều muốn phiền phức rất nhiều. Gặp Thẩm Dương công chúa không có minh bạch, Tiêu Nguyên Khánh cũng không có tiếp tục giải thích, dù sao cái này đã liên lụy tới ngày sau đại quyền chi tranh. Tiêu Nguyên Khánh tin tưởng, chỉ cần Dương Bách tại Hán Châu biểu hiện bình thường, phạt nô sự tình đoán chừng liền không có quan hệ gì với hắn. Đến lúc đó, mặc dù thái tử Dương Khâm lại thế nào không nguyện ý, cũng ngăn không được Dương Phong tham chiến khả năng. Thật đúng là để Tiêu Nguyên Khánh đoán đúng, tin tức này đúng là Dương Phong phái người lan rộng ra ngoài. Tiến quận vương hồi kinh, không náo ra chút động tĩnh đến, vẫn là hắn Dương Phong tính cách thôi. Lần thứ nhất, tiết trung thu vào kinh, thư họa, thi tử đã từng một lần xuất hiện Lạc Dương giấy quý tình huống. Lần thứ hai, Dương Phong áp giải Thôi Quảng Thụy vào kinh, khẩu chiến quần thần, vận ngã Triệu Vĩnh Thủy, tận chu Vân Châu quá lớn. Lần này, Tết Xuân vào kinh, đầu tiên là ký tên bán sách, sau đó lại tới một cái bơi lội đánh cược. Đương nhiên, nếu bàn về náo ra động tĩnh, Dương Phong tại Yến Châu náo ra động tĩnh càng lớn. Đầu tiên là Phương Hồng Cốc đại thắng, sau đó là Thiên Lý tập Đông đỉnh, tiếp lấy lại là đánh bại hầu ngay cả Thiển Vu báo thủ, cuối cùng lại trọng thương Đông Hung Nô, buộc đồ vật Hung Nô cùng một chỗ hướng Yến Châu khuất phục. Sau đó không lâu, gặp chuyện không chết, thuận tay tới một cái giả chết kế sách, đem Tây Hung Nô tiêu diệt. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính Yến Châu lại trị, bình định sơn tặc, cùng phát triển kinh tế, khoa cử khảo thí chờ chút. Dù sao, cái này không đến thời gian một năm, Dương Phong truyền thuyết đã khắp toàn bộ đại sở quốc, thậm chí đều chuyển đến Đại Ngô quốc đi. Chính là nguyên nhân này, Dương Phong mới quyết định làm một bản Yến Châu phong vân ghi chép đi ra, hắn muốn khống chế đại sở quốc dư luận dẫn hướng. Thế nào, chính là như vậy tiến hành. Một khi đại sở quốc người đối với Yến Châu phong vân hiểu rõ đằng sau, Dương Phong hình tượng liền sẽ cố định, không cho phép bất luận người nào công kích cùng cấu hãm. Yến Châu cái này thế ngoại đào nguyên, cũng sẽ trở thành đại sở quốc cùng khổ bách tính hướng tới địa phương. Đến lúc đó, bắc rời Yến Châu, có lẽ sẽ trở thành một loại hướng gió. Đương nhiên, bộ thứ nhất Phương Hồng Cốc đại thắng chỉ là kích nổ, trước hết để cho người trong thiên hạ đều say mê bộ tiểu thuyết này. Bộ hai Thiên Lý tập Vương Đình cũng là hấp dẫn người đọc tiếp. Mà bộ ba Yến Châu khổ lực doanh liền có chút ý tứ kia, nhưng cũng chỉ là Vương Cửu đa bọn người mưu phản, Dương Phong bị động đánh trả. Đệ tứ bộ Thiền Vu Nam báo thủ cũng là chuyện đánh giặc, hấp dẫn ánh mắt. Bộ thứ năm quận Vương Định Yến Châu chính là bình định sơn tặc và sửa trị qua lại, trong đó có Vương Diệu Trấn cùng Ngụy Hưng Cầu, tuyệt đối có thể làm cho đại sở quốc tất cả bách tính đều vỗ tay khen hay. Bộ thứ sáu Trung Thu nhân đoàn viên chính là Dương Phong về Lạc Dương qua Tết Trung Thu phát sinh sự tình. Trong đó có Lạc Dương bách tính biết đến sự tình, cũng có Lạc Dương bách tính không biết sự tình. Văn Hữu sẽ giải đấu cùng câu đối, đại náo Hán quận Vương phủ, Tầm Ngọc lâu đuổi bắt Vương Cửu đa các loại sự tình, tại Lạc Dương thành bên trong đã sớm truyền ra. Nhưng hoàng cung dạ yến, hoàng hạc sơn sàn bán, thư họa tranh tài, đại chiến sử vạn quân chờ chút, Lạc Dương bách tính chỉ là nghe nói một chút, mà biết không rõ. Bộ thứ bảy một trận chiến định Hung Nô chính là Dương Phong cùng Tây Hung Nô liên thủ, đem Đông Hung Nô đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng buộc Đông Hung Nô cũng không thể không hướng Yến Châu khuất phục. Thứ tám bộ Yến quận Vương dẫn hồn nội dung liền có thêm điểm, có dẫn hồn nghi thức, có duy người ám sát, có bây chết kế sách. Bộ thứ chín diệt Yến Hưu Tam sách chính là Yến Châu đối với Tây Hung Nô trận chiến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái Đông Hung Nô kéo dài hơi tàn, đối với Yến Châu lại không có thể cấu thành uy hiếp. Đến tiếp sau đâu, còn sẽ có thứ 10 bộ, thứ 11 bộ. Cái này Yến Châu phong vân ghi chép đâu, Dương Phong chỉ là viết ra đại cương cùng tế cương, cụ thể văn tự bổ sung thì là giao cho Gia Cát Thanh Phượng, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn ba nữ. Tại Yến quận vương phủ những nữ nhân này ở trong, luận đến tài văn trường, tuyệt đối phải số các nàng ba cái. Viết sách mặc dù rất vất vả, nhưng Gia Cát Thanh Phượng ba người lại là thật cao hứng, bởi vì các nàng có thể thể hiện mình tại Yến quận vương phủ giá trị. A lại nói, nếu như chuyện này các nàng làm xong, Dương Phong tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Thậm chí, thân mật cùng nhau phía dưới, có lẽ Dương Phong có thể đối với các nàng sinh ra tình cảm, tiến tới sẽ nạp các nàng là Yến quận vương phủ đáng thế đâu. Hết hạn đến trước mắt, mặc kệ là Dương Phong thủ đoạn quân sự, hay là Dương Phong quản lý bản lĩnh, hay là Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ở giữa tình yêu cố sự, cùng Dương Phong đối với Đằng Tiếp cùng thị tỷ thái độ, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Mà hiểu rõ nhất Dương Phong nữ nhân, chính là ở tại Yến quận vương phủ bên trong những nữ nhân này, cho nên bọn họ không một không muốn trở thành Dương Phong nữ nhân. Chỉ bất quá, Dương Phong cũng không phải là trước cuối tuần đế, cũng không phải trước đủ mặt đế, tại nữ sắc phương diện vẫn rất có tiết chế. Nếu không, mặc kệ là Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng cung nữ, hay là Hoàng đế Dương Hiển ban thưởng vũ nữ, cũng sớm đã đều trở thành Dương Phong nữ nhân. Chủ đề kéo xa. Tóm lại, Dương Phong mỗi lần về Lạc Dương, đều muốn náo ra động tĩnh không nhỏ, có thể nói là bộ này Yến Châu Phong Vân ghi chép làm nền. Lại nói xa một chút, Dương Phong một loạt này tổ hợp quyền, là vì ngày sau cùng Dương Khâm trở mặt làm nền. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần đại sở quốc dân tâm tại Yến, thì Yến Châu tất nhiên vô địch. Chương 366, Dương Phong tránh đi ra chương 366, Dương Phong tránh đi ra lúc này, Yến quận vương phủ cũng rất náo nhiệt. Oanh oanh yến đều chạy tới. Vẫn chưa tới giờ ngọ, Cao Sổ Phượng bọn người vẫn chưa tới giờ làm việc. Dẫn đầu, đương nhiên là Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Giữa mùa đông, đi lạc thủy bơi lội, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm bọn người ngẫm lại đều sợ hãi. Chỉ là, các nàng làm sao biết, Dương Phong tại xuyên qua trước đó, chính là một cái thỏa thỏa bơi mùa đông kẻ yêu thích. Mà ở thời đại này, cùng khổ bách tính buôn ba sinh kế, nhà giàu sang lông chồn hỏa lô, làm sao lại nhàn rỗi nhất cả trứng, cởi quần áo ra đi băng lánh trong nước sông bơi mùa đông, a Tư Đồ Thiến là lo lắng nhất. Tư Đồ Thiến cùng Dương Phong ở giữa, mưa gió gần một năm, đã trải qua nhiều như vậy, mắt thấy liền muốn thành hôn, liền muốn tu thành chính quả. Có thể Dương Phong lại náo lên dạng này yêu tiêu thân. Tư Đồ Thiến lo lắng Dương Phong sẽ ngâm nước mà chết. Tư Đồ Thiến còn lo lắng, coi như Dương Phong không có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ bị hàn khí nhập thể, thân thể rơi xuống ma bệnh. Thì như, phương diện kia không được. Đối với một cái quận vương mà nói, nhất là Dương Phong loại này vô cùng có dã tâm quận vương mà nói, phương diện kia không được, không có khả năng lưu lại hậu đại, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Mấu chốt nhất là, Tư Đồ Thiến là theo chân Dương Phong cùng đi Yến Châu đó, a Dương Phong tại Lạc Dương, là hoàng tôn, tuyệt đối không thể một mình đi lạc thủy bơi lội chuyện phát sinh. Mà tại Yến Châu thời điểm, Tư Đồ Thiến cũng có thể xác định, căn cứ nàng nắm giữ tin tức, trừ Dương Phong lĩnh quân xuất chinh bên ngoài, Dương Phong tại Yến Châu thời điểm cũng không có xuống sông bơi qua lặn. Cho dù là Dương Phong bình định sơn tặc thời điểm, có son phấn đi theo. Trung thu đằng sau, Vân Mị Nhi lên phía bắc, từ đây xuất chinh đều hầu ở Dương Phong bên người. Nghe nói việc này đằng sau, Tư Đồ Thiến phản ứng đầu tiên chính là hướng son phấn cùng Vân Mị Nhi đều hỏi một chút. Lấy được đáp án là, hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua Dương Phong bơi qua lặn. Bởi như vậy, Tư Đồ Thiến liền cơ bản xác định, mặc kệ là tại Lạc Dương hay là lên phía bắc Yến Châu đằng sau, Dương Phong căn bản không có xuống sông bơi qua lặn. Như vậy, Dương Phong làm sao lại bơi lội đâu? Vì thế, Tư Đồ Thiến lại hỏi Lưu Cẩu Nhi. Lưu Cẩu Nhi là Lạc Dương phụ cận nông hộ, gia cảnh không tốt, chỉ là bởi vì Lưu Ma thân thể tráng, sữa đủ, mới bị chọn làm Dương Phong nữ mẫu. Lưu Cẩu Nhi tiến vào Dương Phong trong phủ làm việc, là 11 tuổi đằng sau. Trước lúc này, Lưu Cẩu Nhi một mực sống ở trong nhà mình, thường xuyên cùng trong thôn tiểu đồng bọn xuống nước bắt cá bắt tết xanh cái gì, thủy tính còn tính là mã mã hổ hổ. Tư Đồ Thiến thận trọng, lại hỏi một chút Lưu Cẩu Nhi, cái này bơi lội có thể tự học sao? Lưu Cẩu Nhi trả lời là phủ định. Nước của bọn hắn tính đều là đại hoa dạy bé con, mỗi người cũng không thiếu uống nước hoặc là sạc nước, thậm chí còn có không có học được liền chết đuối hoặc là sạc chết. Mà lại bơi lội mùa là mùa hè, bởi vì trời nóng lực, nước sông mát, có thể nghỉ mát. Xuân thu trời lời nói cũng có bơi lội, nhưng không nhiều. Mùa đông cũng có, nhưng không phải bơi lội mà là bắt cá ăn. Đây là loại kia gia cảnh đặc biệt bần hàn. Lưu Cẩu Nhi còn nói, mùa đông nước sông đặc biệt mát, thể lực hao tổn cực lớn, rất dễ dàng ngăn cản không nổi rét lạnh mà chuẩn rút, thân thể cứng ngắc cái gì, tính nguy hiểm cực lớn. Về phần muốn tự học bơi lội, mà lại là tại mùa đông, đoán chừng cổ kim vãng lai không có một cái nào. Từ Lưu Cẩu Nhi trong miệng hiểu rõ đến nhiều như vậy tin tức, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hơi tiêu hóa một chút, liền hô Cao Sổ Phượng bọn người cùng đi quên can Dương Phong. Chỉ là để Tư Đồ Thiến không nghĩ tới là các nàng bùa hụt Dương Phong xuất phủ, mà lại là vừa mới xuất phủ. Không cần hỏi, khẳng định là Dương Phong sớm biết được tin tức, liền tránh đi ra. Mà lại Dương Phong bên người chỉ dẫn theo Yến Nhất cùng Hổ Nhất hai người, khác Yến Vệ cùng Yến Hổ đều không có mang. Yến Nhất là Yến Châu 18 vệ đệ nhất cao thủ, Hổ Nhất là Yến Châu 16 hổ đệ nhất cao thủ, hai người võ nghệ không sai biệt nhiều, chỉ là Yến Nhất kinh nghiệm thực chiến muốn tại Hổ Nhất phía trên. Dương Phong tránh ra ngoài, mà lại chỉ đem hai tên hộ vệ, Tư Đồ Thiến trong lòng tự nhiên là sốt ruột à, lập tức hạ lệnh, Yến Châu giáp vệ toàn bộ tràn ra đi, phải tất yếu đem điện hạ tìm về. Theo Tư Đồ Thiến ra lệnh một tiếng, 200 Yến Châu giáp vệ liền toàn bộ điều động, mãn thành đi tìm Dương Phong. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên rất nhanh liền bị người ta phát hiện. Thế là, Lạc Dương thành bên trong, làm sao truyền đều có. Các ngươi biết không, Yến quận vương điện hạ sau khi say rượu cùng phụ mã phủ Tiêu Nguyên Khánh đánh cược, muốn xuống sông bơi lội. Kết quả, ngày thứ hai tỉnh rượu đằng sau, Yến quận vương điện hạ liền hối hận, sau đó liền tránh đi ra. Hiện tại a, Yến quận vương phủ người ngay tại đi đầy đường tìm Yến quận vương điện hạ đâu? Không đúng không đúng, theo ta thời à, Yến quận vương điện hạ khẳng định là ra khỏi thành tìm thủy tính cao người, hiện học bơi lặn. Phải biết, Yến quận vương điện hạ là thân phận gì, sẽ làm loại này trốn trốn tránh tránh sự tình sao? Ngươi suy đoán này cũng là không đối, hiện tại cách khoảng cách giờ mùi chỉ có 2 canh giờ mà thôi, điện hạ dù thông minh cũng khó có thể học được. Coi như miễn cưỡng học được, tư thế khó coi cũng không có gì, có thể bạn nhất chuẩn rút, chính là muốn mệnh à. Ngay tại mãn thành gà bay chó chạy thời điểm, Dương Phong ngay tại thượng quan San Nhi nơi ở uống trà. Nguyên lai, Dương Phong nhận được tin tức, Tư Đồ Thiến trước tìm Xuân Phấn, lại tìm Vân Mị Nhi, cuối cùng hỏi Lưu Cẩu Nhi, thế là liền liệu định, Tư Đồ Thiến nhất định sẽ tới khuyên hắn, mà lại rất có thể là tụ chúng tới khuyên. Cho nên à, Dương Phong liền mang theo Yến Nhất cùng Hổ Nhất, trang bị nhẹ nhàng, từ cửa bên rời đi Yến quận vương phủ. Bảo đảm không có bị người đi theo đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp đi thượng quan San Nhi lối ra. Bán sách ngày đó, thượng quan San Nhi mua sách rời đi, Dương Phong liền cho Vân Mị Nhi phân phó, để nàng phái người âm thầm đi theo thượng quan San Nhi, tìm tới nàng lối ra. Dương Phong liệu định, thượng quan San Nhi nhất định biết mình khẳng định sẽ phái người theo dõi nàng, nhất định sẽ giả bộ như không biết. Quả nhiên là như vậy, thượng quan San Nhi lối ra tùy tiện liền bị theo dõi, cũng dò thăm. Đối với Dương Phong đến nhà khiếu hoan, thượng quan San Nhi hơi có ngoài ý muốn, lẽ ra hẳn là Dương Phong chờ lấy nàng tới cửa mới đối. Nhìn xem thượng quan San Nhi sắc mặt, Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương là không chỗ có thể đi, chỉ có thể đến ngươi nơi này tránh một chút, thuận tiện cọ bữa cơm. Không chỗ có thể đi, tránh một chút, cọ bữa cơm. Dù là thượng quan San Nhi thông minh, nghe Dương Phong câu nói này, cũng liền đi theo hiểu lầm. Bởi vì thượng quan San Nhi cũng nghe nói Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh chuyện đánh cược, thế là liền cho là Dương Phong căn bản sẽ không bơi lội, chỉ là say rượu đánh cược, cho nên liền không chỗ có thể đi, cho nên liền tránh một chút, cho nên liền cọ một trận cơm trưa. Thượng quan San Nhi mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ là Hán Châu người, ngược lại là hơi thông thủy tính. Nếu là điện hạ không bỏ, chúng ta có thể khoái mã ra lạc dương, tìm một thiên lặng khúc sông, tại hạ cam đoan một canh giờ liền có thể giáo hội điện hạ. Đây chính là thượng quan San Nhi hiểu lầm chỗ. Bởi vì thượng quan San Nhi cùng mọi người giống nhau, cũng cho là Dương Phong căn bản sẽ không bơi lội, chỉ là say rượu đánh cược, xuống đài không được, cho nên liền nhớ lại tìm nàng đến học bơi lặn. Thượng quan San Nhi càng là có chút đắc ý, nàng cho là Dương Phong khẳng định không có ý tứ chủ động đưa ra học, cho nên nàng liền chủ động đưa ra dạy. Ai nghĩ đến, Dương Phong cười nhạt một tiếng, luận thủy tính, các hạ cũng không phải bản vương đối thủ. Chương 367, có bản vương tại, thiên hạ các quốc gia chi bằng diệt đến chương 367, có bản vương tại, thiên hạ các quốc gia chi bằng diệt đến thượng quan San Nhi nghe vậy lập tức liền ngây dại. Thậm chí, thượng quan San Nhi có chút phát điên hương vị. Ta muốn hỏi, Yến quận vương điện hạ, ngươi biết cô nãi nãi là cái gì xuất thân sao? Cô nãi nãi là Hán Châu thủy tặc, ga cô nãi nãi đưa cho ngươi viên kia thỏi vàng, phía trên rõ ràng biết đâu. Mà lại, cô nãi nãi đem thỏi vàng đưa cho ngươi thời điểm, cô ý đem Hán Châu thủy tặc đối với ngươi. Cô nãi nãi còn nhớ rõ, ngươi còn chuyên môn tại thỏi vàng bên trên nhìn sang, không có khả năng không nhìn thấy bốn chữ kia. Lại nói, nếu như ngươi thật không thấy được bốn chữ kia, ngày đó làm sao lại theo dõi cô nãi nãi, hôm nay làm sao lại đến Lạc Dương khách sạn tìm cô nãi nãi đâu? Nếu không có đối phương là Yến quận vương thân phận, đoán chừng thượng quan San Nhi liền không nhịn được độc thủ. Một cái người phương Bắc, chưa bao giờ đi qua phương Nam, cũng dám nói thủy tính tại Hán Châu thủy tặc phía trên. Tuy nói cô nãi nãi tại gia nhập Hán Châu thủy tặc trước đó, là cái quan gia tiểu thư, không hiểu thủy tính. Nhưng là, cô nãi nãi gia nhập Hán Châu thủy tặc đằng sau, đây chính là khổ luyện 3 năm, thủy tính đã không tại thủ lĩnh phía dưới. Mà thủ lĩnh thủy tính, so mặt khác hai nhóm thủy tặc thủ lĩnh đều cao minh hơn. Nói cách khác, Hán Châu thủy tặc bên trong, thủ lĩnh thủy tính thỏa thỏa thứ nhất, cô nãi nãi thủy tính chính là thỏa thỏa thứ hai. Thượng quan San Nhi có chút chịu không được Dương Phong, nàng vốn là hảo ý muốn dạy Dương Phong thủy tính, miễn cho Dương Phong đánh cược thua mất mặt, cũng coi là một loại hướng Dương Phong tốt như thế ý tứ. Thế nhưng là, Dương Phong hết lần này tới lần khác không lĩnh nàng tỉnh. Thượng quan San Nhi hít sâu một hơi, chỉ có thể là không phản bắt được. Người ta không lĩnh tỉnh, Thượng quan San Nhi cũng không thể lại quỳ xuống đến, khóc xin để Dương Phong đáp ứng đi. Thượng quan San Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, nếu dạng này, điện hạ liền tùy ý đi. Chỉ cần điện hạ không ra khỏi cửa, chỉ cần mới vừa rồi không có bị người bám đuôi, liền sẽ không có người biết điện hạ ở chỗ này. Điện hạ giữa trưa muốn ăn cái gì, nói cho tại hạ để tiểu nhị đưa đến nơi này. Dương Phong cầm lấy quyển kia phương hồng cốc đại thắng vừa cười vừa nói, bản vương không cần ăn, tùy tiện đi. Bản vương mang theo 2 ấm yến rượu, mùi hương đậm đặc hình, 60 độ. Mùi hương đậm đặc hình, 60 độ. Yến rượu danh tự, thượng quan San Nhi là nghe nói qua, là yến hóa một loại, mà yến hóa Nam Hạ đã từng đã dẫn phát một trận phong ba không nhỏ. Đa tạ điện hạ. Thượng quan San Nhi chắp tay, lại hỏi, không biết điện hạ còn có cái gì phân phó? Không có. Dương Phong lắc đầu, bắt đầu chăm chú đọc sách. Thượng quan San Nhi, giống như thượng quan San Nhi lần nữa có chút phát điên hương vị. Chẳng lẽ ngươi đến chỗ của ta, liền thật là không chỗ có thể đi, muốn tránh vừa trốn, muốn cọ một bữa cơm. Lạc Dương thành lớn như vậy, ngươi một cái tại Lạc Dương thành lớn lên quận vương, sẽ có thể tìm không thấy chỗ ẩn thân. Ta là Hán Châu thủy tặc, trước tìm ngươi, sau đó ngươi lại tới tìm ta, vậy mà nói không có việc gì. Dù là thượng quan San Nhi thông minh cực kỳ, cũng thực sự không hiểu, Dương Phong trong đầu đến cùng đều giả bộ lộn xộn cái gì đồ vật, quả thực là không theo sáo lộ ra bài a ha to miệng, thượng quan San Nhi muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Trong phòng yên tĩnh lại, Dương Phong đọc sách, thượng quan San Nhi nhàm chán. Rốt cục, giờ ngọ đến, thượng quan San Nhi đi ra ngoài, để cho thủ hạ đi an bài đồ ăn. Mau ăn xong cơm thời điểm, Thượng quan San Nhi thực sự nhịn không được, điện hạ, viên kia thỏi vàng bên trên chữ, điện hạ có thể đều nhìn. Thượng quan San Nhi có một loại dự cảm, nếu không nói, các loại cơm nước xong xuôi Dương Phong lau miệng rời đi, nàng lần này Lạc Dương liền đi không. Nếu như không chiếm được Dương Phong trợ giúp, bọn hắn những này Hán Châu thủy tặc sớm muộn tất vong. Dương Phong cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ gật đầu, một bên ăn, một bên trả lời, nhìn. Thượng quan San Nhi, lại một lát sau, Thượng quan San Nhi nhịn không được hỏi lại, không biết điện hạ chi ý. Dương Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thượng quan San Nhi một chút, ngươi là tặc, bản vương là quan, từ xưa quan tặc bất lưỡng lập, ngươi nói bản vương có thể có gì ý? Thượng quan San Nhi chỉ cảm thấy tâm tình rất ngột ngạt, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ điện hạ không muốn nghe một chút Hán Châu sự tình? Dương Phong lại vùi đầu cơm khô, vừa ăn vừa uống, bản vương là Yến quận vương, nghe Hán Châu sự tình, ích lợi gì? Nghe nói điện hạ cùng Hán quận vương có oán. Có, nhưng bản vương cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Hán quận vương lòng dạ nhỏ hẹp, điện hạ không sợ nó trả thù. Yên tâm, Dương Bách không phải bản vương đối thủ. Chẳng lẽ điện hạ không muốn một chi thủy quân? Yến Châu chi địa cũng không đại giang đại hạ, bản vương muốn thủy quân làm gì dùng? Thượng quan San Nhi đột nhiên phát hiện, nàng tại Phan Ngọc Liên trước mặt lời thề son sắt, chậm rãi mà nói, những cái kia tự tin lời nói, tựa hồ tất cả đều bị Dương Phong loại này không quan trọng thái độ cho đánh nát. Thượng quan San Nhi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ điện hạ ngày sau không cần thủy quân? Ngày sau sự tình, ngày sau hay nói, bản vương trước mắt chỉ quan tâm Bắc cảnh. Thượng quan San Nhi quyết định dùng phép khích tướng, hừ lạnh một tiếng, xem ra Tiến quận vương điện hạ cùng Hán quận vương mở dạng, cũng là chí lớn nhưng tài mọn, nhát gan loại người sợ phiền phức. Không sai, cho nên bản vương mới chỉ quan tâm Bắc cảnh. Thượng quan San Nhi thực sự không có chiêu, nàng biện pháp gì đều đã vận dụng, nhưng Dương Phong toàn bộ chính là mối dầu không vào loại kia. Thế nhưng là nhiệm vụ thất bại, Thượng quan San Nhi lại không cam tâm, nàng trở về không có cách nào hướng Phan Ngọc Liên bằng giao. Thượng quan San Nhi rốt cục sợ, khe khẽ thở dài, điện hạ, nói đi, ngươi có gì điều kiện? Nghe được câu này, Dương Phong lúc này mới dừng lại bữa, vung xuống bát, đem trước mặt một chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nhạt một tiếng, cô nương sớm thống khoái như vậy, cần gì phải phí nhiều như vậy môi lưỡi. Ngươi Thượng quan San Nhi nhất thời một trận vô lực, cảm tình Dương Phong là cố ý tại sâu nàng, cố ý buộc nàng túi đầu nhượng bộ. Dương Phong từ tốn nói, nước Trường Giang tặc cũng không phải là chỉ có Hán Châu mới có, Trường Giang phân giới đại sở cùng đại nô, thủy tặc trải rộng Trường Giang. Cho nên các ngươi cố này thủy tặc, đối bản vương mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với các ngươi đến nói, nếu không có bản vương duy trì, sẽ chỉ là một con đường chết. Thượng quan San Nhi cười lạnh một tiếng, cho cười, chúng ta có thể nam hạ đoại nô quốc, như thế nào sẽ là tử lộ? Dương Phong khe khẽ thở dài, cô nương coi là đại sở diệt nô có thể sử dụng mấy năm. Thượng quan San Nhi không phục, từ tốn nói, đại nô quốc có Trường Giang lật trời, thủy quân chiến lược tại phía xa đại sở quốc phía trên, đại sở diệt nô chưa chắc sẽ có phần thắng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, có bản vương tại, thiên hạ các quốc gia chi bằng diệt đến. Sau đó Dương Phong để đũa xuống, vô vô cái bụng, đứng dậy, bản vương ăn no rồi, cảm tạ cô nương chiêu đãi. Ngày sau cô nương nếu có nhàn hạ, có thể đến bản vương trong phủ, bản vương chắc chắn cực kỳ chiêu đãi. Cô nương, bản vương cáo tử. Nói đi, Dương Phong nhanh chân rời đi. Nhìn qua trước mặt chén cuộn bừa bộn, Thượng quan San Nhi đột nhiên mừng rỡ hoảng hốt, chuyến này Lạc Dương thật trắng tới rồi sao? Lúc này cửa lại mở, Dương Phong tham thủ tiến đến, cười nhạt một tiếng, theo bản vương lấy được tình báo, Đông Cung muốn phái kế Tam Lục Nam Hạ Hán Châu. Người này tinh thông binh pháp tinh thúy, như Dương Bách có người này tướng trợ, Hán Châu thủy tặc thất bại. Nói xong, Dương Phong đóng cửa lại, lần nữa rời đi. Thượng quan San Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, kế Tam Lục.